Chương 1651 vượt ngoại trinh sát, chương 1651 vượt ngoại trinh sát. Lý Ngôn Sơ cùng Phương Ấu Khanh đi vào tiên đạo dị thường khu vực. Khối khu vực này cơ hồ đã biến mất, chỉ bất quá thiên bi tán phát đạo vẫn tồn tại như cũ. Hôm nay bia cao lớn đến cực điểm, Phương Ấu Khanh chẳng qua là từ hôm nay trên tấm bia cắt đi một khối nhỏ mà thôi. Bây giờ tới nơi này lần nữa, Lý Ngôn Sơ không khỏi có chút thổn thức, trầm giọng nói ra, chính là loại này thiên bi hủy diệt không biết bao nhiêu thế giới. Phương Ấu Khanh nói ra, ta nhớ lờ mờ lên một ít gì đó, hôm nay bia là dùng đến cải biến vũ trụ khác đại đạo. Lý Ngôn Sơ hỏi, có ý tứ gì? Phương Ấu Khanh giải thích nói, vực ngoại đại đạo so với nhân gian giới đại đạo cao cấp hơn, khi vực ngoại đại đạo xuất hiện ở nơi này thời điểm, liền sẽ xâm nhập cải biến nhân gian giới đại đạo, đem nhân gian giới cải biến thành thích hợp vực ngoại đại đạo bộ dáng. Lý Ngôn Sơ nói không có nghiêm trọng như vậy đi, nhân gian giới chỉ có cái này mấy khối thiên bi chỗ khu vực hủy diệt mà thôi. Phương Ấu Khanh nói, ngươi đừng quên, địa tiên giới khối kia thiên bi so với nhân gian giới thiên bi càng thêm to lớn, càng cao đẳng hơn, địa tiên giới vì vậy mà hủy diệt. Nhân gian giới theo bọn hắn nghĩ có lẽ càng thêm nhỏ yếu, có lẽ có nguyên nhân khác, có lẽ năm đó phát sinh chuyện chúng ta không biết, bởi vậy xuất hiện ba khối thiên bi tại khác biệt khu vực, không có từ trên căn bản phá hủy giới này. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Rất nhiều chuyện đều theo những cái kia thánh nhân rời đi tam giới, giấu ở trong dòng sông lịch sử, không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Phương Ấu Khanh nói, thiên bi toát ra khí tức là tai họa, người vực ngoại sớm muộn sẽ bằng phát hiện này nơi này, người ta liên thủ đem cái này thiên bia cắt bỏ luyện hóa, xóa đi ấn ký phía trên, để bọn hắn không cách nào tìm tới nhân gian giới. Lý Ngôn Sơ sau đó hắn liền cùng Phương Ấu Khanh cùng một chỗ lưu tại nơi này. Lý Ngôn Sơ chính là nhân gian tiên đạo, tại tam giới tu vi của hắn càng cao thâm hơn. Hắn thôi động chém dao đao, đao này là hắn chứng đạo chi bảo, Phương Ấu Khanh chui kia tiểu đao đã bị hủy đi, bất quá nếu như phá giải phía trên này đạo văn, như thế nào cắt chém thiên bi phương pháp, Phương Ấu Khanh đã nắm giữ, Lý Ngôn Sơ cũng đi theo học xong một chút. Chỉ bất quá, đây là một cái cực kỳ hao phí thời gian sự tình, nói một cái đi qua thời gian một năm, bọn hắn mới đưa một khối thiên bi triệt để cắt nát. Muốn hủy đi thiên bi, không phải đưa nó chém thành hai khúc là có thể, mà là muốn đem phía trên phủ văn toàn bộ ma diện, biến thành nhỏ nhỏ khối vụn mới được. Cũng chính là Lý Ngôn Sơ là ở nhân gian giới làm chuyện này, nếu như là tại địa tiên giới, lại cho hắn gấp 10 lần thời gian cũng làm không được. Bây giờ khối này thiên bi bị Lý Ngôn Sơ cắt ra. Phương Ấu Khanh có thể đem những ngày này bịa một bộ phận dùng cho là chém dao đao gia tăng chất liệu, chỉ bất quá trước mắt trọng yếu nhất hay là mau chóng đem cái kia hai khối thiên bi cắt nát. Tiếp lấy bọn hắn lại tiến về năm trang xem, còn có Tây Phương giáo bí cảnh thiên bi cũng cần xử lý như vậy. Bây giờ tiên giới nhắc lên tu luyện dậy sóng. Thúy Hoa, Phương Thanh Lam, Vân Nương mấy người cũng riêng phần mình tu hành. Một loại cảm giác cấp bách bao phủ các nàng, để các nàng không thể không cố gắng tăng lên cảnh giới. Nhoáng một cái đi qua thời gian 3 năm, nhân gian giới lại hiện ra không ít cao thủ. Đại đạo sinh động chuyện này đối với tại người tu luyện thật sự là quá hữu hảo. Không ít người đều dễ dàng đột phá nguyên bản bình chướng, ở thời đại này lại càng dễ tu thành chí tôn, mà lại sẽ không bởi vì cảnh giới tăng lên quá nhanh mà sinh ra gì chứng gì, dẫn đến cảnh giới có chỗ trình độ. Mà nhân gian giới thực lực càng mạnh, Lý Ngôn Sơ vị này thiên đạo thực lực liền càng mạnh. Hắn đã sớm như đánh tan bình thường thanh lý qua chư thiên trong vạn giới ma đạo, công đức gia thân. Mấy năm qua này, tiên giới truyền xuống không ít công pháp, chư thiên trong vạn giới có thật nhiều người đạt được tiên nhân truyền thụ đạo pháp, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Toàn bộ nhân gian giới thực lực có thể nói là có một cái biến hóa lớn. Lý Ngôn Sơ lại đem trong tay một chút chí tôn động nguyên phân ra ngoài, vì bồi dưỡng càng nhiều cao thủ, hắn cũng có thể nói đúng không di dư lực. Mà bây giờ bọn hắn tại Tây Phương giáo trong bí cảnh, còn sót lại dư một khối thiên bi đã cơ hồ bị hoàn chỉnh cắt nát. Nhưng lúc này, nhân gian giới biên thủy bỗng nhiên có một chiếc lâu thuyền tới gần. Chiếc lâu thuyền này cũng không phải là 10 phần cổ lão, nhìn rất mới, lâu thuyền cũng không phải là 10 phần lớn, ước chừng dài 100 trượng. So với Lý Ngôn Sơ trước đó nhìn thấy những lâu thuyền kia động một tí dung nạp mấy triệu người tới nói, trên lệch thực sự quá lớn. Chỉ bất quá chiếc lâu thuyền này lại cho người ta một loại đặc thù cảm giác áp bách. Nó từ trong hư không vũ trụ lái tới, trên lâu thuyền có mấy người trong mắt hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Cầm đầu là một tên cao lớn dị nhân, khoác trên người mặc giáp trụ, có năm chôi trường mâu, uy phong lẫm liệt. Lúc này hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nói ra, mới thời gian 3 năm, chúng ta đã tìm được nhân gian giới, lần này có thể đi trở về đối với Thánh Vương giao nộp. Mặt khác mấy tên vực ngoại dị nhân nghe vậy trong mắt cũng là khó nén ý cười. Không sai, trở về có thể đối với sư tôn giao nộp, mà lại đây là một cái không có khai phát qua vũ trụ, vừa vặn có thể thăm dò cẩn thận một chút. Đám người lúc này cười cười nói nói. Trong đó một tên dị nhân bỗng nhiên nói ra, không phải nói nơi này là một cái rất lại phía sau vũ trụ sao? Nhưng ta nhìn nơi này đại đạo 10 phần sinh động, so địa tiên giới còn muốn có sinh cơ. Mấy người cũng chú ý tới sự biến hóa này. Bọn hắn từ tam giới biên thủy đáp xuống một chỗ chư thiên trong thế giới. Tại văn cảnh trong thế giới sinh hoạt mọi người bỗng nhiên nhìn thấy thiên ngoại có một chiếc lâu thuyền khổng lồ, phản phất từ một thời không khác xâm nhập tiến đến. Chỉ là vừa mới lộ ra một chút, toàn bộ thiên địa đại đạo liền phát sinh vật mèo, sông núi địa lý cải biến. Vô số phàm nhân, súc vật, dã thú đều hóa thành yêu ma. Thể nội đạo pháp cũng không bị khống chế, biến thành đáng sợ quái vật. Có hai chân chụm lại cùng một chỗ, hóa thành đuôi cá, con mắt vị trí hoàn toàn biến mất, từ trên cổ sinh ra mấy cái con mắt, như là xúc tu bình thường, có cùng tảng đá dung hợp lại cùng nhau, có cùng cây cối dung hợp lại cùng nhau. Khi chiếc thuyền này hoàn toàn giáng lâm tại cái này chư thiên thế giới thời điểm, cái này chư thiên thế giới đã triệt để hủy đi, khắp nơi đều là vật mèo đáng sợ quái vật, máu chảy thành sông. Trong núi dã thú, phi cầm, trong sông tôm cá nhao nhao chết đi, những người phàm tục kia cũng nhao nhao chết đi, sống sót những cái kia cũng thay đổi thành quái vật, dù đang tại trên đại địa, tựa như một bức nhân gian luyện ngục chẳng cảnh. Năm đó hẳn là có trinh sát mang theo thiên bi đi vào trung quanh đây, làm sao một giới này thiên địa đại đạo còn không có cải biến. Trong đó một tên dị nhân nói ra, một tên khác nữ tử dị nhân nói ra, lúc trước thăm dò nơi này thời điểm có một trinh sát mất tích, có lẽ cùng việc này có quan hệ. Tên kia mặc trên người khôi giáp, lưng đeo trường mâu, uy phong lấm lấm cao lớn dị nhân nói ra, không nên nghĩ nhiều lắm, cẩn thận thăm dò nơi này, một giới này người rất yếu, có thể tùy ý nắm, mà lại địa tiên giới linh căn biến mất không thấy gì nữa, nhìn xem sẽ hay không tại một giới này tìm tới một chút manh mối. Mặt khác mấy tên dị nhân lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhao nhao gật đầu nói phải. Một tên bực ngoại dị nhân từ trên thuyền cầm lên một chuỗi đầu lâu, sâu này đầu lâu hết thảy có hai viên, một viên tóc trắng xóa, một viên là cái tươi đẹp thiếu nữ, bị một thanh trường thương đâm xuyên. Ba người này theo thứ tự là Quân Bất Hối, Hư Không Chí Tôn, còn có Mưu Đồ Thập Đại Thần Khí con hắc cầu kia. Tên này vượt ngoại dị nhân vừa cười vừa nói, không có ba người bọn hắn, cũng không có dễ dàng như vậy tìm tới nơi này, bây giờ bọn hắn cũng không còn tác dụng gì nữa. Quân Bất Hối mặc dù không có khôi phục đỉnh phong, mấy năm này thời gian một mực giấu tại trong hư không, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là vượt ngoại dị nhân bên trong tùy tiện không đáng chú ý một cái vừa ra tay liền đem hắn đả thương, vẹn vẹn ba chiêu liền đem hắn giết chết. Hư Không Chí Tôn Nam hiểu hư không chi pháp cũng là như thế, bị tên kia nữ tính dị nhân dễ dàng từ trong hư không bắt đi ra, chém xuống một kiếm đầu. Những này vực ngoại dị nhân thực lực cường đại, làm cho người kinh hãi. Bọn hắn cũng là bằng vào những này tam giới thổ dân cùng ngoại giới liên hệ tìm kiếm đến dấu vết để lại, mặc dù đi rất nhiều đường quanh co, có thể chung quy là tìm được nơi đây. Tên dị nhân này bấm tay gảy nhẹ, ngay tại chửi mắng không thôi Quân Bất Hối đầu lâu bỗng nhiên bị đốt thành cho bụi, tiếp theo là Hư Không Chí Tôn. Hai vị này đại cao thủ cứ như vậy bị bọn hắn tùy tiện giật đi. Trận chiến ngày đó bọn hắn chọn rời đi, không có tử chiến đến cùng. Về sau giấu tại trong hư không du đãng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Chỉ bất quá hai người này cũng mười phần có khí phách, mặc kệ kinh lịch bao nhiêu trà tấn, đều không có nói ra tam giới chỗ. Hay là những dị nhân này thủ đoạn đa dạng, bằng vào một chút liên hệ tìm được người rồi ở giữa giới vị trí. Tại trong vũ trụ có không ít hư không cự thú, có chút thậm chí rất cổ lão, ẩn chứa trong đó tuế nguyệt khí tức mười phần dài dằng dặc, ở chỗ này có lẽ còn có một văn minh khác, không biết có thể hay không phát hiện một chút dấu vết để lại. Vực ngoại cao lớn dị nhân thầm nghĩ đến. Bọn hắn xuyên thẳng qua đến tận đây, gặp được không ít cổ lão hư không cự thú thi thể dị biến, chỉ bất quá đối với nhóm người này tới nói, đối phó bọn chúng căn bản không thành vấn đề. Bọn hắn một đường quét ngang tới, còn có một đầu hắc cẩu bị bọn hắn phát hiện, lột ra ăn một bữa thịt chó. Nhóm người này thực lực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, hết sức kinh người. Liên tại bọn hắn còn chưa thời điểm rời đi, trên bầu trời mây đen cuộn, nguyên bản tan rã đại đạo một lần nữa khôi phục, sông núi địa lý lại trở về hình dáng ban đầu, bất quá chết đi sinh linh không cách nào vãn hồi. Một tên bực ngoại dị nhân nhíu mày, tựa hồ là bản địa thiên đạo đang đối kháng với trên lâu thuyền đại đạo. Trên bầu trời mây đen cuộn cuộn, một tia chớp hung hăng đánh rớt, lôi quang chói mắt phảng phất chiếu sáng toàn bộ chư thiên thế giới, xua tán đi hắc ám. Đem Quân Bất Hối hai người đầu lâu bóp nát, tên dị nhân kia cười lạnh một tiếng, "Thiên kiếp, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút thế giới này thiên kiếp." Thân hình hắn khẽ động liền nên đón tiếp lấy, hắn thấy, những này phổ thông vũ trụ thiên kiếp không đáng kể chút nào. Bất quá tên kia mặc giáp dị nhân bỗng nhiên biến sắc, trầm giọng quát, "Coi chừng, không nên kinh địch." Có thể người này căn bản không có đem đối phương để ở trong lòng. Quân Bất Hối cao thủ bực này bị hắn ba chiêu giết chết, nơi này căn bản cũng không có cái gì có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Thiên kiếp bổ xuống, tới gần hắn thân thể thời điểm, trong lòng của hắn chợt dâng lên một cỗ kinh ngạc cảm giác. Một đạo kiếp lôi đánh xuống, trực tiếp đem hắn bổ đến quỳ rạp xuống đất, quần áo trên người ẩm vàng pha toái, làn da vỡ ra, giống đồ sứ mở dạng, rất nhiều nơi đều tràn ngập máu tươi. Hắn nhìn không được ngẩng đầu, trong lòng kinh hãi, rớt lại phía sau trong vũ trụ tại sao có thể có cường đại như vậy kiếp lôi. Hắn có thể xác định đó cũng không phải có người điều khiển, chỉ là phát động nơi đây một chút đại đạo quy tắc. Trên bầu trời tầng mây dày đặc bên trong, lôi quang chói mắt lấp lóe, vô số kiếp lôi hướng nơi đây hội tụ, một đạo màu tím kiếp lôi lại đang ấp ủ bên trong. Trong tầng mây hiện hiện một bóng người, từ tiên giới xuống tới. Chư thiên vạn giới bây giờ đã cùng tiên giới tương liên. Một tên dị nhân chú ý tới xuống đây là gái trẻ tuổi nữ tử, dáng người cao gầy, da thịt hơn tuyết, một đôi màu xanh nhạt đôi mắt, có một loại khó mà che giấu cùng dã mị lực. Vương ngoại dị tộc. Tên nữ tử trẻ tuổi này quát, gương mặt xinh đẹp như sương, nhìn xem chung quanh cảnh tượng thê thảm, trong mắt nộ khí bộc phát. Nàng thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện lúc trước thụ thương tên kia vực ngoại dị nhân trước người, một quyền đập xuống. Người này lúc trước bị kiếp lôi đánh rơi, phản ứng chậm một chút, một kích này uy lực không nhỏ, hắn bị nữ tử trẻ tuổi này một quyền đập trúng đầu, đầu nổ tung, máu me đầm địa. Nữ tử trẻ tuổi này một kích liền đem vị này có thể đúng quy cách giết Quân Bất Hối vực ngoại cường giả đánh nổ đầu. Còn lại dị nhân hơi kinh ngạc, chỉ bất quá hắn không chút kinh hoàng, thực lực bọn hắn mười phần cường hãn, hoàn toàn có thể đối phó vị nữ tử này. Bị đánh nát đầu tên dị nhân kia đầu lâu nổ nát vụn đằng sau, nhanh chóng sinh ra một cái, đồng thời thi triển thần thông đạo tràng tràn ngập ra, cùng Thúy Hoa giao thủ, dẫn tới hư không pha toái. Thúy Hoa thân hình không động, có thể người kia lại bị đánh cho lùi lại. Nữ tử này tu vi hoàn toàn chính xác 10 phần cường hành, dưới loại tình huống này lại còn có thể phản kích. Trong lòng của hắn càng thêm kinh ngạc, cái này rất lại phía sau trong vũ trụ lại có như thế cao thủ. Lúc này, lại có một tên nữ tử áo trắng xuất hiện khí chất thanh lãnh, như là núi xa bình thường phiêu miệu không thể nắm lấy, trên trán anh tư bừng bừng phấn chấn. Vị nữ tử áo trắng này cầm kiếm mà đến, cùng hồ này trong mắt màu xanh lục nữ tử trẻ tuổi đứng song vai. Tên kia cầm đầu cao lớn dị nhân lạnh giọng nói ra, những này thổ dân còn muốn phản kháng, thật sự là buồn cười, đem các nàng hai cái bắt lại. Tuy nói được chứng kiến lúc trước Thúy Hoa thân thủ, bọn hắn vẫn không có đem tam giới thổ dân để vào mắt. Nhưng lúc này, từng đạo thân ảnh cường đại tại biển mây đằng sau hiện hiện, Vô Đương Thánh Mẫu, Nặng Hoa Đại Đế, Võ Thánh. Từng đạo khí thế cường đại hiện hiện, đều là cảnh giới chí tôn. Cầm đầu cái kia vực ngoại dị nhân sắc mặt trầm xuống, nơi này đại đạo sinh động, không thể so với địa tiên giới kém, cũng không có trong tưởng tượng của ta như vậy rất lại phía sau. Từng vị chí tôn hiện hiện, nhìn thấy bộ này thảm trạng đằng sau, nhân gian giới những cao thủ đều mắt lộ ra sát khí, thần sắc nghiêm nghị. Sau đó tên này cao lớn dị nhân liền nhìn thấy chúng tiên sau lưng lại có một đạo thân ảnh vĩ ngạn hiện hiện. Nam tử trẻ tuổi này khí huyết bàng bạc, ánh mắt như là tia chớp, người vực ngoại đã tìm tới cửa. Lý Ngôn Sơ trong đôi mắt khó mà che giấu ngập trời sát khí, một cái chư thiên thế giới cứ như vậy bị hủy đi, nếu để cho những này người vực ngoại tiếp tục làm ác, toàn bộ nhân gian giới đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không có thời gian dài dằng co, cũng không có trong lời nói thăm dò. Lý Ngôn Sơ lúc này cực kỳ dứt khoát, phất tay lạnh giọng nói ra, giết. Sau lưng chúng tiên phồng lên tu vi, từng tòa sáng tỏ động nguyên hiện lên ở trong hư không. Lý Ngôn Sơ dẫn đầu giết đi lên, đám người theo sát phía sau, khí thế hùng hổ. Những này vực ngoại dị nhân cũng là hơi kinh ngạc, thật sự là rừng thiêng nước độc ra điều dần, những này thổ dân phản kháng đã vậy còn quá kịch liệt. Lúc trước bọn hắn cũng thăm dò qua một chút vũ trụ khác, chỉ là hơi phóng thích khí tức, đối phương liền không dám phản kháng. So sánh dưới, một giới này những này thổ dân cho người ta một loại mười phần ngang ngược cảm giác. Điều dân. Cầm đầu tên kia cao lớn dị nhân lạnh lùng phun ra hai chữ. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 1652 hủy diệt, chương 1652 hủy diệt, cầm đầu tên dị nhân này gọi là Thân Đồ Hùng. Hắn gặp Lý Ngôn Sơ giết đi lên, lập tức vận chuyển công pháp, Thiên Thương Đại Đạo bộc phát, sau lưng động nguyên sáng tỏ đến cực điểm. Đoàn người này bên trong lấy hắn tu vi cao nhất. Lúc này hắn hướng phía Lý Ngôn Sơ giết tới, một tiếng ầm vang tiếng vang. Lý Ngôn Sơ cùng hắn bàn tay đâm vào một chỗ, hai người trưởng lực cũng không hướng ra phía ngoài tràn ngập, đều đánh vào trên người của đối phương. Thân Đồ Hùng trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Hắn nghe sư tôn đã phân phó muốn bắt hạ giới này đảo tàu điều dân, đối với điều dân này thực lực cũng có một chút hiểu rõ. Mà Thiên Huyền Thánh Vương điều động Thân Đồ Hùng là cho là Thân Đồ Hùng nhất định có thể đối phó Lý Ngôn Sơ. Có thể cùng người này giao thủ sau, Thân Đồ Hùng lại cảm nhận được đối diện người thanh niên này phảng phất một tòa không thể vượt qua như núi lớn, vậy mà để hắn có một loại đối mặt sư tôn cảm giác. Thân Đồ Hùng sắc mặt biến hóa, sau lưng năm cái trường mâu đồng loạt bay lên, trên không trung kết thành đại trận, đang đằng sát khí, hướng Lý Ngôn Sơ chấn áp tới. Lý Ngôn Sơ quyền thế cương mãnh bá đạo, phồng lên khí huyết, 33 ngải phiên vân tay. Phanh phanh phanh. Mấy cây trường mâu đều bị hắn đánh bay, tòa này ngũ tuyệt sát trận cũng không có đem hắn vây khốn thời gian quá dài. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ liền giết tới Thân Đồ Hùng trước người, Thân Đồ Hùng lập tức quá sợ hãi. Phanh. Thân Đồ Hùng bị Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh vào trên bụng, ngũ tạng lục phủ đều nát, đạo thụ che kín vết rách, trên thân máu tươi vẩy ra. Chỉ một kích, liền trọng thương vị này vượt ngoại Thánh Vương thủ tịch đệ tử. Nhân gian giới bây giờ nên đón đại bạo phát, cao thủ nhiều như mây, lúc này đám người giết đi lên, nhóm này dị nhân ứng đối đứng lên cũng mười phần khó khăn. Nhất là Thúy Hoa, Phương Thanh Lam, Vân Nương, ba người đã từng sông sáo địa tiên giới, sau khi trở về lại không ngừng tôi luyện đạo pháp, cảnh giới càng thêm cường đại, song phương chém giết đến 10 phần kịch liệt. Thân Đồ Hùng càng đánh càng là kinh hãi, hắn Thiên Thương Đại Đạo cơ hồ chứng được bất hủ, vậy mà có thể bị người trẻ tuổi này dễ dàng xé rách. Hắn cùng sư tôn miêu tả cảnh giới trên lệnh rất xa. Thiên Huyền Thánh Vương cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ là tại trong hư không vũ trụ, thời điểm đó Lý Ngôn Sơ cũng không có thiên đạo cùng hương hỏa chi khí gia trì, mà lại đó cũng là 3 năm trước đây sự tình. Đối với phổ thông người tu hành tới nói, đến bọn hắn cảnh giới này, đừng nói thời gian 3 năm, 300 năm, 3000 năm cũng sẽ không có biến hóa gì. Có thể Lý Ngôn Sơ khác biệt, thời gian 3 năm đã để thực lực của hắn có biến hóa long trời lở đất. Đương nhiên, Thân Đồ Hùng bị Lý Ngôn Sơ nắm lấy cơ hội, thế lên chém dao đao, một đao chém đứt cánh tay. Thân Đồ Hùng cánh tay phải tận gốc mà đứt, ngay sau đó hắn lại bị Lý Ngôn Sơ nhấc chân đá ngã lăn trên mặt đất, một chân giẫm tại trên đầu của hắn, đem đầu của hắn giẫm vào trong bùn. Ngươi là Thiên Huyền đệ tử? Lý Ngôn Sơ nhìn ra hắn cùng trời Huyền Thánh Vương công pháp không có sai biệt. Thân Đồ Hùng trong lòng đông cảm giác khó nhục, hắn toàn lực vận chuyển động nguyên, gân trên người thịt cấp tốc trở nên càng thêm dữ tợn. Hóa thành cổ thần bộ dáng, Thiên Thương Đại Đạo ở trong cơ thể hắn bộc phát, hướng Lý Ngôn Sơ giết tới. Lực lượng đáng sợ chấn động hư không, phương thế giới này căn bản gánh chịu không nổi. Chỉ bất quá sau một khắc, hắn kình đạo tan thành mây khói, Lý Ngôn Sơ nhất đao cắm vào trong miệng của hắn, đem hắn miệng xoắn nát. Ngươi có phải hay không cùng trời Huyền có thù a? Hắn phái ngươi đi tìm cái chết. Không chờ Thân Đồ Hùng trả lời, Lý Ngôn Sơ nhất đao quán xuyên đầu của hắn, tại Thân Đồ Hùng không dám tin trong ánh mắt đem hắn chém giết. Một đao này trực tiếp phá hủy Thân Đồ Hùng thể nội sinh cơ. Mấy tên khác dị nhân thấy thế quá sợ hãi. Thân Đồ Hùng chính là đám người đứng đầu, tu vi cực kỳ cường hãn, nửa bước bất hủ, Thánh Vương phía dưới hiếm thấy địch thủ, thật không nghĩ đến bây giờ qua thời gian ngắn như vậy liền bị người chém. Bọn hắn lòng dạ bị đoạn, nhân gian giới cao thủ phản công, đám người lần lượt bị chém giết, chỉ còn lại có 2 người bị chém đứt tay chân, Mạc Xương tỷ bà bị tóm ở nhân gian giới thổ dân phản kháng kịch liệt như thế, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, là để bọn hắn bất ngờ. Lý Ngôn Sơ nhìn xem một người trong đó lạnh giọng nói ra, ngươi tên là gì? Tên dị nhân kia tay chân bị chém đứt, một thân lực lượng bị phong bế, trong lòng hãi nhiên, bất quá hắn vẫn như cũ hung hăng nhìn chằm chằm Lý Ngôn Sơ, cũng không nói chuyện. Có cốt khí a? Lý Ngôn Sơ nói đem hắn mặt cho ta cắt bỏ. Cái này dị nhân nghe vậy trên mặt lập tức trở nên thiết thành, đội bằng nói, không cần cắt mặt của ta. Mọi người cũng không biết được đây là dị vực một loại lễ tiết, Lý Ngôn Sơ nghe Phương Đấu Khanh nhắc qua, vừa ngoại thường cắt người ra mặt lấy biểu hiện nó vũ dũng, có còn nữa thích đúc đầu người kinh quan. Cắt ra mặt mang ý nghĩa linh hồn vĩnh viễn không đoạn hơi thở, là một loại cực lớn cốt đủ. Lý Ngôn Sơ nhìn chằm chằm cái này có chút sợ hãi dị nhân lạnh giọng nói ra, các ngươi hủy đi chư thiên thế giới, cắt ra mặt của ngươi cũng không thể tiêu mối hận trong lòng ta. Ngươi không chịu nói coi như xong, ta có biện pháp thu thập ngươi. Thanh niên dị nhân vội vàng nói, không cần, ta nói, ta gọi Thành Nguyên. Lý Ngôn Sơ đưa tay, không nhịn được đánh gậy hắn, để cho ngươi nói ngươi không nói, hiện tại không có cơ hội. Hắn lên trước độc thủ, trực tiếp cắt lấy mặt của người kia ra, đao quang lóe lên, da mặt của người nọ bị lột bỏ, lập tức lộ ra đỏ tươi cơ bắp, máu me đầm đìa. A a a a a. Cái kia dị nhân kêu thảm một tiếng, đau thấu tim gan. Lý Ngôn Sơ thừa cơ một đạo thần thông đánh vào trong đầu của hắn. Đối phó những này vực ngoại dị nhân, hắn cũng không có chút nào nương tay. Siêu hồn đọc đến ký ức, dùng cực hình khảo vấn đằng sau, người này thần hồn sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành cho bụi. Lý Ngôn Sơ cũng từ đó hiểu rõ đến một chút tin tức, bàn cổ thần tộc bị tàn sát không còn. Mấy vị kia vực ngoại thánh vương là thừa dịp tử phủ đạo quân hãm sâu với thiên ma hư, mới đến địa tiên giới trắng trận thu hoạch. Nhưng bọn hắn cũng không muốn lâu dài chiếm cứ nơi đây, chủ yếu là chưa xác định tử phủ đạo quân phải chăng vẫn lạc thiên huyền thánh vương cùng với khác mấy người phái ra hai đợt trinh sát thăm dò nhân gian giới vị trí. Đoàn người này gặp quân bất hối, hư không chí tôn, còn có đại hắc cầu kia, mà ba vị này cường giả đã bị chém giết. Còn có một đường trinh sát ở trong hư không, không thể để cho bọn hắn tìm tới nhân gian giới hạ lạc, đến giết chết bọn hắn. Lý Ngôn Sơ đem đọc đến ra những tin tình báo này hướng đám người nói rõ. Trinh sát trên chiếc lâu thuyền kia mặt liền dùng đến tiên bi một dạng vật liệu, có thể xuyên thẳng qua hư không, tốc độ cực nhanh, giữa lẫn nhau cũng có cảm ứng. Mà loại này tiên bi vật liệu tại vực ngoại được xưng là thần nguyên, là một loại dị bảo, ẩn chứa trong đó đại đạo cực kỳ cao thâm, là do vực ngoại tiên địa đại đạo tự nhiên thành nén. Bây giờ nhân gian giới ba khối tiên bi đã bị cắt nát diệt trừ, chiếc này thần nguyên lâu thuyền cũng không thể lưu tại nơi đây, ta phải ngồi chiếc lâu thuyền này, mang theo cái kia hai tên tù phạm đi tìm mặt khác một đợt trinh sát. Phương Âu Khanh nói ra, ta nhớ tới một số việc, ta cùng ngươi cùng đi. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Thúy Hoa, Phương Thanh Lam, Vân Nương ba người cũng quyết định cùng nhau tiến đến. Đám người bọn họ đạp vào hành trình, ở trong hư không dòng dã du lịch nửa năm, lúc này mới rốt cục tìm được mặt khác một đường trinh sát. Chỉ bất quá cảnh tượng trước mắt lại làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Nhóm này trinh sát lúc này ở vào linh giới vũ trụ, linh giới vốn là chỉ còn lại có một khối đại lục, lúc này cũng đã bị đánh sập, vô số hòn đá tứ tán bay xuống. Lưu ở nơi đây trên truyền thừa dọn đường thống Ngọc Hư đạo nhân bị chém giết, đầu của hắn bị người đem cắt xuống. Khi Lý Ngôn Sơ chạy đến thời điểm, những trinh sát này ngay tại vây quét một vị tướng mạo bình thường nam tử áo xám. Cái này nam tử áo xám đem Ngọc Hư đạo nhân thi thể cong lên người, ra sức ngăn cản. Trên người hắn rất nhiều nơi đều đã lộ ra bạch cốt, máu me đầm địa, thế nhưng là hắn vẫn như cũ lực chiến bất khuất. Bất quá, hắn thật sự là quá mức mỏi mệt, đã trải qua không biết dài đến đâu thời gian chiến đấu. Những này vượt ngoại dị nhân kinh ngạc hắn hung hãn, nhưng cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Vượt ngoại đại đạo cao cấp, liền xem như đồng dạng cảnh giới, bọn hắn cũng có nghiền ép ưu thế. Lý Nhị, Lý Ngôn Sơ nhìn thấy người này bị vây công, con ngươi co bảo, lập tức thôi động thần nguyên lâu thuyền đục vào. Lúc này một đám dị nhân giống như là mèo vờn chuột một dạng vây quét lấy Lý Nhị, đột nhiên nhìn thấy một chiếc lâu thuyền đánh tới, có một người né tránh không kịp, trực tiếp bị đâm chết. Lý Ngôn Sơ trong mắt chứa nộ khí giết ra ngoài, các ngươi những này vượt ngoại dị nhân, đáng chết. Linh giới vũ trụ trải qua hủy diệt đằng sau một lần nữa sinh sôi, thế nhưng là nó lại một lần nên đón hủy diệt. Ngọc Hư đạo nhân chết, Lý Nhị xem ra cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Lý Ngôn Sơ lửa giận trong lòng sôi trào. Một tên dị nhân tôi động pháp bảo hướng hắn giết tới đây, pháp bảo kia là một ngụm trùng lớn, kim quang lập lòe, quanh thân hiện hiện vạn sự vạn vật, là gắn lấy cao thâm đại đạo, có thể bị Lý Ngôn Sơ cận thân đằng sau, một đao trực tiếp bổ ra trùng lớn này, lại thuận thế đem hắn cả người chém thành hai khúc. Trên lâu thuyền từng người nữ tử lại giết xuống tới, Phương Ấu Khanh mang theo Phương Thanh Lam, Thúy Hoa, Vân Nương ba nữ liên thủ nên chiến những dị nhân này. Lý Ngôn Sơ đi vào Lý Nhị thân trước, Lý Nhị lúc này lưng đeo Ngọc Hư đạo nhân thi thể, ý thức cơ hồ đã tiêu tán. Bất quá mặc dù tại di cách thời khắc, hắn cũng nhận ra Lý Ngôn Sơ, là ngươi. Lý Ngôn Sơ phát hiện Lý Nhị tình huống cực kỳ nghiêm trọng, thương thế đã không thể lịch. Cái này tướng mạo nam tử bình thường lúc trước tại trong vũ trụ sao trời đánh nát hắn một thân cảnh giới, thế nhưng giúp Lý Ngôn Sơ thành tựu cảnh giới, nhất là Lý Ngôn Sơ từ Phương Ấu Khanh nơi đó giải được chứng đạo bất hủ phải lớn đạo duy nhất đằng sau, lúc trước Lý Nhị chỉ điểm càng có thâm ý mà bây giờ nhìn thấy Lý Nhị gần như sụp đổ, Lý Ngôn Sơ lập tức thi triển thần thông, xuất ra bảo dược, nhưng như cũng không cách nào chữa trị xong hắn, thanh âm không tự chủ khàn giọng, lúc đó nhờ có người chỉ điểm. Lý Nhị nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên gắt gao bắt lấy Lý Ngôn Sơ cánh tay, coi chừng bực ngoại, bọn hắn sẽ chỉ mang đến hủy diệt cùng bất hạnh. Lý Nhị tinh khí thần hao hết, túi đầu mà qua. Ngọc Hư đạo nhân cùng hắn một mực tại tranh cứu ai mới là thượng thanh chính thống, nghĩ không ra cuối cùng rơi vào lại là cảnh tượng như vậy. Lý Ngôn Sơ sắc mặt tâm trầm, gầm nhẹ một tiếng, hướng về một tên dị nhân giết tới. Người kia gặp hắn khí thế hung hùng, đầu tiên là thôi động đạo tràng chấn áp, sau đó lại tế lên một cây đại phiên màu vàng muốn thu lấy Lý Ngôn Sơ một phách. Có thể Lý Ngôn Sơ đã tu thành thiên đạo, đại phiên có thể đoạt lấy hồn phách cũng không làm gì được hắn. Lý Ngôn Sơ xé rách đạo tràng, bắt lấy tên dị nhân này tay chân, hai tay dùng sức, đột nhiên liền đem cái kia dị nhân xé thành hai nửa, máu me đầm địa. Một tên khác dị nhân phồng lên tu vi, quát lên một tiếng lớn đánh tới, khí tức trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh phong. Có thể sau một khắc hắn liền bị Lý Ngôn Sơ đem toàn bộ người ngạnh sinh sinh đụng nát. Vừa va chạm này chi lực vậy mà không thua gì vừa rồi điều khiển thần nguyên lâu thuyền va chạm. Hung hãn như vậy, trong lòng mọi người nhao nhao hãi nhiên. Lý Ngôn Sơ thủ đoạn tàn nhẫn, đại hắn cùng chúng nữ đem những dị nhân này chém giết không còn sau, ánh mắt của hắn có chút mờ mịt, trong lòng cũng không có cái gì thắng lợi sau vui sướng. Linh giới vẫn như cũ khó thoát hủy diệt, chẳng qua là gặp được một đường ngược ngoại trinh sát mà thôi. Lý Ngôn Sơ thật dài thở ra một hơi, ta muốn đi điệu tiên giới nhìn một chút. Phương Ấu Khanh nhìn xem tâm hắn sự tình trung điểm, ôn nhu nói, trên đời không như ý sự tình 89 phần 10, ngươi không cần quá mức chú ý. Lý Ngôn Sơ nói ra, nếu như ta có thể mạnh hơn chút nữa, nếu như ta hôm đó có thể chém giết vượt ngoại thánh vương, bọn hắn liền sẽ không có cơ hội phái ra trinh sát đến đây. Hắn lúc này trong đôi mắt sát khí bức người, ánh mắt lạnh lùng, lạnh đến đáng sợ. Phương Ấu Khanh nói, cái này không có quan hệ gì với ngươi, trinh sát dò đường là chuyện sớm hay muộn. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi nói ra, địa tiên giới bây giờ không biết tình huống như thế nào, các ngươi cưỡi lâu thuyền trở về, ta dùng người nhân sâm cây đi qua. Phương Ấu Khanh ánh mắt kiên định nhìn xem Lý Ngôn Sơ, ngươi cho là chỉ có một mình ngươi không sợ chết, những người khác là hạng người ham sống sợ chết sao? Lý Ngôn Sơ lắc đầu nói, ta không phải ý tứ này. Phương Ấu Khanh nói, vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ ở cùng với ngươi. Chúng nữ cũng là ý tứ này. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu. Tâm tình của hắn mười phần nặng nề, lúc trước hắn bản thân bị trọng thương đến chỗ này, người nơi này đã từng đã cứu hắn, là cái cực kỳ bình tĩnh địa phương. Thiếu nữ kia ngày đêm trông coi hắn, còn có thượng thanh đạo môn bên trong thiếu niên kia giấu trong lòng rộng lớn lý tưởng, nhưng hôm nay những người này đều đã hủy diệt. Đây đều là vực ngoại phạm vào nợ máu. Đợi cho Lý Ngôn Sơ bọn hắn đi vào điệu tiên giới thời điểm, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn mười phần chấn kinh. Nguyên bản Lý Ngôn Sơ chỉ là cho là chỉ là bản cổ thần tộc bị tàn sát không còn, thế nhưng là khi bọn hắn đi vào điệu tiên giới thời điểm, lại phát hiện không chỉ như thế. Điệu tiên giới thiên địa đại đạo triệt để chết đi, thiên bi cũng biến mất không thấy gì nữa, khắp nơi đều cho người ta một loại phá diệt cảm giác. Toàn bộ thế giới phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn trở thành một vùng phế tích. Lý Ngôn Sơ cùng mọi người xuyên thẳng qua ở trong đó, cảnh tượng trước mắt thật sâu kích thích bọn hắn. Lý Ngôn Sơ bằng vào ký ức tìm được nguyên bản hoàng thành vị trí, nơi này đã triệt để tịch diệt, chỉ có một ít đổ nát thê lương. Toàn bộ điệu tiên giới bầu thiên đô đã xuất hiện lỗ rách, không ngừng hạ xuống lôi hỏa, rất nhiều nơi trở nên đủ mọi màu sắc, nơi này không có bất kỳ sinh mệnh nào khí tức, hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên bản điệu tiên giới đại lục đã phá thành mảnh nhỏ, rất nhiều nơi trôi nổi, đại đạo không còn, hoàn toàn tĩnh mịch. Cho dù là thiên bi lúc trước giáng lâm nơi đây hủy diệt đây hết thảy thời điểm, cũng không có xuất hiện loại cảnh tượng này. Lý Ngôn Sơ có chút khiếp sợ nói ra. Lập tức hắn nhìn thấy một sợi chấp niệm du đãng tại trên đại địa. Thân hình hắn lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại chấp niệm kia trước đó. Chấp niệm kia trên người long bào rách rưới, tóc hai bù xù, điên điên cùng cùng, đã ở vào tiêu tán biên giới. Khương Phi Huyền. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói ra. Khương Phi Huyền đã chết đi, chỉ còn lại có một chút chấp niệm du đãng ở chỗ này mà thôi. Lý Ngôn Sơ khiếp sợ hỏi, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn thu hoạch thần tộc, làm sao ngay cả địa tiên giới cũng hủy? Khương Phi Huyền giống như khóc giống như cười, nói ta mời Tử Phủ đạo quân môn hạ xuất thủ, song phương kịch chiến phía dưới, đem địa tiên giới hủy. Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên, không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này. Tử Phủ đạo quân mặc dù rơi vào tiên ma khư bên trong, nhưng hắn môn hạ còn có cao thủ mạnh mẽ. Khương Phi Huyền thật sâu nhìn xem hắn, nói ra, ngươi là đúng, một vị thần phục với vực ngoại cũng không có kết cục tốt. Bất quá, ngươi cũng là sai lầm, một vị đối kháng, đã chết sẽ chỉ càng nhanh. Nơi này khả năng còn sẽ có người vực ngoại đến đây. Mau trốn. Đừng đi vực ngoại, tuyệt đối không nên đi vực ngoại. Nơi đó sẽ chỉ mang đến tai nạn cùng bất hạnh. Khương Phi Huyền lời nói quanh quẩn tại Lý Ngôn Sơ bên hai. Chương 1653 Thiên đạo tế tự, chương 1653 Thiên đạo tế tự điệu tiên giới phế tích, Lý Ngôn Sơ qua lại trong đó, phản phất hành tẩu tại tận thế bên trong, tàn phá cảnh tượng làm người ta trong lòng sinh ra cảm giác không khỏe. Lý Ngôn Sơ mở ra sau lưng động nguyên, đem đạo luân phóng ra. Đạo luân này bên trong có 10 đời thủy tổ chấp niệm. Lý Ngôn Sơ nguyên bản còn có chút hiếu kỳ, cảm thấy chấp niệm này đã sớm nên bị hắn ôn dưỡng khôi phục, lấy thủ đoạn của hắn tuyệt đối có thể làm được điểm này. Thế nhưng là tại trong nháy mắt nào đó, ẩn chứa trong đó chấp niệm chợt phá toái lại không ngừng biến yếu. Lý Ngôn Sơ lúc trước còn có chút không hiểu, cho rằng là Khương Phi Huyền thần thông quá mức huyền diệu, nhưng bây giờ mới biết được, 10 đời thủy tổ lúc trước dựa vào địa tiên giới một ít gì đó miễn cưỡng tồn lưu. Chấp niệm phá toái thời điểm, chính là mấy đại thánh vương giao thủ vì đi địa tiên giới thời điểm, tồn tại căn cơ biến mất. Lý Ngôn Sơ đem đạo luân lấy ra ngoài, đạo luân này lặng lặng phiêu phù ở bên cạnh hắn. Khi hắn đi vào nguyên bản tiên bi vị trí lúc, đạo luân này tựa hồ có chỗ xúc động, nhẹ nhàng run lên một cái. Nơi này nguyên bản có đại đạo xung đột, nhưng hôm nay theo thiên bi rời đi, nơi đây hoàn toàn hoang lương. Lý Ngôn Sơ xuyên thẳng qua ở giữa, nguyên bản một mực không có bất cứ động tĩnh gì, đạo luân đột nhiên lại rung động nhẹ nhẹ một chút, một đạo gần như trong suốt thân ảnh hiện lên đi ra. Chính là lúc trước Lý Ngôn Sơ thấy qua 10 đời thủy tổ. Lúc này 10 đời thủy tổ ánh mắt bình tĩnh. Lý Ngôn Sơ đứng bình tĩnh tại bên cạnh hắn, cũng không nói lời nào. Chúng nữ cũng có thể cảm nhận được, 10 đời thủy tổ trên thân lộ ra đến một cỗ thật sâu bị thương. Không biết đi qua bao lâu, 10 đời thủy tổ mới xoay người lại, hắn thu hồi nguyên bản ngang ngược bộ dáng, thật dài nổ một ngụm trọc khí, nguyên lai ta dự đoán tương lai kia cũng không phải là giả. Địa tiên giới thật sẽ lâm vào diệt vong. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, chẳng lẽ năm đó 10 đời thủy tổ gặp được tương lai một góc. 10 đời thủy tổ nhìn xem Lý Ngôn Sơ, yếu ớt nói, địa tiên giới không có, ta có một cái nguyện vọng, hy vọng ngươi có thể giúp ta thực hiện. Lý Ngôn Sơ có thể cảm nhận được 10 đời thủy tổ trên thân nồng đậm tuyệt vọng, trầm giọng nói, ngươi nói, ta sẽ hết sức đi làm. 10 đời thủy tổ nói ta muốn hồn về quê cũ, hy vọng ngươi có thể đem ta mai táng ở chỗ này. Hắn nguyên bản đã sớm đáng chết đi, sống nhiều năm như vậy, toàn bằng chấp niệm gắn bó. Bây giờ địa tiên giới liền muốn sụp đổ, hắn chấp niệm cũng muốn tiêu tán. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, tốt. Hắn tự tay mai táng 10 đời thủy tổ, đem hắn mai táng tại mảnh khu vực này. Nơi này từng có rất nhiều địa tiên giới tiên hiền liên thủ đối kháng thiên bi xâm lấn, nhưng hôm nay những vết tích này cũng đã bị xóa đi. Lý Ngôn Sơ nhìn đến đây đã vỡ nát, một bộ đáng sợ tận thế chẳng cảnh, tâm tình nặng nề. Chân chính bắt đầu cùng vực ngoại tiếp xúc đằng sau, hắn trực quan cảm thụ đến vực ngoại cường đại, tàn nhẫn, diệt tuyệt nhân tính. Lý Ngôn Sơ trong lòng có một cỗ mãnh liệt nguyện vọng, hắn muốn giết tới vực ngoại, chém giết Thiên Huyền Thánh Vương, ngăn cản vực ngoại. Muốn làm đến một bước kia, con đường mười phần dài dằng dặc, vực ngoại là một cái cường đại địa phương, so Thiên Huyền Thánh Vương tồn tại cường đại còn có không ít. Có thể Lý Ngôn Sơ trong lòng phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Mai táng 10 đời thủy tổ, Lý Ngôn Sơ tế tự một phen, không chỉ có là tế điện 10 đời thủy tổ, càng là tế điện toàn bộ địa tiên giới, sau đó liền từ địa tiên giới rời đi, quay trở về nhân gian giới. Bây giờ địa tiên giới hủy diệt, từ trình độ nào đó đến xem cũng bảo vệ nhân gian giới. Lý Ngôn Sơ đem nhân gian giới che giấu, vực ngoại rất khó tìm đến nhân gian giới hạ lạc. Chỉ là cái kia hai chiếc thuyền trong đó một chiếc đã tìm được người rồi ở giữa giới, Lý Ngôn Sơ đối với cái này trong lòng vẫn còn có chút cảnh giác. Hắn bây giờ chính là tam giới thiên đạo, chuẩn bị đem nhân gian giới giấu càng sâu một chút. Chỉ bất quá khi Lý Ngôn Sơ thôi diễn ra thiên đạo hóa thân thời điểm, trên người hắn khí tức vậy mà không ngừng bay cuồng, trở nên mười phần sinh động. Sự biến hóa này để Lý Ngôn Sơ đều cảm giác có chút kinh ngạc, chỉ cảm thấy thể nội phảng phất có cái gì hạt giống thức tỉnh một dạng, mà lại trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Chúng nữ cũng có chút kinh ngạc. Phương Thanh Lam nhìn về phía Phương Ấu Khanh hỏi, "Tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta cảm giác thiên địa đại đạo dị thường sinh động?" Phương Ấu Khanh nói tựa hồ có một loại khác thiên đạo ở trong cơ thể hắn thức tỉnh. Phương Thanh Lam nghe vậy biến sắc, là vực ngoại đại đạo. Thúy Hoa trong mắt cũng hiện ra nồng đậm cảnh giác thần sắc, chẳng lẽ lúc trước đi địa tiên giới bị vực ngoại thiên đạo theo dõi sao? Phương Ấu Khanh lắc đầu, "Không phải, loại đại đạo này cùng nhân gian giới đại đạo cực kỳ tương tự, cũng không xung đột." Lý Ngôn Sơ khí tức trên thân càng hùng hậu. Tại đế cung bên ngoài nhìn không ra manh mối gì, toàn bộ tam giới cũng không có người cảm nhận được, chỉ là phát giác được thiên địa đại đạo dị thường sinh động, tu vi của bọn hắn không cần luyện hóa đang dược, không cần cảm ngộ tiên đạo pháp tắc liền đang tăng nhanh như gió bên trong. Lúc trước Lý Ngôn Sơ trở thành thiên đạo thời điểm, tam giới cũng từng nên đón một lần cơ duyên như vậy. Bất quá trong thời gian ngắn như vậy lại nên đón lần thứ hai đại đạo thủy triều lên, để bọn hắn hết sức kinh ngạc. Một chút tồn tại cường đại từ nơi bế quan tỉnh lại, không dám tin kiểm tra thể nội đại đạo. Bất quá một số người, giống Vô Đương Thánh Mâu trong thần sắc còn có một loại lo lắng, như vậy liên tục thủy triều lên, sẽ không rất nhanh liền nên đón thủy triều xuống đi. Vô Đương Thánh Mẫu loại này cổ lão thời đại cao thủ kiến thức phi phạm, đối với cái này nửa vui nửa buồn. Thực lực tăng lên cũng không phải là thông qua chính bọn hắn lĩnh ngộ, mà là bởi vì nhân gian giới đạo trở nên càng cường hành. Liên tiếp hai lần, không có cái gì lo lắng âm thầm đi. Dù sao cho tới bây giờ cũng không có qua loại hiện tượng này. Lý Ngôn Sơ lúc này trong lòng cũng có loại này lo lắng. Hắn có thể cảm giác được thể nội có một loại khác thiên đạo đang thức tỉnh, mà lại cùng nhân gian giới thiên đạo ngay tại hợp lưu. Lúc này trong đế cung, Lý Ngôn Sơ thiên đạo hóa thân hình không gì sánh được vĩ ngạn, do bất diệt linh quang cấu thành. Lúc này Lý Ngôn Sơ thân hình thẳng tắp, nhìn qua phảng phất có vô tận to lớn, lại phảng phất vô tận nhỏ. Khoảng cách gần quan sát Lý Ngôn Sơ thiên đạo hóa thân, chúng nữ trong lòng đều có chút rung động. Đối với các nàng tới nói, đây là một lần cực kỳ khó được kinh lịch. Nhân gian giới thiên đạo không ngừng mạnh lên, Lý Ngôn Sơ rõ ràng bắt được điểm này, hơi kinh ngạc, là điệu tiên giới thiên đạo tại trong cơ thể ta thức tỉnh. Lúc trước ta liền luyện hóa Thiên Huyền Thánh Vương trong tay một bộ phận, hai loại đại đạo hoàn mỹ dung hợp, tựa hồ nguyên bản liền nên là như thế này bình thường. Thiên Huyền Thánh Vương thôn phệ điệu tiên giới còn lại thiên đạo, về sau cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ, bị Lý Ngôn Sơ dẫn ra một bộ phận luyện hóa. Hai loại thiên đạo vốn là có chút tương tự, chỉ bất quá không nghĩ tới hợp lưu đứng lên sẽ có loại biến hóa nghiêng trời lệch đất này. Lý Ngôn Sơ trong lòng kinh ngạc, đó là bởi vì điệu tiên giới cùng nhân gian giới nguyên bản là một thể, là cùng một cái vũ trụ. Khi khí tức kéo lên đến đỉnh phong thời điểm, Lý Ngôn Sơ nguyên bản cho là hết thảy đều muốn kết thúc. Thật không nghĩ đến trong cơ thể hắn còn có mặt khác một cỗ đặc thù thiên đạo khí tức hiện hiện. Cỗ này thiên đạo cùng đất tiên giới, nhân gian giới đại đạo đều mười phần tương tự, càng thêm cổ lão, mà lại cũng càng cao cấp một chút. Chỉ bất quá cỗ này thiên đạo lực lượng so tiên giới thiên đạo càng thêm yếu ớt, cho dù là luyện hóa, cũng tăng lên không có bao nhiêu lực lượng. Đây là linh giới vũ trụ đại đạo. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc. Nguyên bản hắn cũng đã đoán linh giới vũ trụ cùng nhân gian giới quan hệ, chỉ bất quá lúc đó lấy cảnh giới của hắn không cách nào dò xét quá nhiều, về sau linh giới vũ trụ thảm tao hủy diệt, liền cũng không thể nào hiểu rõ. Không có khả năng, ta đi qua linh giới phế tích, bây giờ nơi đó đại đạo không còn, làm sao còn sẽ có thiên đạo lưu lại? Chẳng lẽ là bởi vì ta ở nơi đó tế điện qua duyên cớ? Lý Ngôn Sơ tại từ linh giới rời đi trước đó đã từng tế điện qua chết ở nơi đó sinh linh. Lúc này trong đầu hắn suy nghĩ ngàn vạn, nhao nhao hỗn loạn, rất nhiều suy đoán tại trong đầu hắn hiện hiện, chỉ bất quá trước mắt không cách nào từng cái nghiệm chứng. Cỗ này yếu ớt lực lượng dung nhập Lý Ngôn Sơ nắm giữ trong thiên đạo, Lý Ngôn Sơ nắm giữ thiên đạo càng hoàn chỉnh. Ba đạo hợp lưu đằng sau, nhân gian giới tiên linh khí trở nên mười phần nặng nề, hiện hiện rất nhiều thánh địa tiên sơn. Cùng nguyên bản so sánh, có thể nói là một cái trên trời, một cái dưới đất. Bây giờ toàn bộ nhân gian giới tiên linh khí so nguyên bản dòng dã tăng lên mấy chục lần. Cho dù không có Lý Ngôn Sơ mang về đạo luân, có như thế khổng lồ tiên linh khí, như vậy sinh động đại đạo, nhân gian giới thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Ngôn Sơ thân hình cũng đang không ngừng biến lớn, càng vĩ ngạn. Vốn chỉ là chúng nữ tại trong đế cung có thể nhìn thấy hắn, mà bây giờ toàn bộ nhân gian giới đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Trước mắt một màn này đối bọn hắn tới nói mười phần rung động. Lý Ngôn Sơ nguyên bản thân hình liền so ra mà vừa tâm gian, chư thiên vạn giới cùng tiên giới chung vào một chỗ, mà bây giờ thân hình của hắn đã siêu việt nhân gian giới, toàn bộ nhân gian giới lúc này cũng bất quá đến bên hông hắn mà thôi. Lý Ngôn Sơ thần thức trở nên cực kỳ cường hành, tràn ngập tại trong vũ trụ, đem hết thể chung quanh đều bao quát tại đáy mắt. Hắn thấy được linh giới vũ trụ hải cốt, thấy được địa tiên giới hải cốt. Nhân gian giới cương vực càng là đang không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. Nhân gian giới biên thủy, nhân gian giới phụ cận hư không, lúc này đều tại Lý Ngôn Sơ thiên đạo bao trùm phía dưới. Có lẽ, linh giới, nhân gian giới, địa tiên giới nguyên bản là một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Lại hoặc là, giữa bọn chúng là tân sinh cũ sinh quan hệ, tóm lại quan hệ nhất định 10 phần chặt chẽ. Lúc này Lý Ngôn Sơ cảm nhận được một cỗ bình chướng vô hình, hắn đi tới vũ trụ biên giới. Nơi này một mảnh tịch liêu, không có cái gì, lại hướng phía trước đi là do một loại đặc thù vật chất cấu thành, Lý Ngôn Sơ cũng không biết nên như thế nào xưng hô loại vật chất này lúc trước hắn chưa bao giờ từng thấy. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ đi vào vũ trụ biên thủy, hắn cảm nhận được vũ trụ là có bình chướng, toàn bộ vũ trụ như là một cái đại viên cầu một dạng. Ta lúc đầu cho là nhân gian giới vũ trụ là độc lập, nhưng bây giờ xem ra nhưng căn bản không phải như vậy. Càng là đụng chạm đến lớp bình phong này, Lý Ngôn Sơ trong lòng càng sinh ra rất nhiều cảm ngộ, hắn càng đích xác định toàn bộ linh giới, địa tiên giới, nhân gian giới cộng lại mới là một cái hoàn chỉnh không gian vũ trụ. Lý Ngôn Sơ thử một cái, tầng bình chướng này với hắn mà nói 10 phần cứng cỏi, hắn không cách nào phá mở tầng này vũ trụ bình chướng. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ cho là muốn rời khỏi vũ trụ này, có lẽ cũng không cần man lực phá bỡ, nhất định có những phương thức khác. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua tầng bình chướng này, nhìn thấy bình chướng bên ngoài những cái kia đặc thù vật chất, có thể những vật chất kia ngăn cản tầm mắt của hắn, để hắn không cách nào nhìn thấy càng bao la hơn hư không. Vực ngoại thống trị đại thiên vũ trụ, tại vũ trụ bình chướng bên ngoài nhất định có càng bao la hơn vũ trụ hư không, bằng vào ta thực lực trước mắt mặc dù không cách nào đi thăm dò, chỉ bất quá cũng đã 10 phần tiếp cận. Lý Ngôn Sơ du tẩu tại linh giới, địa tiên giới phế tích, tế tự hương hỏa, tế điện người chết. Cái này vốn là hắn ở nhân gian thói quen. Làm một tên đạo sĩ, hắn đã từng cho người ta làm qua pháp sự, sinh tử hôn phối, rời trạch độc thổ, bắt quỷ trừ tà, đây vốn là hắn sở trường bản lĩnh. Chỉ bất quá, Lý Ngôn Sơ cũng quên đi, hắn bây giờ thân phận khác biệt, hắn bây giờ chính là thiên đạo tế tự mang theo một loại khác ý vị, hắn tế tự chính là linh giới thiên đạo, địa tiên giới thiên đạo. Bởi vậy đạt được lưỡng giới tán thành, tế tự tiên tổ có thể đạt được che chở, tế tự vong linh cũng sẽ đạt được vong linh tiện ý. Lý Ngôn Sơ tế tự lượng giới thiên đạo, ngoài ý muốn đạt được lượng giới thiên đạo tán thành, ở trên người hắn lớn mạnh, lại có lẽ Lý Ngôn Sơ trên thân gánh chịu lấy càng lớn hy vọng. Tóm lại, trước đó bao nhiêu vạn năm không có người đã làm sự tình, bây giờ lại do Lý Ngôn Sơ do ngoài ý muốn bên trong hoàn thành. Nhân gian giới đại đạo nên đón một lần cực cao thủy triều lên. Bây giờ nhân gian giới hiện lên rất nhiều đỉnh phong chí tôn, nguyên bản đạo cảnh thất trọng tu sĩ nhao nhao đột phá đạo bát cảnh giới, thực lực của mỗi người đều là nước lên thì thuyền lên. Trước lúc này, mấy trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm thời gian bên trong cũng là căn bản không thể nào. Nhân gian giới trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành nguyên thủy vốn liếng tích lũy. Nếu như để bây giờ nhân gian giới đi đối kháng lúc trước địa tiên giới, cả hai tại trên thực lực liền sẽ không có chênh lệch lớn như vậy, nói đúng ra, ngược lại là nhân gian giới càng tăng lên một bậc. Trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành lớn như vậy thủy biến, Lý Ngôn Sơ cũng là mừng rỡ không thôi. Cùng lúc đó, hắn lấy được phản hồi, để hắn vị này thiên đạo thực lực cũng đã nhận được một cái cực kỳ đáng sợ tăng lên, có bay vọt về trước. Lý Ngôn Sơ phát hiện chính mình thiên đạo hóa thân đã có chỗ biến hóa, không có khả năng xưng là hóa thân. Nếu như đem toàn bộ nhân gian giới vũ trụ, đương nhiên, cái này chỉ là trước mắt tam giới hợp lưu đằng sau mới nhân gian giới, đem nhân gian này giới so sánh pháp bảo lời nói, cái kia Lý Ngôn Sơ bây giờ càng giống pháp bảo đản sinh khí linh, giống như là vũ trụ này đản sinh nguyên thần một dạng. Lý Ngôn Sơ phát hiện nguyên thần của mình đã phát sinh biến hóa, một khi tế lên đến chính là vô cùng to lớn, có một loại chính hắn đều cảm thấy rung động khổng lồ. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ nhục thân cũng không có tùy theo mạnh lên, pháp lực của hắn đạo hạnh cũng là như thế, cùng nguyên bản so sánh chỉ là hơi có tăng lên mà thôi. Ta hiện tại cảm giác thực sự trở thành vũ trụ này nguyên thần. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, đến hắn bây giờ một bước này, cũng có thể cảm nhận được rất nhiều những thứ đồ khác, nhân gian giới bất kỳ biến hóa nào đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn, ở trong đó bao quát những cái kia hư không phạm vi. Lý Ngôn Sơ chú ý tới mình lầm vào trong thời không loạn lưu chỗ đi khu di tích kia cũng không ở nhân gian giới bên trong. Kỳ quái, chẳng lẽ thông qua thời không loạn lưu xuyên qua vũ trụ bình chướng? Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút kinh ngạc. Bất quá khi Lý Ngôn Sơ cẩn thận cảm ứng thời điểm, lại tại một chỗ tầng sâu không gian tìm được chỗ di tích kia lối vào. Chỗ di tích kia hay là giấu ở nhân gian giới vũ trụ phạm vi bên trong. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động. Chẳng lẽ chỗ kia vũ trụ di tích cũng cùng nhân gian giới có quan hệ? Lý Ngôn Sơ nhất niệm đến tận đây, trong lòng lập tức cảm thấy rung động không thôi. Chương 1654 tịch diệt thiên hỏa chương 1654 tịch diệt thiên hỏa Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động liền tới đến khu di tích kia lối vào trước đó. Khu di tích này trước cửa vào có một cỗ 10 phần lực lượng của quái, làm cho người kinh hãi. Cho dù lấy Lý Ngôn Sơ bây giờ tu vi, vẫn như cũ có chỗ kiên kỵ. Di tích này cũng là đại phá diệt thái độ, 10 phần chẳng lành, di tích chi chủ từng đã cứu ta, hắn nếu không muốn ngoại nhân tiến vào, hiện tại xem ra hay là không cần cùng hắn liên hệ tốt. Lý Ngôn Sơ ý niệm trong lòng khẽ động, thân hình liền xuất hiện tại trong đế cung, khổng lồ nguyên thần biến mất không thấy gì nữa. Chúng nữ nhao nhao tiến lên hỏi thăm lúc trước tình huống. Lý Ngôn Sơ liền đem linh giới, tiên giới sự tình nói ra. Chuyện này cực kỳ thần kỳ, địa tiên giới cùng nhân gian giới có liên hệ ngược lại cũng thôi, sớm đã phá diệt linh giới lại cũng cùng cả hai đại đạo đồng nguyên. Toàn bộ nhân gian giới nên đón một trận đại bạo phát, rất nhiều bí ẩn địa phương bây giờ cũng nhao nhao hiện lộ ra, nhân gian giới cương vực không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. Lý Ngôn Sơ trong lòng không khỏi có chút lo lắng, biên giới cương vực lại như vậy mở rộng xuống dưới, rất có thể sẽ đưa tới vực ngoại chú ý, rất nhanh liền có tiên nhân đến đây bẩm báo. Vậy hạ, trong thiên hải xuất hiện mảng lớn lục địa, trên lục địa có một chiếc lâu thuyền hải cốt mắc cạn. Lý Ngôn Sơ tuy là thiên đạo, nhưng hắn cũng sẽ không thời thời khắc khắc chú ý tam giới bên trong biến hóa, nói như vậy, hắn chẳng khác nào hóa đạo. Hắn tâm niệm khẽ động, liền nhìn thấy trong thiên hải xuất hiện biến hóa. Nơi đó có thật nhiều lục địa xuất hiện, trong đó còn có một số cổ kiến trúc. Để cho người ta rất khó tưởng tượng, thiên hải phía dưới lại có huy hoàng như vậy kiến trúc. Chỉ bất quá những kiến trúc này phong cách mười phần cổ lão, cùng hiện tại nhân gian giới lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Lý Ngôn Sơ thấy thế lập tức con ngươi co vào, những kiến trúc này cùng linh giới vũ trụ lối kiến trúc cực kỳ tương tự. Lý Ngôn Sơ chú ý tới mảnh kia lâu thuyền hải cốt. Phương Âu Khanh ở một bên hỏi, dạng gì hải cốt? Tiên nhân kia đang muốn bẩm báo, Lý Ngôn Sơ phất tay, trước mắt mọi người liền hiện ra ảo ảnh giống như chẳng cảnh. Phương Âu Khanh khi nhìn đến chiếc lâu thuyền kia đằng sau, trong nháy mắt ánh mắt có chút hoảng hốt. Sau một lát nàng lấy lại tinh thần, một chút ký ức xông lên đầu, ta muốn đi xem một cái chiếc thuyền này. Phương Âu Khanh nói ra. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hai người thân hình biến hóa, liền xuất hiện ở thiên hải vùng đại lục kia bên trong. Đứng tại đó chiếc lâu thuyền khổng lồ hải cốt trước đó, Lý Ngôn Sơ cùng Phương Âu Khanh thân ảnh lộ ra mười phần nhỏ bé. Phương Âu Khanh tiến lên, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào chiếc thuyền này. Hai người một mực tại lâu thuyền chung quanh từ từ đi tới, gặp nàng trạng thái này, Lý Ngôn Sơ cũng không có quấy rầy, đem thần thức tràn ngập ra thăm dò chiếc thuyền này. Chiếc lâu thuyền này kiến tạo mười phần rộng rãi, chỉ bất quá trong đó vật liệu dung hợp tiên bi chất liệu. Trên lâu thuyền có một ít cực kỳ đáng sợ vết tích, hiện đầy đao đũa phòng thai bổ cùng một chút tiên ấn, vết cào, hiển nhiên có nhân vật cực kỳ khủng bố công kích qua chiếc lâu thuyền này. Lâu thuyền này kiên cố đến cực điểm, cùng được ngoại cái kia hai chiếc lâu thuyền không có sai biệt, có thể lại bị hư hao thành dạng này. Lý Ngôn Sơ hơi xúc động. Vượt ngoại hai chiếc lâu thuyền bởi vì dung hợp thiên bi vật liệu mười phần cứng rắn, lại có đặc thù công năng, có thể xuyên thẳng qua vũ trụ hư không. Chiếc thuyền này có thể bị phá hư thành cái dạng này, đủ thấy năm đó chiến tranh thảm liệt. Lúc này Phương Âu Khanh nhẹ nhàng nói ra, đây là lúc trước ta từ dị vực đi vào nhân gian giới cưới lâu thuyền. Lý Ngôn Sơ trong lòng đã có chút suy đoán, lúc này nhìn về phía Phương Âu Khanh, ánh mắt đu hòa. Phương Âu Khanh nói ra, ta chỉ nhớ rõ chiến đấu kéo dài thời gian rất lâu, rốt cục mới xuyên qua những cái kia bắt đầu khí địa vực, đi tới nhân gian giới. Bắt đầu khí? Lý Ngôn Sơ không hiểu hỏi. Chính là ngươi tại vũ trụ bình chướng bên ngoài nhìn thấy loại kia vật chất, tại dị vực đem nó xưng là bắt đầu khí, mỗi cái vũ trụ bên ngoài đều có. Phương Âu Khanh giải thích nói. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Phương Âu Khanh đông nhiên nói, chiếc lâu thuyền này nếu như có thể sửa xong nói, có khả năng tiến về dị vực. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng. Trong tay hắn mặc dù có hai chiếc trinh sát lâu thuyền, thế nhưng là nên như thế nào đi dị vực hắn lại hoàn toàn không biết được. Muốn cái gì sao? Lý Ngôn Sơ dò hỏi. Trước đó cắt đi những hậu tiên bia vật liệu liền có thể, cái này gọi thần nguyên. Phương Âu Khanh nhớ lại một ít gì đó, tiếp lấy nàng liền chuẩn bị bắt đầu động thủ tu bổ chiếc lâu thuyền này. Chiếc thuyền này hoàn toàn chính xác hư hao quá mức nghiêm trọng, cần tu bổ địa phương còn có rất nhiều. Hai người bọn họ mang theo chiếc thuyền này quay trở về tiên đỉnh. Phương Âu Khanh mỗi ngày tu bổ lâu thuyền. Vân Nương cũng tinh thông con đường luyện khí, cũng đi theo ở một bên quan sát. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thiên công, trong đó cường đại nhất thiên công Thanh Lưu Đạo Quân cực kỳ tích cực, xuất lĩnh hơn ngàn đỉnh cấp thiên công đi theo Phương Âu Khanh cùng nhau tu bổ, làm một chút trợ thủ làm việc, hắn thích thú, đối Phương Âu Khanh hoàn toàn chấp đệ tử chi lễ. Lý Ngôn Sơ thời gian ngược lại là có chút thanh nhàn. Chỉ bất quá bây giờ hắn cũng đứng trước một vấn đề mới. Hắn lúc trước lấy võ đạo vi tôn, thế nhưng là hắn bởi vì công đức thành thánh, đối với Hồng Mông đại đạo cũng không có tốn hao quá nhiều tâm tư, liền đạt đến cảnh giới cực cao. Trừ cái đó ra, còn có Huyền Hoàng đại đạo. Đương nhiên, Huyền Hoàng đại đạo mặc dù huyền diệu, nhưng lại cũng có thể dứt bỏ, mà Hồng Mông đại đạo lại là do công đức ngưng tụ mà thành, Lý Ngôn Sơ cũng dung chuyển không được. Bởi vậy, cho dù hắn không muốn kiêm tu Hồng Mông đại đạo cũng vô pháp chém tới. Lại càng không cần phải nói bây giờ hắn lại là vũ trụ nguyên thần, đồng thời tiếp nhận chư thiên vạn giới hương hỏa tế tự, những vật này cũng là hắn đồng dạng không cách nào bỏ qua. Chẳng lẽ ta đã không cách nào chứng đạo bất hủ? Lý Ngôn Sơ trong mắt hiện hiện vẻ suy tư. Mặc dù như vậy, hắn không ngừng diễn luyện võ đạo, trước mắt mà nói, hắn cần tăng lên chiến lược của mình, bởi vì người vực ngoại có khả năng tùy thời tìm tới nhân gian giới. Trước đó, hắn là không thể nào vì trùng kích bất hủ cảnh giới, đem Hồng Mông đại đạo, thiên đạo chờ chút toàn bộ dứt bỏ. Đối với Lý Ngôn Sơ tới nói, sống sót, bảo vệ tam giới nhân gian giới mới là ngay sau đó việc khẩn cấp trước mắt, chứng đạo bất hủ, chỉ có thể ngày sau lại nghĩ biện pháp. Dù sao hắn bây giờ chiến lược đã tăng lên tới một loại hắn nguyên bản cũng vô pháp tưởng tượng cảnh giới. Lý Ngôn Sơ cho là có lẽ bằng vào bây giờ nhân gian giới chiến lược, liền có khả năng có thể đối kháng bất hủ, chỉ bất quá trước mắt điểm này còn không cách nào nghiệm chứng. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Ngôn Sơ rốt cục đem cảnh giới của mình tăng lên tới chí tôn đỉnh phong. Hắn vô lượng kim thân huyền diệu đến cực điểm, Lý Ngôn Sơ phát hiện trong cơ thể mình Huyền Hoàng đạo có thể dùng cái này luyện hóa, lớn mạnh võ đạo. Huyền Hoàng đạo tại Lý Ngôn Sơ trùng tu đằng sau đã đạt tới một loại cực kỳ viên mãn cảnh giới, Lý Ngôn Sơ cũng thử nghiệm cầu thông mảnh kia Huyền Hoàng khí động nguyên. Lý Ngôn Sơ giữa bất chi bất giác đắm chìm vào, tại cái này động nguyên chỗ sâu, hắn chợt phát hiện một mảnh đại lục, chỉ bất quá cách mình 10 phần xa xôi. Lý Ngôn Sơ bỗng cảm giác kinh ngạc. Cái kia động nguyên cùng Huyền Hoàng cảnh khác biệt, tu luyện Huyền Hoàng đại đạo người liền có thể từ động nguyên bên trong hấp thu lực lượng, thế nhưng là động nguyên chỗ sâu tình cảnh hắn nhưng chưa từng thấy qua. Lý Ngôn Sơ cố gắng muốn tiếp cận vùng đại lục kia, nhưng tốc độ cũng rất chậm. May mắn hiện tại nhân gian giới không có ngoại địch, toàn bộ bị hắn giấu đi, còn có đầy đủ thời gian đi thăm dò. Huyền Hoàng cảnh chỗ sâu có một chỗ như vậy để hắn 10 phần ngoài ý muốn. chẳng lẽ hang động này liền cũng không phải là vật vô chủ, cũng không phải tự nhiên hình thành. Lý Ngôn Sơ giấu trong lòng ý nghĩ thế này, một đường hướng chỗ sâu lao đi. Rốt cục, hắn đi vào một tòa cánh cửa khổng lồ trước đó, cánh cửa này nhìn chỉ là phổ thông môn hộ, có thể Lý Ngôn Sơ tại ở gần nó mấy bước đằng sau, mới phát giác cánh cửa này thông thiên địa, cao có bằng trượng. Trên cửa kia hoa văn phức tạp đến cực điểm, đều là cực kỳ cao thâm đạo văn. Kỳ quái, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Lý Ngôn Sơ vô cùng hiếu kỳ, chỉ bất quá lúc này bỗng nhiên có một đóa ngọn lửa màu tím hiện hiện, nhiệt độ của ngọn lửa này cực cao, cho dù là lấy Lý Ngôn Sơ tu vi đối mặt nó, cũng cảm giác nóng khí bừng bừng, phảng phất muốn bị hơi cho khô bình thường. Lý Ngôn Sơ thần sắc mười phần cảnh giác. Lúc này từ trong ngọn lửa truyền đến yếu ớt ý thức, ở đâu ra phàm phu tục tử, vậy mà thăm dò thánh địa. Lý Ngôn Sơ cảm thấy kinh ngạc. Đám ý thức này trực tiếp đạt đến trong thần hồn, hắn có thể tới giao lưu, ngươi là thứ quỷ gì? Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, cái này nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm hỏa diễm bỗng nhiên tăng gọn, đột nhiên hướng Lý Ngôn Sơ đốt đi tới. Lý Ngôn Sơ vội vàng ngăn cản. Nhiệt độ của ngọn lửa này cực cao, Lý Ngôn Sơ pháp lực tại trước mặt nó căn bản không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng bị ngọn lửa này bao phủ, mắt thấy là phải đốt tới Lý Ngôn Sơ. Lúc này Lý Ngôn Sơ chung quanh nặng nề huyền hoàng khí quần quần bọc tới, ngăn cản ngọn lửa này, lại bị ngọn lửa này điên cuồng tiêu đốt, huyền hoàng khí tại ngọn lửa này trước mặt tựa hồ cũng không đáng nhắc lên, lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ tiêu hao. Ngô Xuân tiểu tử, phải chú ý ngươi đối với kỳ nói chuyện thái độ. Nó dùng từ hết sức đặc thủ, Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại. Ngọn lửa này phát ra khí tức cường hoành đến cực điểm, so với hắn nhìn thấy Thiên Huyền Thánh Vương còn kinh khủng hơn, thậm chí di tích kia chi chủ cũng không thể cùng nó so sánh. Lý Ngôn Sơ trong lòng kinh ngạc không thôi. Lý Ngôn Sơ không có cảm nhận được trong ngọn lửa này sát khí, ngựa khí hòa hoãn, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Đoàn này ngọn lửa màu tím bên trong truyền đến lãnh đạm thanh âm, "Đạo hữu, ngươi căn bản không xứng cùng ta lấy đạo hữu tương xứng." Hắn ngữ khí mười phần cuồng ngạo, cao cao tại thượng, để Lý Ngôn Sơ lông mày không tự giác nhíu lại. Nếu nói không thông, vậy liền đành phải đánh. Lý Ngôn Sơ thu liễm trên mặt cười ôn hòa ý, ánh mắt trở nên sắc bén lại. Sau một khắc, hắn tại ngọn lửa này dưới tình huống không có phòng bị một quyền liền đánh ra. Chân lý võ đạo bộc phát, khí huyết bàng bạc, ngọn lửa này bị hắn đánh một quyền sau hướng về sau bắt đi, dùng chuyển không thôi. Ngươi cũng dám mạo phạm kỳ. Ngọn lửa này luồn lên cao một thước, hướng Lý Ngôn Sơ đốt đi tới. Lý Ngôn Sơ chống đỡ một lát, liền cảm giác áp lực tăng gấp bội. Bất luận là hắn chân lý võ đạo hay là thủ đoạn khác, đều không làm gì được ngọn lửa này, bị ngọn lửa này thiêu đến khổ không thể tả. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, thân hình hắn hướng về sau bắt đi, đoàn này ngọn lửa màu tím chăm chú đuổi theo hắn. Nhưng khi Lý Ngôn Sơ lướt đi mảnh đại lục này thời điểm, ngọn lửa này liền ngừng lại. Lý Ngôn Sơ thấy thế cười lạnh nói, đồ vô dụng, chẳng lẽ không dám rời đi nơi này. Trong chốc lát, ngọn lửa này lại luồn lên cao một thước, lần nữa hướng Lý Ngôn Sơ đốt đi tới, áp lực kinh khủng kia để Lý Ngôn Sơ cũng nhịn không được biến sắc. Khi Lý Ngôn Sơ từ Huyền Hoàng Động Nguyên bên trong rời đi thời điểm, ngọn lửa này vậy mà cũng từ Huyền Hoàng Động Nguyên bên trong ngạnh sinh sinh đốt đi ra. Mảnh này động nguyên cực kỳ huyền diệu, Lý Ngôn Sơ đến cũng là bởi vì hắn đem Huyền Hoàng đạo tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Nhưng lúc này hỏa diễm hung mãnh như vậy, đốt xuyên hai thế giới, làm cho người sợ hãi thán phục. Chỉ bất quá khi Lý Ngôn Sơ trở lại nhân gian giới trong nháy mắt, hắn lập tức tế ra vũ trụ nguyên thần. Trung quanh có lập loè linh quang hiện hiện, trong người hắn phảng phất có vô số tinh hệ đang lưu chuyển, nhìn như vô cùng lớn, giống như hồ vô cùng bé, hết thảy ảo diệu, hết thảy đạo diễn hóa đều ở trên người hắn thể hiện. Ngọn lửa này ngưng trọng một chút, thấy tình thế không ổn, liền muốn trở về Huyền Hoàng động nguyên. Lý Ngôn Sơ lúc này cao giọng quát, nếu đã tới, cũng đừng có đi. Hắn mở ra đại thủ một tay lấy ngọn lửa kia bắt lấy. Ngọn lửa này thiêu đến cực kỳ hung mãnh, Lý Ngôn Sơ lòng bàn tay chuyển đến cảm giác nóng rực, đau thấu tim gan. Nhưng hắn vẫn như cũ bằng vào không gì sánh được lực lượng hùng hậu đem ngọn lửa này cho chấn áp lại, đồng thời chặt đứt Huyền Hoàng động nguyên cùng nó liên hệ. Ta ở nhân gian giới chiến lực tăng thêm hoàn toàn chính xác đã đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hắn vũ trụ nguyên thần đem ngọn lửa này cho chấn áp lại, mặc cho ngọn lửa này thiêu đến hung mãnh hơn nữa, lực lượng phảng phất vô cùng vô tận bình thường, Lý Ngôn Sơ cũng gắt gao mà đưa nó ngăn chặn. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ còn muốn điều động cỗ này lực lượng khổng lồ hoàn toàn ma diệt nó. Ngọn lửa màu tím này lúc này rốt cục có chút luống cuống, bên trong truyền đến yếu ớt ý thức, có chuyện hào hào nói. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt, ta không xứng, ta chỉ là một cái ngu xuẩn sâu kiến. Lý Ngôn Sơ tiếp lấy liền muốn diệt sát ngọn lửa này. Trong ngọn lửa này lần nữa truyền tới một yếu ớt ý thức, không biết huynh xưng hô như thế nào, không cần nổi giận, hòa khí sinh tài, có chuyện có thể ngồi xuống đến hào hào nói thôi. Ngữ khí của nó bên trong lại còn mang theo một tia linh nọt, cùng lúc trước loại kia cao cao tại thượng hoàn toàn khác biệt. Ta vẫn là thích ngươi bộ kia cao lạnh dáng vẻ. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng có quắc một chút. Một đám lửa, làm sao cũng mẹ nói như thế thiếu. Ta nhưng không dám nhận ngươi đạo huynh. Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói. Đoàn này ngọn lửa màu tím bên trong lần nữa truyền đến yếu ớt ý thức. Đạo huynh nói đùa, lúc trước nếu có chỗ đắc tội, còn xin đạo huynh rộng lòng tha thứ. Nó đống nhiên trở nên khách khí văn nhã. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng lại có quắc một chút. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đến tột cùng là cái gì? Cái kia động nguyên cất giấu đại lục là địa phương nào? Hắn lấy đại pháp lực vây khốn ngọn lửa này thử một cái, không cách nào phá vây, không cách nào trở lại Huyền Hoàng động nguyên. Âm thầm đáng tiếc, sớm biết không nên xúc động rời đi bên kia. Đoàn này ngọn lửa màu tím giải thích nói, ta là một đoàn tịch diệt thiên hỏa, lúc trước ngươi đi địa phương là Huyền Hoàng đạo quân lưu lại một cánh cửa, hắn mời ta giúp hắn chăm sóc một chút. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, chăm sóc một chút. Tịch diệt thiên hỏa nói ra, không sai. Lý Ngôn Sơ dò hỏi, Huyền Hoàng đạo quân là ai? Trong lòng có của hắn chút hồ nghi, nghe làm sao có chút giống vực ngoại xưng hảo. Tịch Diệt Thiên Hỏa nói ra, Huyền Hoàng đạo quân đến từ Thánh vực, chính là Huyền Hoàng nhất mạch đỉnh tiêm tu sĩ, về sau cùng người giao thủ, bị thương nặng bỏ chạy, hiện tại có khả năng đã vẫn lạc. Lý Ngôn Sơ hơi nhướng mày, này môn hộ đến tột cùng kết nối địa phương nào? Tịch Diệt Thiên Hỏa nói ra, ta cũng không rõ ràng, tựa hồ là Thánh vực nào đó một nơi, điểm này Huyền Hoàng đạo quân cũng không có nói cho ta biết. Chương 1655 lúc tuổi già chẳng lành. Chương 1655 lúc tuổi già chẳng lành. Lý Ngôn Sơ nhìn chằm chằm Tịch Diệt Thiên Hỏa. Tịch Diệt Thiên Hỏa nếu là ở cái khác địa phương, Lý Ngôn Sơ thật đúng là không phải là đối thủ. Thế nhưng là ở nhân gian giới bên trong, Tịch Diệt Thiên Hỏa ngược lại bị áp chế lại. Lý Ngôn Sơ nói ra, ngươi tựa hồ đối với vực ngoại tình huống hiểu rất rõ. Tịch Diệt Thiên Hỏa cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Lý Ngôn Sơ nói ra, cũng không có gì, ta đang nghĩ con nên hay không đánh chết ngươi, vẫn là đem ngươi nhận lấy. Tịch Diệt Thiên Hỏa nghe được nhận lấy hai chữ, hỏi, ý của ngươi là thu phục ta? Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, hoặc là đánh chết cũng được. Đoàn này Tịch Diệt Thiên Hỏa nghe vậy kịch liệt vặn vẹo một chút, tựa hồ tâm tình cực không bình tĩnh. Sau một lát, đoàn này Tịch Diệt Thiên Hỏa ung dung nói, ta nguyện ý biểu thị thần phục. Tựa hồ đang hiện thực trước mặt, nó hay là cúi xuống cao quý đầu lâu, cùng lúc trước cái kia cao cao tại thượng, không ai bị nổi thanh âm hùng vĩ hoàn toàn khác biệt. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, ta làm sao tin tưởng ngươi? Tịch Diệt Thiên Hỏa nghe vậy trong lòng nhấc lên gợn sóng, cái này mẹ nó không phải ngươi nên suy tính sự tình sao? Sau một lát, Tịch Diệt Thiên Hỏa theo dõi hắn, cảnh giác nói ra, ta luôn cảm giác ngươi càng có khuynh hướng đánh chết ta. Lý Ngôn Sơ nói ra, hang động này nguyên vốn là vật vô chủ, nhưng bây giờ là của ta, ngươi ở bên trong len lén cất giấu, ngươi nói ta làm như thế nào đối với ngươi? Tịch Diệt Thiên Hỏa lần nữa rơi vào trầm mặc. Lúc này Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên năm ngón tay dùng sức, hùng vĩ lực lượng tựa hồ muốn nghiền ép nó. Tịch Diệt Thiên Hỏa ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, sau một lát, nó phân ra một sợi chân hỏa bản nguyên, hóa thành ngọn lửa màu tím như Lý Ngôn Sơ bay đi. Ngươi đem cái này sợi hỏa diễm nhận lấy, sinh tử của ta liền nắm giữ tại trong tay của ngươi, tự nhiên không dám có dị tâm. Tịch Diệt Thiên Hỏa có chút lo lắng nói. Lý Ngôn Sơ đem đóa này ngọn lửa màu tím thu vào, Phương Ấu Khanh lúc này bị hắn kéo tới, nói rõ tình huống đằng sau, Lý Ngôn Sơ hỏi, nó nói là sự thật sao? Phương Ấu Khanh nhìn chằm chằm Tịch Diệt Thiên Hỏa cười lạnh nói, hắn đánh giám. Cái gì chân hỏa bản nguyên, nếu ngươi luyện hóa đóa này màu tím ngọn lửa, đợi ngày sau hắn cái thứ nhất tiêu chết ngươi. Tịch Diệt Thiên Hỏa đội bằng nói, ngươi biết hay không? Cái này cũng không thể nói lung tung, nắm giữ chân hỏa bản nguyên liền có thể điều khiển sinh tử của ta. Phương Ấu Khanh cười lạnh nói, nếu như là thật Tịch Diệt Thiên Hỏa có lẽ là dạng này, có thể ngươi là thứ quỷ gì? Chỉ là trong pháp bảo đạn sinh ý thức, còn có ngươi căn bản không phải Tịch Diệt Thiên Hỏa, rõ ràng chính là vạn tái không thanh bên trong lửa đèn. Ngọn lửa này nghe vậy lập tức biến sắc, khiếp sợ nhìn xem Phương Ấu Khanh, hỏi, ngươi là ai? Lý Ngôn Sơ dò hỏi, cái gì vạn tái không thanh? Phương Ấu Khanh nói ra, vạn tái không thanh là một kiện tiên thiên pháp bảo, trước kia nắm giữ tại Huyền Hoàng đạo quân trong tay, về sau nghe nói có người trộm đi trong đó lửa đèn, Huyền Hoàng đạo quân cũng bởi vậy nhận phục kích. Phương Ấu Khanh hiển nhiên đã nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Ngọn lửa này không dám tin hỏi lần nữa, ngươi đến tột cùng là ai? Lý Ngôn Sơ nhìn về phía ngọn lửa này ánh mắt cực kỳ bất thiện, cảm tình ngươi một mực tại gạt ta. Tịch Diệt Thiên Hỏa rơi vào trầm mặc. Phương Ấu Khanh nói ra, việc này nguyên bản là một kiện án chưa giải quyết, tiên thiên pháp bảo uy lực vô tận, uy lực càng tại bất hủ pháp bảo phía trên, là do một cái vũ trụ linh căn ngưng tụ mà thành, sinh ra điều kiện mười phần hà khắc, tại sao có thể có người có thể trộm đi tiên thiên trong pháp bảo lửa đèn? Nhưng bây giờ ta đã biết, căn bản không có người trộm được ngọn đèn lúc kia, là đoàn hỏa diễm kia sinh ra ý thức, hoặc là nói dung hợp cái nào đó ý thức, sinh ra linh trí tự hành trốn. Phương Ấu Khanh nhìn xem ngọn lửa này, ánh mắt phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Tịch Diệt Thiên Hỏa bị làm trầm mặc, thanh âm của nó có chút khàn giọng, không có phản bác, thản nhiên nói, không sai, ta là Cửu Tân Chân Vương, bị Huyền Hoàng đạo quân đánh bại, hắn đem ta bắt bỏ vào bức đèn bên trong, bằng vào ta tế luyện chén kia vạn tái không thanh, nhưng ta không chỉ có không chết, ngược lại thừa cơ trốn thoát. Phương Ấu Khanh nghe vậy, một chút ký ức hiện hiện, trầm giọng nói ra, Huyền Hoàng đạo quân lúc đó đi qua Thiên Ma Hư, hắn đến cùng ở bên trong đạt được cái gì? Cửu Tân Chân Vương lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, lúc trước ta suy đoán qua chính là chén này vạn tái không thanh, có thể về sau ta phát hiện tựa hồ không phải. Huyền Hoàng đạo quân về sau thường xuyên một người đối với chiếc đèn này lửa nói một mình, ta cũng bởi vậy phát hiện rất nhiều bí mật. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên đánh gậy nó, lạnh giọng nói ra, hắn nói chuyện trình độ quá lớn, làm thịt hắn. Đám chìm tại trong hồi ức Cửu Tân Chân Vương bỗng nhiên khiếp sợ không thôi, vội vàng nói, không cần. Huyền Hoàng đạo quân lúc tuổi già bí mật chỉ có ta rõ ràng, hắn thường xuyên cùng ta trò chuyện một chút tương lai, hủy diệt loại hình sự tình, nói là dù ai cũng không cách nào tránh thoát trận kia kiếp nạn, hắn nhìn bề ngoài cùng nguyên bản không có gì khác biệt, có thể đã điên. Lý Ngôn Sơ cũng không động thủ, hù dọa nó, là muốn đạt được càng nhiều tình báo. Phương Ấu Khanh lạnh giọng nói ra, dạng gì kiếp nạn có thể làm cho một vị đạo quân như vậy sợ hãi? Đạo quân là chân vương phía trên nhân vật, thuộc về không thể phỏng đoán tồn tại, có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ, có thể vậy mà lại sợ hãi thành cái dạng này. Cửu Tân Chân Vương lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, hắn hỗn loạn vô tự, bừa bãi. Chỉ là tựa hồ hắn chỉ cũng không phải là người nào đó kiếp nạn, mà là toàn bộ thánh vực kiếp nạn. Phương Ấu Khanh ánh mắt có chút động dung, vượt ngoại kiếp nạn. Vượt ngoại cường đại đến cực điểm, dạng gì kiếp nạn có thể bao phủ toàn bộ vượt ngoại? Phương Ấu Khanh lúc này cố gắng hồi ức, thế nhưng là mỗi khi nàng hồi ức đến một chút chỗ ngấu chốt lúc, trái tim liền phảng phất bị thứ gì nắm ở dạng, một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách trí nhớ của nàng. Phương Ấu Khanh bỗng nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người thân thể đều có chút suy yếu. Lý Ngôn Sơ kiến trạng đội vàng đỡ nàng, quan tâm hỏi, thế nào? Phương Ấu Khanh sắc mặt có chút thống khổ, mặc dù mặt ngoài không có bất kỳ cái gì thương thế, thế nhưng là loại cảm giác bất lực kia cũng rất nhanh bao phủ nàng, để nàng cả người trở nên hết sức yếu ớt. Ta có cái gì thứ then chốt quên, chuyện này ta hẳn là cũng hiểu rõ một chút, nhưng ta hết lần này tới lần khác không nhớ nổi. Lý Ngôn Sơ nghe vậy có chút động dung. Một bên Cửu Tân Chân Vương cũng có chút chấn kinh, nữ tử này vậy mà biết nhiều như vậy, vậy nàng cũng là từ ở bên ngoài. Phương Ấu Khanh đông nhiên nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, trạng thái cực kỳ suy yếu, thanh âm cũng biến thành hưu khí vô lực, lại hết sức kiên định. Giết chết nó bây giờ cực kỳ suy yếu, là không chọn vẹn bất hủ, đã mất đi bất hủ đại đạo duy nhất không tử bất diệt đặc tính, chính là giết nó thời điểm. Cửu Tân Chân Vương nghe vậy không khỏi có chút ngạc nhiên. Làm sao trò chuyện một chút đôi này thanh niên nam nữ đối với mình sát ý lớn như vậy, lại đem chủ đề dẫn tới giết chết chính mình sự tình bên trên. Hán vội vàng nói, đừng có giết ta. Ta biết vực ngoại rất nhiều sự tình, ta có thể cho ngươi cung cấp một chút mấu chốt tin tức, còn có công pháp, ta tu thành bất hủ, có thể đem công pháp của ta yếu quyết nói cho ngươi, Huyền Hoàng đạo quân bí mật ta cũng có thể để cho ngươi biết được. Lý Ngôn Sơ lúc này lại cũng không có cùng nói nhiều lời, hắn nhìn ra Phương Ấu Khanh để cho mình giết nó, chỉ sợ dính đến một chút sự tình khác. Cái này Cửu Tân Chân Vương cực kỳ giàu hạn, vừa rồi nếu như không phải Phương Ấu Khanh xem thấu, Lý Ngôn Sơ thật tin nó, ngày sau tính mệnh chỉ sợ muốn tang nơi này nhân thủ. Vô luận như thế nào, Lý Ngôn Sơ xuất thủ không có chút nào chần chờ, hắn tế lên chém dao đao, sáng tỏ lưỡi đao phát sáng lên, chiếu sáng toàn bộ nhân gian giới. Thanh đao này bây giờ cũng có chỗ khác biệt, trở nên càng sáng tỏ, lưỡi đao cũng càng thêm sắc bén. Cửu Tân Chân Vương lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng nói, đừng có giết ta, ta có thể đem ta hết thảy đều dâng hiến cho ngươi, ta có thể nói cho ngươi vạn tái không thanh vị trí, có thể nói cho ngươi rất nhiều bí mật. Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh nhạt, không có chút nào do dự, vung đao chém xuống, đao quang như hồng. Một đao này chém xuống, trực tiếp đem đoàn này ngọn lửa màu tím bổ ra, đương nhiên đây chỉ là biểu tượng. Một đao này trực tiếp đem Cửu Tân Chân Vương giấu ở ngọn lửa này bên trong ý thức chém chết, không có chút nào phản kháng chỗ trống, không có sinh ra bất kỳ gợn sóng, một vị không chọn vẹn bất hủ thánh vương chấp niệm mặc dù ký thác vào vạn tái không thanh lửa đèn bên trong, bây giờ nhưng cũng bị Lý Ngôn Sơ một đao chém giết. Lý Ngôn Sơ đem nó chém giết đằng sau, liền dẫn Phương Ấu Khanh tiến đến điều trị thân thể. Phương Ấu Khanh lúc này càng nhiều vấn đề là xuất hiện ở trong lòng, vừa rồi ký ức xúc động một ít địa phương. Lý Ngôn Sơ thử nghiệm tiến vào Phương Ấu Khanh trong thức hải, tuy nhiên lại phát hiện trong này quá bình thường, căn bản không có một tia vấn đề. Bây giờ cảnh giới của hắn không phát hiện được Phương Ấu Khanh trên người thai hoàng ẩm. Chỉ là hôm nay cái này đỗng nhiên một màn để Lý Ngôn Sơ trong lòng mười phần lo lắng, hắn một mực canh giữ ở Phương Ấu Khanh bên người. Đợi cho Phương Ấu Khanh chuyển biến tốt đẹp đằng sau, Lý Ngôn Sơ lo lắng nói, khá hơn chút nào không? Lúc này Phương Ấu Khanh sắc mặt không còn như vậy tái nhợt, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều, phun ra một ngụm trọc khí, ôn nhu nói, không cần lo lắng, vừa rồi tựa hồ chạm đến cái gì cấm kỵ. Lý Ngôn Sơ đưa nàng nắm ở trong ngực, Phương Ấu Khanh đem đầu tựa ở Lý Ngôn Sơ trên lồng ngực. Lý Ngôn Sơ ôn nhu nói, đừng lại nghĩ những sự tình này, hôm qua đủ loại thí dụ như hôm qua chết, cùng ngươi đã không có quan hệ gì. Hắn an ủi Phương Ấu Khanh một phen sau liền từ cung điện rời đi. Mặc dù hắn để Phương Ấu Khanh không đi nghĩ, thế nhưng là chuyện này Lý Ngôn Sơ không thể không lo lắng nhiều một chút. Thiên Ma Khư, nghe Ấu Khanh nói qua, là vực ngoại một chỗ cấm địa, chôn giấu lấy đáng sợ thiên ma, những này vực ngoại thiên ma vậy mà cũng sẽ sợ thiên ma, việc này nói đến cũng là có chút điểm trào phúng. Lý Ngôn Sơ lúc này ngồi chung một chỗ mà trên tảng đá, trong mắt nổi lên vẻ trầm tư. Tử Phủ đạo quân đi Thiên Ma Khư, rơi vào trong đó, Huyền Hoàng đạo quân cũng đi Thiên Ma Khư, lúc tuổi già gặp phải không rõ, mà lại hắn ở bên trong tìm kiếm đến thứ gì, cùng toàn bộ vực ngoại kiếp nạn có quan hệ. Lý Ngôn Sơ cảm giác được hiện tại nắm giữ manh mối quá ít, không có cách nào lý giải trước đó đầu mối, chỉ bất quá Thiên Ma Khư nơi này quả thật làm cho hắn thật sâu nhớ kỹ, nếu như có thể hủy diệt vực ngoại, cho dù phấn thân toái cốt ta cũng nguyện ý đi làm. Lúc này, Lý Ngôn Sơ nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại phát hiện là Thúy Hoa. Thúy Hoa mặc bó sát người trường bảo, phát họa ra tràn ngập lực lượng hỏa bạo dáng người, nàng đi vào Lý Ngôn Sơ bên người nói ra, vừa rồi ta đi xem tỷ tỷ tựa hồ đã xảy ra chuyện gì, đến cùng thế nào? Lý Ngôn Sơ đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần, Thúy Hoa trên mặt tràn đầy sầu lo. Ở trong mắt nàng Lý Ngôn Sơ cố nhiên cường đại, có thể càng nhiều biểu hiện tại chiến đấu phương diện bên trên, Phương Ấu Khanh mới là không gì làm không được nhân vật. Vào ngay hôm nay Ấu Khanh vậy mà lâm vào loại chuyện này bên trong, Thúy Hoa tự nhiên có chút bàng hoàng. Lý Ngôn Sơ nói ra, không cần lo lắng, ta sẽ lặng lẽ đem chuyện này giải quyết. Thúy Hoa nhẹ gật đầu. Đột nhiên nàng nhìn xem Lý Ngôn Sơ khóa chặt lông mày, thở dài. Lý Ngôn Sơ hỏi, thế nào? Ngươi cũng gặp gỡ chuyện gì sao? Thúy Hoa lắc đầu, nói khẽ, không phải, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi tựa hồ gánh chịu quá nhiều chuyện, tâm sự trở nên càng ngày càng nặng. Lý Ngôn Sơ nghe vậy sửng sốt một chút, có sao? Thúy Hoa thở dài, trước kia chúng ta cùng một chỗ uống rượu, luyện quyền, nói chuyện trời đất, khi đó nụ cười của ngươi phát ra từ thực tình, trải qua rất nhẹ nhàng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, mặc dù có đôi khi ngươi đang cười, nhưng ta có thể cảm giác được trong lòng ngươi cũng không nhẹ nhõm, trên người ngươi gánh có chút nặng. Lý Ngôn Sơ có chút ngây người. Đầu óc của hắn một mực tại căng thẳng, nhanh chóng vận chuyển, suy tư ứng đối vực ngoại sự tình, tìm kiếm đối kháng cường địch biện pháp. Bây giờ toàn bộ nhân gian giới an nguy đều ở trên người hắn, nơi này có thân nhân bằng hữu của hắn, có hắn trung tâm cấp dưới, có thờ phụng con dân của hắn, hắn tự nhiên không có khả năng phất lờ. Mà vực ngoại thật sự là đối thủ cường đại, một khi bị bọn hắn tìm tới thời cơ lợi dụng, liền sẽ để nhân gian giới lâm vào trong nguy cơ. Tình thế nghiêm trọng như vậy, Lý Ngôn Sơ không thể không thận trọng. Nhìn thấy Lý Ngôn Sơ vẻ u sầu không phát triển bộ dáng, Thúy Hoa lẽ lưới, nhẹ giọng cười nói, ngươi lúc trước không phải thường nói lỗ miêu có thể hóa giải áp lực sao? Nàng vừa mới nói xong, Lý Ngôn Sơ mang theo mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía Thúy Hoa. Sau một khắc, Thúy Hoa thân hình bỗng nhiên nhảy lên, đi vào Lý Ngôn Sơ trong ngực, hóa thành mèo con bộ dáng, con mắt thanh tịnh sáng tỏ, hướng về phía Lý Ngôn Sơ meo kêu một tiếng, rồi ra phấn nộn đầu lưỡi liếm lấy một chút Lý Ngôn Sơ lòng bàn tay. Lý Ngôn Sơ hiểu ý cười một tiếng, ngươi bây giờ thế nhưng là yêu tộc nữ đế. Thúy Hoa lại meo một tiếng, dùng đầu cọ sát một chút Lý Ngôn Sơ cổ tay, xem ra mười phần dịu dàng ngoan ngoãn. Lý Ngôn Sơ trong lòng một trận ấm áp. Hắn tạm thời không nghĩ thêm những cái kia ưu phiền sự tình, đem tâm tư đặt ở Thúy Hoa trên thân, từ đầu lột đến đuôi. Hắn lô miêu thủ pháp rất là cao minh, Thúy Hoa rất nhanh liền thoải mái tứ chi mở ra, miễn cưỡng bốn tại Lý Ngôn Sơ trong ngực, tiếng kêu cũng càng lười biếng đứng lên. Ta phải bảo vệ trong nội tâm của ta những này mỹ hảo đồ vật, vì thế muốn chém đứt trước mặt ngăn trở hết thảy. Lý Ngôn Sơ ánh mắt trước nay chưa có kiên định, tâm tình của hắn dễ dàng rất nhiều, trong đầu suy nghĩ lại càng rõ ràng. Tại trong thức hải của hắn, chém dao đao phát ra đao minh thanh âm, thân đao bộc phát sáng rực. Lý Ngôn Sơ đem đao này ôn dưỡng đến cực hạn, đây là hắn chứng đạo chi bảo, cùng hắn cảnh giới cùng một nhịp thở. Hắn từ từ di cầu thời điểm cũng không có tiến triển gì, mà lúc này Lý Ngôn Sơ tại lỗ miêu thời điểm, cả người thể xác tinh thần trầm tĩnh lại, căng cứng dây cũng thư giãn xuống. Hắn thanh này chứng đạo chi bảo mới tại dần dần thay biến, cuối cùng chém dao đao lần nữa trở lên rõ ràng, thanh đao này cảm giác cũng cùng lúc trước cực kỳ khác biệt. Lý Ngôn Sơ tâm cảnh thông thấu, lúc này trên thân khí tức cũng rất nhanh phát sinh biến hóa, mặc dù không có chứng được bất hủ, thế nhưng là so với trước đó, trong ánh mắt của hắn có một loại nói không rõ đạo không rõ ý vị. Ngày sau đao này liền tên chém nghiệp. Lý Ngôn Sơ ở trong lòng nhẹ nhàng nói ra. Giờ khắc này, trong thức hải của hắn thanh kia tuyệt thế thần đao có chỗ hô ứng, được ban cho tên mới đằng sau, phía trên khí tức lần nữa phát sinh cải biến. Chém nghiệp đao, trên người đối phương nghiệp lực càng lớn, chém nghiệp đao liền sẽ càng phát ra sắc bén. Đây là một thanh độc nhất vô nhị đao, một ngụm chỉ có Lý Ngôn Sơ có thể nắm chặt đao. Cho dù là Chu Tiên kiếm ẩn chứa trùng tiên sắc khí, tại trước mặt nó cũng là kém rất nhiều. Đao này so ta trước một bước tiến nhập bất hủ. Lý Ngôn Sơ trong lòng cười nói. Mà Lý Ngôn Sơ cảm thấy ngụm này chém nghiệp đao hạn mức cao nhất tuyệt không vẹn vẹn giới hạn trong bất hủ. Lúc trước Cấu Khanh vội vã để cho ta chém giết cái kia Thánh Vương hối hận, có phải là hay không vì cuối cùng thêm vào một mùi lửa, đốt lại đao này. Lý Ngôn Sơ ánh mắt có chút hoảng hốt. Chương 1656 tiền giấy. Chương 1656 tiền giấy. Nhìn thấy Phương Ấu Khanh khôi phục đằng sau, Lý Ngôn Sơ nói với nàng lên chém nghiệp đao sự tình. Phương Ấu Khanh trong mắt cũng hiện ra vẻ trầm tư. Chém nghiệp đao, danh tự này không sai, nghiệp lực càng nặng, càng sắc bén, thế gian còn có dạng này đao sao? Lý Ngôn Sơ bất đắc dĩ nói, đao của ta so ta còn muốn sớm hơn chứng đạo bất hủ, để cho ta có chút ngoài ý muốn. Phương Ấu Khanh nở nụ cười, muốn chứng đạo bất hủ, nhất định phải đại đạo duy nhất, có thể đao này lại dẫn đầu chứng đạo bất hủ, trở thành bất hủ cấp pháp bảo, loại tình huống này lúc đầu tuyển sẽ không xuất hiện, nhưng hôm nay lại vẫn cứ xuất hiện. Phàm nhân cũng không thể tu thành vũ trụ nguyên thần, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ cũng hết lần này tới lần khác tu thành, loại chuyện này ở trên người hắn đều đã phát sinh. Trước đó chưa từng có, đằng sau có lẽ cũng sẽ không có. Phương Ấu Khanh ký ức không trọn vẹn, không cách nào chỉ điểm hắn. Lý Ngôn Sơ hỏi, ngọn đèn đuốc kia còn có Huyền Hoàng Động Nguyên bên trong môn hộ nên làm cái gì? Hắn bây giờ nắm giữ vượt ngoại tin tức cũng không phải là đặc biệt nhiều, cùng Phương Ấu Khanh so sánh còn kém xa lắc, bởi vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ bạn nhất dẫn xuất chuyện gì đó không hay. Phương Ấu Khanh ngữ khí nhu hòa, ngọn đèn đuốc kia ngươi có thể nếm thử luyện hóa, sau đó tìm kiếm được chân chính vạn tái không thanh đem nó điền vào đi, chính là một kiện hoàn chỉnh tiên thiên pháp bảo. Về phần cánh cửa kia tất nhiên kết nối vượt ngoại, cái này chín tuổi chân vương đào thoát đằng sau lại xuất hiện tại Huyền Hoàng Động Nguyên bên trong, khẳng định là không có lòng tốt, có lẽ trong cánh cửa kia có hắn mơ ước đồ vật. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, đã có vật hắn muốn, không bằng đi vào dò xét. Phương Ấu Khanh nhắc nhở, có lẽ vật kia còn chưa tới xuất thế thời gian, bây giờ động nguyên tại trong tay của ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút, không cần có một ngày chạy ra quái vật gì đến đem ngươi cho nuốt sống. Lý Ngôn Sơ hơi nhướng mày, nghĩ tới đây, trong lòng cũng không khỏi nổi lên hàn ý cùng đạo quân có liên quan động nguyên, trong đó nếu quả như thật phong ấn quái vật gì, lấy cảnh giới của hắn chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Chỉ bất quá, trái lại nhìn, bên trong có khả năng cất giấu tuyệt thế bảo vật, đạo quân truyền thừa, thậm chí bất hủ pháp bảo. Phương Ấu Khanh nói ra, ta ẩn ẩn cảm thấy có cái gì lợi hại đối đầu đang tìm ta, cẩn thận suy nghĩ thời điểm nhưng lại cái gì đều không phát hiện được. Lý Ngôn Sơ tư nghĩ ngợi nói, ngươi đối đầu nhất định hết sức lợi hại, bằng không thì cũng sẽ không buộc ngươi thoát đi dị vực, muốn tìm ngươi mất đi ký ức, chỉ sợ còn muốn tự mình đi một chuyến dị vực. Phương Ấu Khanh khẽ bước cảm, không sai. Lý Ngôn Sơ nói ta sẽ thông qua thần nguyên lâu thuyền đi một chuyến dị vực, ngươi lưu tại trong tam giới, chờ ta nghe ngóng rõ ràng ngươi sự tình làm tiếp so đo. Phương Ấu Khanh lập tức phản đối, lắc đầu nói, ngươi muốn một mình đi dị vực? Không được, vậy quá nguy hiểm. Lý Ngôn Sơ nói ra, ta tại đạo lục cảnh giới thời điểm đi địa tiên giới, bây giờ nguyên thần pháp bảo đều là bất hủ, có thể thấy được trên đời có chút sự tình ngươi càng là sợ càng là không tránh thoát, càng là đối mặt nó ngược lại có khả năng tại dưới loại áp lực này thu hoạch được càng nhiều. Ta muốn đi trước dị vực tìm tòi hư thực, biết rõ ràng dị vực chân tướng. Đương nhiên, nếu có cơ hội lời nói, ta sẽ đích thân phá hủy cái chỗ kia. Ánh mắt của hắn sắc bén, ẩn chứa lòng tin, nam nhân này tựa hồ vĩnh viễn sẽ không e ngại. Phương Ấu Khanh vẫn như cũ lo lắng, nói vực ngoại quá mức nguy hiểm, ngươi một mình tiến đến, lộ hành tung chỉ sợ sẽ là một con đường chết. Lý Ngôn Sơ nói không dễ dàng như vậy, lúc trước ta đi địa tiên giới cũng là hiểm tượng hoàn sinh, bây giờ địa tiên giới đã diệt vong, nhưng ta lại càng cường đại, có thể thấy được mệnh của ta hoàn toàn chính xác rất cứng. Phương Ấu Khanh nói mệnh của ngươi hoàn toàn chính xác rất cứng, chỉ bất quá, tại vực ngoại loại địa phương kia, đại thiên trong vũ trụ cường giả đông đảo, so ngươi kinh tài tuyệt diễm người cũng không ít, mà lại vô số năm tích lũy xuống, nơi đó chính là không bao giờ thiếu thiên tài, càng không thiếu cường giả, ta sợ ngươi sớm tiếp xúc như thế một thế giới sẽ phá hủy đạo tâm của ngươi. Lý Ngôn Sơ lắc đầu nói, không biết, ta cũng không có cho là ta chính mình là cái gì ghê gớm thiên tài, chỉ là có người nên giết liền đi giết, có bảo bối nên đoạt liền đi đoạt mà thôi, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút đại thiên vũ trụ cường giả. Phương Ấu Khanh khuyên không xuống hắn, biểu thị muốn cùng hắn cùng nhau đi tới. Lý Ngôn Sơ lập tức cự tuyệt, những chuyện khác ta có thể nghe ngươi, chuyện này tuyệt đối không được, lúc trước ngươi so hiện tại cường đại hơn nhiều, vẫn như cũng phải thoát đi bên ngoài, bây giờ tình huống không rõ, mạng muội trở về, há không chính là tự chui đầu vào lưới. Vương Ấu Khanh còn muốn thuyết phục, Lý Ngôn Sơ lần nữa đánh gãy nàng, chuyện này ta tâm ý đã quyết, lần này ai cũng không mang theo, ta một người đi. Phương Ấu Khanh thở dài, trong lòng cũng có chút cảm động. Nếu không khuyên nổi Lý Ngôn Sơ, Phương Ấu Khanh nói lên một chút dị vực sự tình, để hắn đề phòng, Lý Ngôn Sơ thời gian dần trôi qua hiểu càng nhiều. Phương Thanh Lam, Thúy Hoa, Vân Nương biết Lý Ngôn Sơ muốn đi trước vực ngoại, cũng là thập phần lo lắng. Nhưng lần này Lý Ngôn Sơ thập phần kiên định, mặc cho ai thuyết phục cũng ngăn không được hắn. Chỉ là, Lý Ngôn Sơ trước lúc rời đi muốn lại đi một chuyến chỗ di tích kia. Chỗ di tích kia tựa hồ cũng không muốn cùng ngoại nhân liên hệ, thế nhưng là di tích này ngay tại trong tam giới, Lý Ngôn Sơ cho là cái này thủy chung là một cái không ổn định nhân tố. Nếu có cơ hội đi vào lời nói, hắn muốn vào xem một chút. Liền đi vào cọ một chút, không thâm nhập hẳn là không vấn đề gì đi. Lý Ngôn Sơ bây giờ nguyên thần pháp bảo đều đã đến bất hủ cảnh giới, tại trong tam giới, chiến lực của hắn cũng đến bất hủ cảnh giới, hắn có phần này lực lượng. Rất nhanh hắn lần nữa đi vào di tích trước đó, thử nghiệm đột phá vào đi. Tại hao tốn mấy ngày đằng sau, Lý Ngôn Sơ dần dần đem thân thể điều chỉnh thành cùng cấm chế cửa vào một dạng tần suất tiến vào bên trong, đây là một loại mười phần huyền diệu pháp môn. Nếu như coi đây là căn cơ diễn hóa xuống dưới, ngày sau tất cả phong ấn đều ngăn không được Lý Ngôn Sơ, chỉ cần điều đến cùng tần suất liền có thể. Đương nhiên, nói đến đơn giản, trên thực tế thiết lập đến 10 phần khó khăn, loại kia cấm chế thay đổi trong nháy mắt, cũng không phải là người bình thường có thể đột vào, có chút trên cấm chế đến liền sẽ để cho người hôi phi yên diệt, căn bản không kịp thích ứng. Lý Ngôn Sơ thử nghiệm tiến vào bên trong, hắn đi vào đằng sau đi vào trong một vùng phế tích. Phế tích này vốn là một chỗ quảng trường, cách đó không xa còn có tàn phá cung điện, nhìn năm đó quy mô cũng là 10 phần hùng vĩ, đây là một cái khổng lồ khu kiến trúc. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua, đây là lúc trước ta ngoại ý muốn quấn vào trong thời không loạn lưu tiến vào địa phương sao? Ở chỗ này hắn cũng sợ không quá chuẩn, dù sao đây là một cái hoàn toàn độc lập địa phương. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được tam giới đạo trong này đã không có, hoàn toàn là một loại khác đạo. Không biết lần trước nhìn thấy di tích kia chi chủ ở nơi nào. Lý Ngôn Sơ đi đến trong mảnh phế tích này mặt, thần thức của hắn tràn ngập ra, cũng không có tìm tới thứ gì. Thế giới này phảng phất hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Ngôn Sơ biết nơi này hết thảy cũng không có đơn giản như vậy, thậm chí có khả năng sẽ cất giấu không ít di tích chi chủ. Hắn hướng phía cung điện to lớn đi đến, tìm kiếm một phen, không có phát hiện vật gì có giá trị. Lý Ngôn Sơ kiên trì tìm kiếm. Hắn đi vào một chỗ bảo tồn coi như hoàn chỉnh trong cung điện, thấy được trên vách tường có thật nhiều bích họa. Trên bích họa vẽ lấy cổ lão tiên dân tế tự bộ dáng, bọn hắn tế tự núi non sông ngòi, tế tự nhật nguyệt tinh thần, tràng diện hùng vĩ. Quần áo của bọn hắn cùng Lý Ngôn Sơ thấy qua tất cả quần áo phục sức cũng không giống nhau, mười phần cổ lão, lối kiến trúc cũng khác biệt. Bích họa kia không biết trải qua bao nhiêu vạn năm, nhan sắc vẫn cũng không chốc già, mười phần tiên diễm, cũng không biết dùng cái gì thuốc màu vẽ mà thành. Chế tác bích họa nhân công nghệ cũng rất cao, Lý Ngôn Sơ có thể từ phía trên cảm nhận được loại kia đập vào mặt mênh mông cảm giác. Phía trên này đều là các loại tế tự trắng cảnh, Lý Ngôn Sơ chú ý tới một chút thân ảnh mơ hồ. Theo bích họa một vài bước xem xuống dưới, Lý Ngôn Sơ phát hiện những tiên dân này tế tự hỏa diễm, trong ngọn lửa liền sinh ra thần linh, tế tự núi non sông ngòi bên trong liền sinh ra thần linh. Những thần linh này hình tượng cùng hắn thấy qua bất luận cái gì thần linh đều không giống nhau, cho người cảm giác ngược lại là cũng không tà khí, che chở một phương. Căn cứ treo tường ghi chép, có đại hồng thủy thời điểm sẽ có thần linh ra mặt cứu trợ bản dân, có quái vật khổng lồ quái phá, ăn người khắp nơi hại người thời điểm cũng có thần linh hiện thế chém giết tự thú. Phía trên này tựa hồ miêu tả nơi đây tiên dân thần linh khởi nguyên. Lý Ngôn Sơ trong mắt nổi lên vẻ trầm tư. Tế tự núi non sông ngòi, thiên địa tự nhiên, đám người tế tự hơn nhiều hình thành thần linh, này cũng không hiếm thấy. Chỉ bất quá nơi này văn minh là Lý Ngôn Sơ thập phân xa lạ. Lý Ngôn Sơ đắm chìm xem xuống dưới, nhìn thấy trong đó một bức minh họa, trên bầu trời có một viên hỏa cầu thật lớn rơi xuống, dưới mặt đất các tiên dân mười phần hoảng sợ, từng cái trong bộ lạc người đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng, xem ra trong miệng nói lẩm bẩm. Hỏa cầu là thiên ngoại lưu tinh truy lạc hay là vật gì khác? Lý Ngôn Sơ tiếp lấy nhìn xuống, cẩn thận tìm kiếm cùng bức tranh này có liên quan bích họa. Hắn phát hiện có chút bích họa đã bởi vì cung điện tàn phá nguyên nhân biến mất. Hắn nhìn kỹ xuống dưới, chú ý tới trong hỏa cầu bao khỏa lại là một tấm bia đá. Thiên bi. Vương ngoại đã từng cũng dùng thiên bi thu hoạch qua khu di tích này thế giới. Lý Ngôn Sơ trong lòng run lên. Chỉ bất quá cùng nhân gian giới, địa tiên giới khác biệt, tại bích họa kia trong ghi chép, vương ngoại rơi xuống trong hỏa cầu bao hàm thiên bi, mang theo vực ngoại đại đạo đánh xuống, nhưng lại có từng đạo thần ảnh xông về bầu trời, đó là cổ lão tiên dân tế tự tạo ra thần linh, thủy thần, hỏa thần, phong thần, thổ thần các loại các dạng thần linh cùng nhau nhào về phía bầu trời, phản phất thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường ngăn cản thiên bi, khí thế mười phần bi trắng. Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút xúc động. Giới này cổ lão tiên dân tế tự thiên địa sông núi, vạn vật tự nhiên, nhật nguyệt tinh thần, để cầu đến thần linh che chở, những thần linh này sinh ra đằng sau cũng thật lo liệu bọn hắn sở tâm, che chở chúng sinh. Như vậy xem ra, những thần linh này so hậu kỳ tu thành tiên nhân tâm cảnh muốn thuần phát được nhiều. tiên nhân cảnh giới lại cao hơn cũng không thể hoàn toàn tuyệt tình đoạn muốn, thậm chí trình độ nào đó tới nói, tuyệt tình đoạn muốn tiên nhân càng thêm đáng sợ. Những này tự nhiên thần linh tựa hồ ngược lại càng lo liệu lấy bảo vệ chức trách. Để Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn chính là, trong bích họa ghi lại hình ảnh cũng không phải là thiên bi hủy diệt từng tòa thần điện, những bươm bướm này dập lửa, thân hình nhỏ bé thần linh đồng loạt ra tay lại cản lại bao phủ tại trong ngọn lửa thiên bi, vững vàng đem nó đón lấy. Không chỉ như vậy, Lý Ngôn Sơ còn chú ý tới một bóng người, đó là một thiếu niên, thân hình của hắn có chút gầy gò, ánh mắt mười phần cơ trí, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Hắn mái đầu bạc trắng, lông mày lại là màu vàng, thân có dị tượng thiếu niên, xuất thủ đánh nát thiên bi. Hắn cũng không có đi nhìn thiên bi phía trên văn tự, hoặc là nói hắn chỉ là nhìn mấy lần mà thôi. Nếu như trên bích họa kia ghi lại là thiên bi, đồng thời phía trên này ghi chép là nói thật, như vậy tên này xuất thủ đánh nát thiên bi thiếu niên, thực lực không khỏi cũng quá mức kinh khủng. Lý Ngôn Sơ không khỏi hít sâu một hơi, nín thở. Thiên bi có bao nhiêu cứng rắn, hắn là biết đến, cho dù hắn bây giờ đi cắt cũng chỉ có thể từng chút cắt đi, muốn đánh nát thiên bi hoàn toàn không có khả năng. Thiên bi thế nhưng là được xưng chi thần nguyên, là vực ngoại đại đạo tự nhiên thanh nén, không thể phá vỡ. Người này thực lực chỉ sợ đã đến một cái ta trước mắt không cách nào thăm dò cảnh giới. Lý Ngôn Sơ có chút chấn kinh. Khi hắn muốn lại xem xét tiếp xuống bích họa thời điểm, từ cái này hoang vu trong di tích lại chuyển đến rất nhỏ tiếng bước chân. Lý Ngôn Sơ cả người nhất thời đều căng thẳng lên, lực chú ý độ cao tập trung. Ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài, cũng không có phát hiện bất kỳ thân ảnh, chỉ có tiếng bước chân càng không ngừng xuất hiện ở bên tai của hắn. Lý Ngôn Sơ căn bản thấy không rõ lắm có ai tại trong di tích này. Điểm này để Lý Ngôn Sơ có chút tê cả da đầu. Tiếng bước chân càng không ngừng đang đến gần, có thể Lý Ngôn Sơ nhưng không có cảm nhận được một chút khí tức đặc thù. Lý Ngôn Sơ vận chuyển thiên nhãn, lúc này hắn thiên nhãn đã thành một loại cực kỳ cao đẳng lực lượng. Sau đó tại thiên nhãn thần quang phía dưới, Lý Ngôn Sơ liền gặp được một vị quần áo cực kỳ cổ lão lao bà xuất hiện. Thân hình của nàng cong xuống, tóc trắng thơ, nhìn mỗi một đạo nếp nhăn bên trên đều ẩn chứa vô số tang thương, cả người cho người cảm giác cũng mười phần già yếu, rách nát. Trong tay nàng cầm rất nhiều tiền giấy. Tại Lý Ngôn Sơ phát hiện nàng thời điểm, lão bà này cũng không có lộ ra cái gì dị dạng biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt cùng Lý Ngôn Sơ liếc nhau một cái. Chẳng biết tại sao, Lý Ngôn Sơ vậy mà cảm thấy lão bà này có được thật đẹp, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Lý Ngôn Sơ trong mắt hiện hiện rất nhiều làm cho người động tâm mỹ nhân hình tượng, tiểu điệu, vũ mị, nở nang, thanh thuần, đáng yêu, các loại hình đều có. Lý Ngôn Sơ vội vàng tập trung ý chí, trong lòng kinh ngạc, ta tại sao phải sinh ra nhiều như vậy loạn thất bát tao ý nghĩ. Lại nhìn lão bà này, hắn không khỏi cảm thấy có chút quỷ dị. Lão bà quần áo trên người cũng không phổ thông, cắt may vừa vặn, mười phần lộng lẫy, nhìn ra được nàng khi còn sống cũng là một cái vô cùng có phái đoàn, lai lịch rất lớn nhân vật, lờ mờ có thể suy đoán nàng đã từng quyền chấp chuẩn bị. Bất quá, bây giờ hết thảy đã theo thời gian trôi qua mưa rơi gió thổi đi, chỉ còn lại có một cái khí huyết suy bại lão bà mà thôi. Lý Ngôn Sơ gặp nàng từng bước một tiến về phía trước, cũng không để ý tới chính mình ý tứ. Đương nhiên, hắn gặp lão bà này trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái chậu than này bên trong còn có một số đốt rủi tiền giấy. Lý Ngôn Sơ ánh mắt không tự giác nghiêm trọng. Lúc trước hắn còn không có nhìn thấy chậu than loại hình đồ vật. Lão bà đi được cũng không nhanh, nương theo lấy rất nhỏ tiếng ho khan, nàng đi tới chậu than trước đó, ngồi xổm người xuống. Trong chậu than ánh lửa đã tắt, có thể lão bà đem tiền giấy bỏ vào đằng sau, chậu than này bỗng nhiên lần nữa đốt lên, tựa hồ chỉ cần một chút xíu hỏa tinh liền có thể lại cháy lên đứng lên. Rách nát khắp trốn trong di tích, đột nhiên xuất hiện một cái đốt vàng mã lao bà. Lý Ngôn Sơ lúc này biểu lộ trở nên mười phần nghiêm trọng. Chương 1657 Minh Hữu chương 1657 Minh Hữu theo không ngừng mà có tiền giấy bị lấp nhập trong đó, trong chậu than lửa cũng thiêu đến càng ngày càng vượng. Lý Ngôn Sơ tiến ngồi xổm ở nơi đó, lao bà kia tựa hồ không có phản ứng chính mình ý tứ, suy tư một lát sau tiến lên nói ra, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Lao bà kia cực kỳ chậm rãi xoay đầu lại nói ra, Mẫn Tú. Lý Ngôn Sơ ở trong lòng mặc niệm hai chữ này, lại hỏi, Mẫn đạo hữu ở đây là tại tế điện người nào? Mẫn Tú nói ra, ta là tại tế điện chính ta. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, tế tự chính mình. Lập tức trong đầu hắn linh quang lóe lên, chẳng lẽ cái này Mẫn Tú chính là khu di tích này chủ nhân? Mẫn Tú đứng dậy, không còn đốt giấy, mỉm cười đối với Lý Ngôn Sơ nói ra, nơi này đều là chút cô hồn dã quỷ, ngươi một cái người sống lưu tại nơi này làm cái gì? Lý Ngôn Sơ nói ta có chút hiếu kỳ, di tích này đến tột cùng là địa phương nào, đã từng phát sinh qua cái gì? Mẫn Tú nói ra, nơi này là hư giới, tao ngộ không thể nói kiếp nạn, đã phá diệt, chỉ còn lại có một chút cô hồn dã quỷ kéo dài hơi tàn, ngươi không nên ở chỗ này ở lâu. Không phải vậy sợ rằng sẽ bị người chiếm cứ thân thể, mất mạng, những người khác cũng không giống như ta dễ nói chuyện như vậy. Lý Ngôn Sơ mày nhăn lại, nơi này là hư giới vũ trụ. Nghe Mẫn Tô ý tứ, tựa hồ nơi này còn có không ít còn sót lại di dân. Mà lúc này Lý Ngôn Sơ thấy hoa mắt, Mẫn Tô thân hình liền biến mất không thấy, trước người nàng chậu than cũng biến mất theo không thấy, chỉ là ở trên không đung đưa trong di tích còn sót lại lấy một cỗ khói lửa, chứng minh vừa rồi hết thảy cũng không phải là hư ảo. Lý Ngôn Sơ nhìn qua mảnh này rách nát khu vực, những cái kia thuần túy hắc ám, ngay cả tia sáng đều chiếu không vào đi, tựa hồ cất giấu một chút tồn tại đáng sợ. Chiếm cứ thân thể sao? Lý Ngôn Sơ tự nói. Sau đó hắn cao giọng nói ra, Mẫn đạo hữu, còn xin đi ra hiện thân gặp mặt, có một số việc bần đạo còn muốn hỏi thăm một phen. Chỉ bất quá hắn thanh âm quanh quẩn tại mảnh khu vực này, cũng không tiếp tục lưu truyền ra đi, cũng không có bất luận kẻ nào đáp lại. Lý Ngôn Sơ là vì thăm dò mà đến, tuyệt không có khả năng bởi vì dăm ba câu liền rời đi. Thế là Lý Ngôn Sơ hướng phía khu di tích này bên trong xâm nhập. Mà liền tại hắn rời đi không lâu sau đó, một cái ung dung tiếng thở dài vang lên, hắn hai lần tiến vào giới này, họa phúc không biết. Thế nhưng là mấy cái kia tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Sau đó trong khu di tích này lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lý Ngôn Sơ đi vào mặt khác trong một mảnh di tích xem xét những bích họa này. Những bích họa này với hắn mà nói là vật có giá trị, hắn vừa vặn có thể nhờ vào đó phỏng đoán lúc trước cái kia huy hoàng hư giới văn minh. Chỉ bất quá khi hắn tiến nhập một chỗ khác di tích thời điểm, hắn toàn thân đều cảm giác mười phần không thoải mái, có một cỗ lạnh leo thấu xương tràn ngập ra. Liền hắn đang tra nhìn bích họa thời điểm, Lý Ngôn Sơ phát giác được trong bích họa tựa hồ có một ít ánh mắt tập trung vào chính mình. Nhưng khi Lý Ngôn Sơ định thần nhìn lại, những bích họa này lại cùng phổ thông bích họa bình thường, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Lý Ngôn Sơ hơi cảm thấy kinh ngạc, ngón tay nhẹ nhàng phất qua bích họa, cất cao giọng nói, "Ta chuyến này cũng không ác ý, đạo hữu không ngại hiện thân gặp mặt, có lẽ chúng ta có cơ hội trở thành minh hữu." Lúc này Lý Ngôn Sơ nhìn mười phần ôn hòa, ngữ khí cũng mười phần bình tĩnh. Sau một khắc, bích họa kia bên trong từng đạo bóng người bỗng nhiên liền xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Lý Ngôn Sơ. Tiếp lấy liền có một cỗ nồng đậm huyết sắc bắt đầu tràn ngập, mới đầu là tràn ngập toàn bộ bích họa, sau đó toàn bộ di tích bên trong đều tràn ngập lên huyết sắc. Lý Ngôn Sơ cảm giác cổ chân mát lạnh, túi đầu xem xét, lại phát hiện trong bất chi bất giác hắn vậy mà đứng tại một mảnh trong huyết thủy này đã đến chân hắn cổ tay vị trí, cho người ta một loại mười phần sền sệt cảm giác. Lý Ngôn Sơ cũng không có cùng người động thủ tâm tư, có thể huyết thủy này bên trong ẩn chứa cực kỳ đặc thù đại đạo chi lực, ngay tại thôn phệ tính mạng của hắn. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh xuống, sau đó hắn vận chuyển khí huyết trên người, trong nháy mắt liền đem huyết thủy ngăn cách, chỉ bất quá những huyết thủy này vẫn tại hướng hắn tụ đến. Lý Ngôn Sơ mở miệng lần nữa, ta cũng không phải là cố ý quấy rầy, cũng không muốn cùng người động thủ, chỉ là muốn hỏi thăm một ít chuyện mà thôi, không có ác ý. Lập tức trong hư không hiện hiện một vị tướng mạo kỳ cổ lão giả, lão giả này quanh thân tràn ngập đại đạo khí tức, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt sắc bén như kiếm, phảng phất có thể đâm thẳng nội tâm của người. Người đây là tự tìm đường chết, nếu lại tới đây, liền không cần rời đi. Lập tức lão giả kia đưa tay liền tế lên thần thông, hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây. Lý Ngôn Sơ xung quanh bỗng nhiên xuất hiện từng cây cỏ cây, không ngừng sinh trưởng, cấp tốc sinh trưởng là đại thụ che trời, còn có một số đóa hoa nở rộ ra, không bao lâu, hắn liền ở vào một con chim ngự hương hoa trong thiên cảnh. Chỉ bất quá, những này nhìn như sinh cơ bừng bừng đạo tượng phía sau lại ẩn chứa sát cơ lăng lệ, tựa hồ là đang hấp thu sinh mệnh lực của hắn. Lý Ngôn Sơ biết trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Hắn muốn thăm dò nơi đây, sớm muộn muốn cùng những người này sinh ra xung đột, nếu không cách nào tránh khỏi, vậy liền không bằng động thủ đỏ sức một trận. Phá! Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh ra, trung quanh cỏ cây đạo cảnh đều bị quyền cương của hắn đánh nát. Quyền ý của hắn đánh phía vị kia tướng mạo kỳ cổ lão giả. Lão giả này vô biên pháp lực chấn áp xuống, Lý Ngôn Sơ thể nội bắt đầu hướng ra phía ngoài sinh ra rất nhiều đóa hoa, trong một chớp mắt liền bị biển hoa bao phủ. Lý Ngôn Sơ không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Những đóa hoa kia tại trong thân thể của hắn cắm rễ tiếp tục xâm nhập, chỉ bất quá trong cơ thể hắn mặc dù không có tu thành đại đạo, có thể không số lượng kim thân có thể luyện hóa hết thể lực lượng, hắn cấp tốc đem những lực lượng này luyện hóa. Cùng lúc đó, Lý Ngôn Sơ trên trán thiên nhãn mở ra, một đạo hào quang soi ra ngoài. Tướng mạo kia kỳ cổ lão giả bị đạo này hào quang vòng quanh cổ dạo qua một vòng, trên cổ xuất hiện vết máu, máu me đầm địa. Hắn trong ánh mắt hiện hiện vẻ kinh ngạc, rất đặc thù thủ đoạn, mười phần lăng lệ. Có thể thưởng thức thì thưởng thức, lão giả này lần nữa ngón tay một chút, một mảnh biển hoa hiện hiện, bao phủ hết thảy. Trong biển hoa còn có mùi thơm nồng nặc, Lý Ngôn Sơ bước chân lảo đảo, đầu váng mắt hoa. Hắn cảm thấy nghiêm nghị, đối mặt di tích này chi chủ, hắn chỉ bằng mượn bản thân tu vi đối kháng rất là ăn thiệt thòi. Chỉ bất quá so với vài năm trước đó, Lý Ngôn Sơ đã có đáng sợ tiến bộ, tại không sử dụng vũ trụ nguyên thần cùng chém nghiệp đao tình huống dưới, cũng có thể cẩn thận đọ sức. Lý Ngôn Sơ hai tay đánh đi lên, trường lực cương mạnh bá đạo, lần nữa sẽ rách biển hoa, hắn ý đồ thẳng hướng vị này di tích chi chủ. Lão giả kia một tay đè xuống, Lý Ngôn Sơ thể nội liền lần nữa sinh ra rất nhiều đóa hoa đem hắn chôn bụi. Lần này Lý Ngôn Sơ cảm nhận được những đóa hoa này không chỉ có quấn quanh nhục thể của hắn, càng là hướng nguyên thần của hắn chỗ sâu đánh tới. Lão giả kia âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi chỉ có điểm ấy đạo hạnh tầm thường, liền triệt để lưu tại nơi này khi phân bón hoa đi. Lý Ngôn Sơ tế lên vũ trụ nguyên thần, trong một chớp mắt trước mặt hắn biển hoa biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một cái vóc người thẳng tắp, ánh mắt lạnh lẽo thanh niên đứng ở nơi đó. Lấy nguyên thần lên chiến, lão giả kia kinh ngạc nói. Lý Ngôn Sơ đem nhục thân thu tại nguyên thần bên trong, nguyên thần bước ra một bước, một chỉ điểm qua. Lão giả kia lần nữa đưa tay chấn áp. Cả hai lực lượng va chạm, lão giả này kêu lên một tiếng đau đớn, như bị sét đánh. Quanh người hắn đại đạo khí tức một trận bặm mẻo, dung chuyển không thôi, trong lòng âm thầm kinh hãi, bất hủ cảnh giới. Hắn không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này cổ quái như vậy, thế nhưng là không đợi hắn nghĩ lại, Lý Ngôn Sơ đã giết tới trước người hắn, lần nữa một chỉ điểm tại lồng ngực của hắn. Lão giả gầm nhẹ một tiếng, thế lên một kiện pháp bảo. Pháp bảo này là một thanh màu đen cây thước, phía trên có sông núi địa lý đồ án, nhìn kỹ, phía trên sơn thủy đồ án cũng đang không ngừng lưu chuyển. Hắn tế lên cái này thước đen đằng sau, một mảnh đạo cảnh hiện hiện, trong đó sơn thủy tầng tầng lớp lớp, uy năng bộc phát ra, trực tiếp đem Lý Ngôn Sơ đánh lui. Thước đen là một kiện bất hủ pháp bảo, mặc dù không tại đỉnh phong, thế nhưng là cũng là uy lực vô tận. Tế lên cái này thước đen đằng sau, lão giả này cùng Lý Ngôn Sơ chu toàn càng là thành thạo điêu luyện, dần dần chiếm thượng phong. Hai người bọn họ, một cái là không chọn vẹn bất hủ, một cái là chỉ có nguyên thần đạt tới bất hủ cảnh giới. Hai người giao thủ mười phần kịch liệt. Lão giả này thôi động thước đen liên tục hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Lý Ngôn Sơ tế lên chém nghiệp đao, đao quang chém xuống, lão giả đại đạo chi tượng phá toái, liền ngay cả thước đen cũng bị chém ra một lỗ hổng, bay ngược về trong tay của hắn, bù bù không chỉ. Lão giả kia nhìn thấy lỗ hổng này, ánh mắt hoảng hốt. cây đao này càng như thế sắc bén. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng không tiếp tục tiến công, lạnh nhạt nói, đạo hữu còn phải lại đánh xuống sao? Khuôn mặt kỳ cổ lão giả sắc mặt biến hóa, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói ra, không cần lại đánh, ta không phải là đối thủ của ngươi, còn đánh cái gì? Đối với lão giả này thản nhiên, Lý Ngôn Sơ ngược lại là có chút ngoài ý muốn, cười nói, mọi người trao đổi một chút, điểm đến là dừng, tiếp tục đánh xuống sẽ làm bị thương hòa khí, vận đạo thật không có ác ý gì. Lão giả hỏi ngươi tới đây đến cùng có dụng ý gì? Lý Ngôn Sơ nói ra, vận đạo chỉ là tiến đến tùy tiện nhìn xem, trao đổi một chút, còn nữa muốn tạ ơn lần trước vị đạo huynh kia viện thủ tri ân. Lão giả hừ một tiếng, sắc mặt ngược lại là hơi dịu đi một chút. Tại hai nơi di tích giao giới địa phương, cái kia quần áo cổ lão lao bà nhìn xem một màn này, tự lẩm bẩm, thanh niên này có thể đánh như vậy sao? Ta còn tưởng rằng hắn sẽ bị xé nát đâu. Bên này, Lý Ngôn Sơ nhất chắp tay nói ra, vận đạo Lý Ngôn Sơ, đến từ nhân gian giới, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Khuôn mặt kỳ cổ lão giả chữa trị đại đạo chi tượng, quanh thân linh quang sáng chói, trầm giọng nói, Lê đạo tử. Lý Ngôn Sơ ghi lại cái tên này. Lúc này huyết thủy đã biến mất không thấy gì nữa, huyết thủy cùng biển hoa kia tựa hồ cũng là lão giả này thần thông, nhất chính nhất phản, Lý Ngôn Sơ cho là hai người này bên ngoài hẳn là còn có biến hóa khác, chỉ bất quá không biết lão giả này là bởi vì thực lực đại tổn không thi triển ra được, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác. Lê đạo tử nói ngươi nếu là nghĩ đến nơi này tầm bảo liền muốn sai, cầm không nên cầm đồ vật sẽ mất đi tính mạng. Lý Ngôn Sơ lắc đầu nói, ta cũng không phải là tầm bảo mà đến. Lê đạo tử thoại âm rơi xuống, thân hình lóe lên liền muốn rời đi, không muốn cùng hắn nói thêm nữa. Lý Ngôn Sơ lúc này mở miệng nói ra, đạo hữu nếu là cứ vậy rời đi, chỉ sợ còn phải lại đánh một trận. Lê đạo tử trợn mắt nhìn, thằng nhãi ranh, khinh người quá đáng. Lý Ngôn Sơ nói cũng không phải là bần đạo hùng hổ do người, chỉ bất quá nhưng hắn lời còn chưa dứt, hắn phát hiện sau lưng một vị lại một vị lão giả xuất hiện. Bọn hắn quanh thân tràn ngập đại đạo chi tượng, khí tức hùng vĩ. Phóng tầm mắt nhìn tới, dấu ở trong bóng tối cũng có thật nhiều khí tức khôi phục, cũng có là ngay tại khôi phục, cái kia hùng vĩ khí tức làm cho người kinh hãi. Một vị khuôn mặt cao cổ lão giả nói ra, người trẻ tuổi, không nên quá khí thịnh, ngươi coi thật sự cho rằng có thể hoành hành nơi đây? Lý Ngôn Sơ hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Lão giả bình tĩnh nói, đủ không mờ. Rất nhiều di tích chi chủ khôi phục, một màn này xác thực làm người sợ hãi, chỉ là trên người bọn họ thả ra khí tức, ép cũng có thể đem người đè chết. Lý Ngôn Sơ thần sắc nhưng như cũng cực kỳ bình tĩnh, ta muốn biết giới này phải chăng là vực ngoại tiêu diệt, trên bích họa kia ghi lại thiên bi giáng lâm có phải là thật hay không? Một cái thanh âm khác hiện hiện, một lão giả quát lớn, đông vấn tây vấn, ta nhìn không giống người tốt lành gì, không chừng là cái gian tế. Trung quanh có đông đảo cường giả thăm dò, cái kia áp lực khổng lồ làm cho người kinh hãi run sợ, mà Lý Ngôn Sơ thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ chậm rãi mà nói, xin hỏi các hạ là? Lão giả khẽ giật mình, nói bạch chuyết. Nam tử trẻ tuổi này khí vũ hiên ngang, bất luận dụng ý như thế nào, lần này khí độ ngược lại để người nhìn với con mắt khác. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói ra, bạch đạo hữu, thiên bi suýt nữa hủy diệt ta chỗ vũ trụ, ta tới nơi đây cũng là nghĩ nhìn xem phải chăng cùng tu vi phải chăng có cùng chung địch nhân. Trong lòng của hắn đối với cái này trên thực tế cũng không ôm hy vọng, lần trước di tích chi chủ không có biểu hiện ra loại kia cừu hận đấu xương. Chỉ bất quá người kia xuất thủ giết chết vực ngoại cường giả, cũng làm cho Lý Ngôn Sơ thấy được một tia liên thủ cơ hội. Bạch Tuyết hừ lạnh nói, ngươi quá yếu đất, không xứng cùng bọn ta kết minh. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại. Những lao cổ đồng này, tựa hồ có chút không coi ai ra gì. Chỉ bất quá hắn nhìn thoáng qua những lao cổ đồng này số lượng, còn có mấy cái lao cổ đồng khí tức trên thân, Lý Ngôn Sơ đè xuống trong lòng không nhanh. Hắn cũng biết cùng thực lực đối phương chênh lệch cách xa. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, ta nhìn bích họa kia phía trên cũng ghi chép thiên bi sự tình, chư vị chẳng lẽ cùng dị vực một chút cừu hận đều không có? Lê đạo tử nói không cần lại nhiều tốn nước bọn, nơi đây phá diệt cùng tinh vực không quan hệ, chúng ta cũng không phải có thể bị ngươi kéo đi làm giúp đỡ người. Một cái thanh âm giản mua âm trầm nói, lưu hắn lại, vừa rồi tiểu tử này tế ra nguyên thần, rõ ràng là vũ trụ nguyên thần, hết sức đặc thủ, lưu hắn lại cẩn thận nghiên cứu. Lời vừa nói ra, đám người nghị luận ầm ĩ chung quanh đại đạo khí tức trong lúc nhất thời cũng có chút hỗn loạn. Lại có một cái thanh âm hùng hậu nói ra, chúng ta đều là kéo dài hơi tàn nơi này, làm gì lại nổi lên tranh chấp. Lý Ngôn Sơ chú ý tới vị kia di tích chi chủ, lập tức chắp tay nói, còn chưa kịp đáp tạ đạo huynh lần trước giải vây tri ân. Người kia khoát tay áo, lần trước chính là hắn xuất thủ đánh giết dị vực Thiên Huyền Thánh Vương hóa thân. Hắn trầm giọng nói ra, ta đã khuyên bảo ngươi đừng tới nơi đây, dụ ý của ngươi ta bao nhiêu biết được một chút, ngươi yên tâm, chúng ta vô ý đặt chân nhân gian giới, ngươi có thể yên tâm. Mà lại Lý Ngôn Sơ phát giác được, tại hắn mở miệng đằng sau, trung quanh hỗn loạn thanh âm liền bình tĩnh trở lại. Xem ra di tích chi chủ cũng có phân chia mạnh yếu. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ trong lòng. Người kia đột nhiên tiến lên một bước, trầm giọng nói ra, tiểu hữu, ta đưa ngươi rời đi, nhớ lấy không thể tùy tiện đặt chân giới này, ta sợ ngươi nhiễm chẳng lành. Lập tức hắn lần nữa thi triển đại thần thông đem Lý Ngôn Sơ đưa ra ngoài, trung quanh không gây một người mở miệng ngăn cản. Vừa rồi vị kia nói muốn đem Lý Ngôn Sơ lưu lại cẩn thận nghiên cứu, lão giả cũng là như vậy. Lý Ngôn Sơ chú ý tới một màn này, con ngươi co bảo, người này đến tột cùng là ai? Hắn ở chỗ này nhất định là vô cùng có thân phận. Chương 1658 tiến về vực ngoại, chương 1658 tiến về vực ngoại, Lý Ngôn Sơ thân hình bị cưỡng ép từ chỗ di tích kia bên trong đưa ra ngoài. Hắn quay đầu lần nữa nhìn về phía di tích kia cửa vào, di tích kia cửa vào đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ hơi nhướng mày, thần thức tràn ngập ra, thăm dò di tích kia lối vào. Thế nhưng là mặc kệ ở nơi nào trong hư không, cũng không thấy cửa vào kia bóng dáng. Bất quá Lý Ngôn Sơ hay là thở dài một hơi. bên trong có nhiều cao thủ như vậy, hắn tuyệt không thắng qua đối phương khả năng. Lý Ngôn Sơ sờ soạn một chút phía sau lưng của mình, vậy mà đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Lúc trước nếu như lộ ra một chút khí ý, chỉ sợ cũng sẽ bị bọn hắn liên thủ giết đi. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm, nghề này xác thực cực kỳ nguy hiểm, ở trong đó có di tích chi chủ ta cũng không là đối thủ, lại càng không cần phải nói bọn hắn liên thủ. Bất quá Lý Ngôn Sơ từ lần này tiến vào vùng vũ trụ này di tích cũng phát hiện một chút trọng yếu tin tức. Thiên Bi đã từng xâm lấn qua chỗ này vũ trụ, thế nhưng là cũng không có tạo thành giống nhân gian giới, địa tiên giới một dạng kết quả, xem ra bích họa kia bên trong ghi lại là thật. Những thần linh kia lấy thân thể cản lại Thiên Bi, cái kia tóc trắng kim mi thiếu niên xuất thủ đánh nát Thiên Bi, một giới này người nhìn như vậy đến có chút khủng bố. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy bình thường. Một giới này có nhiều như vậy di tích chi chủ đều là bất hủ, đây là bọn hắn còn xuất lại thực lực, đỉnh phong thời điểm chỉ sợ càng thêm lợi hại, có loại thực lực này cũng là không tính không hợp thói thường. Chỉ bất qua sau đó, Lý Ngôn Sơ trong đầu hiện lên một cái mới suy nghĩ, cường đại như thế một cái vũ trụ, đến tột cùng là bị dạng lực lượng gì cho hủy diệt. Lần này tiến nhập hư giới vũ trụ, Lý Ngôn Sơ hiểu được rất nhiều chuyện, có thể tùy theo mà đến cũng là rất nhiều mới nghi hoặc. Trong đầu của hắn quanh quẩn người kia cam đoan, Lý Ngôn Sơ trong lòng suy nghĩ liên tục, cảm thấy trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không phát sinh sự tình gì. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn an tâm một chút. Chỉ là lần này đã mất đi vũ trụ di tích lối vào không phải rất là khéo, cửa vào này tựa hồ là ngẫu nhiên mở ra, cũng sẽ không cố định tại một chỗ, ta vốn còn nghĩ về sau nếu có vực ngoại đánh tới, đem lượng giới mở ra, đem bọn hắn dẫn tới. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, mặc dù ý nghĩ này có chút không phải như vậy quang minh chính đại, thế nhưng là việc quan hệ nhân gian giới an nguy, có chút thủ đoạn Lý Ngôn Sơ không nguyện ý dùng cũng sẽ đi dùng. Vốn còn muốn dẫn tới nhị hổ tương tranh, hiện tại xem ra cũng không cần làm sự lựa chọn này. Lý Ngôn Sơ quay đầu trở về Tiên Đình Đế cung bên trong. Hắn cùng chư nữ nói lên những chuyện này, đám người cũng là vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Phương Âu Khanh nói ra, hư giới vũ trụ cường đại như thế, thế nhưng là vẫn như cũ lâm vào hủy diệt bên trong, nhưng tại ta trong trí nhớ, vực ngoại đã chuyển thừa không biết bao nhiêu năm, chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này. Lý Ngôn Sơ nói nếu như ta tiến về vực ngoại lời nói, có lẽ sẽ hiểu rõ đến một chút hư giới vũ trụ sự tình. Đám người gặp hắn tâm ý đã quyết, việc này cũng vô pháp ngăn cản. Lý Ngôn Sơ ở nhân gian giới lại chờ đợi 2 tháng, hắn cùng rất nhiều thân bằng cố hữu, giống võ thánh, lao thiên sư bọn người ôn chuyện, lại đi âm gian tra xét luân hồi tình huống. Bây giờ toàn bộ tam giới ngay ngắn trật tự, đều đâu vào đấy ngay tại lớn mạnh bên trong. Mà lại so với lấy trước kia chủng lạnh lùng tiên đạo, bây giờ Lý Ngôn Sơ trở thành tiên đạo đằng sau, trật tự cũng khá rất nhiều, chính từng bước hướng Lý Ngôn Sơ trong lý tưởng thế giới dựa sát vào. Như vậy nhân gian, há không để cho người ta lưu luyến. Lý Ngôn Sơ trường thở phào nhẹ nhõm. Hắn du tẩu tại tiên giới trong thiên hải, ở thiên hải bên trong phát hiện rất nhiều di tích đại lục. Lý Ngôn Sơ đem trong di tích rất nhiều nguy hiểm đồ vật nổ, lấy thực lực của hắn có thể nói là dễ như trở bàn tay bình thường, cũng thu hoạch không ít đồ tốt. Hắn đem những truyền thừa khác bảo vật đều lưu lại, giao cho tín nhiệm đám người. Có phương pháp ấu khanh tọa trấn tam giới, hắn cũng không lo lắng. Quét sạch thiên hải bên trong di tích đằng sau, Lý Ngôn Sơ liền dự định khởi hành, hắn đã dừng lại thời gian quá dài. Tại tiên giới bến đỏ, Lý Ngôn Sơ khống chế một chiếc thần nguyên lâu thuyền, xa xa nhìn đứng ở bến đỏ trước thân bằng hảo hữu. Hắn cũng không có náo ra động tĩnh quá lớn, cùng Phương Ấu Khanh bọn người xa xa tương vọng, sau đó quay người nghĩa vô phản cố bước lên tiến về vực ngoại con đường. Với hắn mà nói, đây cũng là mở ra một cái khiêu chiến mới, là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nhưng vì mảnh cố thổ này, hắn có không thể không đi lý do. Rất nhanh, hắn đi vào vũ trụ biên giới, thôi động chiếc lâu thuyền này đột phá tầng kia vũ trụ bình chướng. Chính là chiếc này thần nguyên lâu thuyền trợ giúp Lý Ngôn Sơ đột phá tầng bình chướng kia, tiến vào mênh mông bắt đầu khí bên trong. Nhưng tại cái này bắt đầu khí bên trong, lâu thuyền vận hành lại hết sức chậm chạp. Tu vi của hắn giảm xuống rất nhiều, không có cách nào lại thôi động thiên đạo chi lực, cũng không có biện pháp thôi động hương hỏa chi lực. Nhưng Lý Ngôn Sơ trong lòng không chút kinh hoàng, hắn tại lâu thuyền này phía trên dốc lòng tu luyện. Võ đạo có thể thông thần, hắn lấy võ đạo làm căn cơ, tự nhiên cũng sẽ kiên định con đường của mình. Trên lâu thuyền có cảm ứng, nó có thể bằng vào chiếc thuyền này tiến về bên ngoài, chỉ bất quá thời gian sợ rằng sẽ 10 phần dài dằng dặc. Lý Ngôn Sơ tại trên lâu thuyền mỗi ngày diễn luyện võ đạo, thôi diễn công pháp. Mảnh này bắt đầu khí khu vực 10 phần khổng lồ, trong lúc bất chi bất giác hắn đã ở bên trong xuyên qua 1 năm lâu. Thời gian 1 năm này bên trong, Lý Ngôn Sơ tại cái này bắt đầu khí bên trong cũng không có nhìn thấy bất kỳ sinh mệnh. Tựa hồ lúc trước chưa từng có người nào có thể đột phá vũ trụ bình chướng rời đi, cũng sẽ không có những người khác ngộ nhập bắt đầu khí bên trong. Lý Ngôn Sơ lúc này trong lòng có suy đoán, nếu như không có lâu thuyền này lời nói, hắn thử một cái, nếu muốn ở cái này bắt đầu khí bên trong du tẩu 10 phần khó khăn, chỉ cần 2 cái hô hấp, hắn liền sẽ bị chết chìm ở bên trong, trên thân tất cả đạo pháp đều sẽ bị tan rã rơi. Đối với loại vật chất đặc thù này, Lý Ngôn Sơ trong đầu chỉ có 2 chữ đánh giá, đáng sợ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, như ở chỗ này cùng người quyết đấu, chỉ cần đem người đánh vào trong đó, trong thời gian ngắn không thèm quan tâm hắn, rất có thể liền sẽ thân tử đạo tiêu. Lý Ngôn Sơ cũng đúng lúc mượn thời gian này dốc lòng tu luyện. Hắn võ đạo không ngừng tăng lên, mỗi ngày tu luyện quyền cước, diễn luyện đao ý, khi hắn cảm giác được đạt một cái bình cảnh thời điểm, hắn liền ngừng lại. Ta võ đạo đã luyện đến đỉnh phong, không cách nào lại tiến lên, lại muốn đột phá cũng không phải là khổ luyện có thể làm được, sau đó ta cần nhiều tài nguyên hơn hoặc là càng lớn cơ duyên. Huyền Hoàng đại đạo, Hồng Mông đại đạo tại đoạn này xuyên thẳng qua thời gian bên trong đều bị Lý Ngôn Sơ lần lượt thôi diễn đến cảnh giới cực cao. Mà cây quả nhân sâm bị Lý Ngôn Sơ lưu tại trong tam giới. Bây giờ quả nhân sâm cây đã hoàn toàn khôi phục, Lý Ngôn Sơ đem rất nhiều pháp bảo đều lưu tại nhân gian giới, chỉ dẫn theo lục đại chí tôn độc nguyên, có thể vì hắn cung cấp liên tục không ngừng pháp lực. Trên thực tế lấy Lý Ngôn Sơ đạo hạnh có thể dung nạp càng nhiều đạo nguyên, đến lúc đó sợ rằng sẽ buộc phát cực kỳ lực lượng hùng hậu, nhưng Lý Ngôn Sơ cũng không có lựa chọn con đường này. Đại đạo duy nhất bốn chữ này cho hắn rất nhiều gợi ý, còn nữa hắn cũng nghĩ vì nhân gian giới lưu lại càng nhiều vô liếng, bởi vậy hắn đem còn lại những cái kia đạo nguyên toàn bộ lưu lại. Lý Ngôn Sơ đem ba đầu đại đạo đều thôi diễn đến đỉnh phong cảnh giới, đột chạm đến một tầng không thể vượt qua bình chướng. Đến một bước này, Lý Ngôn Sơ cảm giác con đường phía trước đã đứt, không biết nên tu luyện như thế nào. Hắn vũ trụ nguyên thần miễn cưỡng chạm đến bất hủ giới cảnh giới, về phần thật muốn thế nào bước vào bất hủ, Lý Ngôn Sơ căn bản không có một tia đầu mối. Ta có thể thử nghiệm lấy võ đạo quán thông đại đạo khác, như vậy đến cam đoan đại đạo duy nhất. Đối với bất hủ cảnh, Lý Ngôn Sơ chỉ biết là đại đạo duy nhất, đại đạo bất hủ những này đơn giản miêu tả. Hắn bắt đầu thử nghiệm triệt để luyện hóa, mặc dù đến cảnh giới viên mãn huyền hoàng đại đạo 10 phần khó khăn. Huyền hoàng đại đạo cũng là cực kỳ cao thâm tiên tiên đại đạo, mà võ đạo là hậu tiên, nói đúng ra, trên đời cũng không có võ đạo một loại này đại đạo, bất nhập lưu, bởi vì lại hướng lên đều sẽ diễn biến thành hủy diệt chi đạo, sát phạt chi đạo. Võ đạo có thể nói là thấp nhất cấp một đạo. Lý Ngôn Sơ có thể đem võ đạo lên tới cảnh giới chí tôn đỉnh phong, đã coi như là kinh tài tuyệt diễm. Chỉ bất quá bây giờ hắn cũng không có từ bỏ, mà là lựa chọn lấy đại đạo của hắn đến bổ sung võ đạo, đây là to gan nếm thử. Bởi vì rất nhiều người tu luyện tới hắn một bước này nên chuyển thành tu luyện sát phạt chi đạo, hoặc là tại đối mặt lựa chọn, cần bảo trì đại đạo duy nhất thời điểm, liền sẽ lấy Hồng Mông đại đạo làm cơ sở, hoặc là lấy Huyền Hoàng đại đạo làm cơ sở luyện hóa võ đạo, nhưng Lý Ngôn Sơ hết lần này đến lần khác không có làm như vậy, hắn phương pháp trái ngược, lựa chọn lấy võ đạo làm căn cơ. Tại mảnh này đặc thù vật chất bên trong xuyên thẳng qua, có một loại chỗ tốt chính là Lý Ngôn Sơ không cách nào hấp thụ đến lực lượng khác, Huyền Hoàng đại đạo cũng chỉ có thể bằng vào tu vi của bản thân hắn, không cách nào lại hấp thu ngoại lực. Điều này cũng làm cho Lý Ngôn Sơ có tốt hơn cơ hội luyện hóa Huyền Hoàng đại đạo. Khi hắn triệt để xuyên qua mảnh khu vực này thời điểm, Lý Ngôn Sơ đã tại Huyền Hoàng đại đạo bên trên rất có tiến triển. Hắn võ đạo mặc dù đã đến bình cảnh, vẫn như cũng là chí tôn đỉnh phong, nhưng luôn cảm giác so nguyên bản chí tôn đỉnh phong còn phải cao hơn gần phân nửa cảnh giới. Lý Ngôn Sơ đối với cái này đã hết sức hài lòng. Lúc này hắn nhìn xem chung quanh vũ trụ mênh mông, trong lòng càng là khoái động không thôi. Ta vậy mà thoát ly nguyên bản vũ trụ phạm vi, lúc này mới xem như chân chính đạp vào tiến về vực ngoại hành trình. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ nhìn thấy chung quanh hoang vu yên tĩnh không gian vũ trụ, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Lúc trước nhân gian giới thánh nhân đến tột cùng là như thế nào tiến về vực ngoại? Bọn hắn thật đến vực ngoại sao? Lý Ngôn Sơ có chút hiếu kỳ. Bất quá đây hết thảy tựa hồ chỉ có đến vực ngoại mới có thể hiểu rõ rõ ràng. Trên lâu thuyền có cảm ứng, có thể tại trong vũ trụ mịt mở cảm ứng được vực ngoại chỗ. Lý Ngôn Sơ toàn lực thôi động lâu thuyền. Hắn chỉ cần hóa ra một đạo hóa thân điều khiển liền có thể, mà bản thân hắn một mực tại trong tu luyện. Hồng Mông đại đạo loại này rất khó tu luyện đại đạo, Lý Ngôn Sơ cũng quyết định diễn hóa. Điểm ấy hắn suy tư thời gian rất lâu, Hồng Mông chứng đạo trải qua 10 phần bất phàm, có thể đó cũng là người khác công pháp, Lý Ngôn Sơ cho là chỉ có thể dùng để tham khảo. Điểm trọng yếu nhất, tại loại này đặc thù vật chất bên trong, Lý Ngôn Sơ phát hiện mấy loại đại đạo đều không thể vận dụng, chỉ có võ đạo, bởi vì quá mức cấp thấp, là do nhân thể lực lượng diễn hóa mà đến, ngược lại có thể thôi động. Đây cũng là kiên định Lý Ngôn Sơ lấy võ đạo làm căn cơ một nguyên nhân trọng yếu một trong. Lâu thuyền xuyên thẳng qua tại trong hư không vũ trụ, tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp trăm ngàn lần, tốc độ nhanh như vậy, phản phất một đạo quang mang lướt qua vũ trụ hư không. Lý Ngôn Sơ cảnh sắc trước mắt giống phù quang lược ảnh bình thường, tựa hồ đang một mực tiến hành cao tốc bước nhảy không gian. Lý Ngôn Sơ trong lòng giật mình, lâu thuyền này lại là loại bộ dáng này sao? Đây mới là nó chân chính tốc độ a. Lý Ngôn Sơ dùng mấy ngày công phu mới thích ứng loại biến hóa này. Lâu thuyền cực nhanh xuyên thẳng qua tại trong hư không vũ trụ, mặc dù không cách nào thấy rõ chung quanh cảnh tượng, thế nhưng là cũng có thể cam đoan hắn càng nhanh đến vực ngoại. Thích ứng loại này cao tốc nhảy vọt đằng sau, Lý Ngôn Sơ bắt đầu nếm thử luyện hóa Hồng Mông đại đạo. Chỉ bất quá rất hỏi mau để liền xuất hiện, Hồng Mông đại đạo không thể phá vỡ, căn bản là không có cách luyện hóa. Lý Ngôn Sơ lâm vào khó khăn bên trong, bây giờ bày ở trước mặt hắn chỉ có hai lựa chọn, một cái là từ bỏ võ đạo, để Hồng Mông đạo kiêm dung võ đạo, dùng cái này làm căn cơ tu luyện, một cái khác thì là tiếp tục chờ đợi, đợi đến tiến về vực ngoại đằng sau tìm kiếm biện pháp giải quyết. Đến vực ngoại trước đó, thực lực của ta càng mạnh càng tốt, thực sự không được cũng chỉ có thể từ bỏ võ đạo. Lý Ngôn Sơ trải qua một tháng nếm thử đằng sau, phát hiện vẫn không có biện pháp dung chuyển Hồng Mông đại đạo một tơ một hào, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cải biến mạch suy nghĩ, nếm thử lấy Hồng Mông đạo kiêm tu võ đạo. Có thể nếm thử này, vấn đề mới lại xuất hiện. Hắn võ đạo đã quá mức cường đại, Hồng Mông đạo mặc dù tu luyện tới chí tôn đỉnh phong, lại không cách nào chiếu cố võ đạo, Lý Ngôn Sơ tạm tại nơi này. Lúc này đầu của hắn đau đến hết sức lợi hại, hai đạo không pháp tướng cho, chẳng lẽ ta nhất định không cách nào chứng đạo bất hủ? Lý Ngôn Sơ lại thử hai tháng, phát hiện vẫn không có bất luận cái gì tiến triển, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Có lẽ tại hắn trở thành vũ trụ nguyên thần thời điểm, liền đã nhất định con đường phía trước đã đứt, cùng tu hành đại đạo vô duyên. Con đường phía trước thật không có cách nào sao? Có lẽ chỉ có thể chờ đợi đến vực ngoại đằng sau lại nghĩ biện pháp giải quyết. Lý Ngôn Sơ nghĩ thầm. Bất chi bất giác, hắn đã xuyên qua một năm. Trên đường đi cũng không có gặp được sinh linh gì, hắn phảng phất thân ở một mảnh thông đạo đặc thù bên trong, chung quanh là phù quang lực ảnh, từng mảnh cảnh tượng nhanh chóng lướt qua, biến thành vặn vẹo sát thái. Cao tốc xuyên thẳng qua đằng sau, Lý Ngôn Sơ lại tốn thời gian một năm, rốt cục tiến vào một mảnh trong hải dương. Ở trong hư không lại có một mảnh hải dương, quả thực để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Tiếng sóng biển truyền đến, mười phần rõ ràng. Lý Ngôn Sơ lúc này mới có hơi kinh ngạc phát hiện, đây quả thật là một mảnh hải dương, mà không phải giả tượng. xuyên thẳng qua tại mảnh này vô biên vô tận trong hải dương, Lý Ngôn Sơ tốc độ chậm lại. Vùng biển này mười phần to lớn, Lý Ngôn Sơ nhìn thấy bên trong có hoang phế tinh thần, có to lớn di hải, có không biết tên sinh linh không trọn vẹn thân thể, cho người cảm giác đều mười phần kinh dị. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy có tồn tại cường đại ngao du, có là hình người, có cũng không phải là hình người, nhìn khí tức kia khủng bố thâm thúy, so cái kia vực ngoại thiên huyền thánh vương còn muốn lợi hại hơn. Có thể các loại Lý Ngôn Sơ nhìn kỹ thời điểm, lại phát hiện những cái kia thân hình đều biến mất không thấy, những tồn tại cường đại kia cũng căn bản chú ý không đến hắn, cũng chú ý không đến hắn thân ở chiếc lâu thuyền này, phản phất song phương căn bản không ở vào một cái thời không bình thường. Cuối cùng là địa phương nào? Khó tránh khỏi có chút quá tà môn. Lý Ngôn Sơ cũng ngừng tu luyện, dù sao đã luyện đến bình cảnh, lại hoàn cảnh chung quanh nguy hiểm như thế, để hắn cũng vô pháp an tâm tu luyện. 3 tháng sau, Lý Ngôn Sơ lần nữa chú ý tới một bức tranh, hai chiếc cùng hắn cơi thần nguyên lâu thuyền giống nhau như lúc lâu thuyền. Phía trước trên một chiếc lâu thuyền đứng đấy một người nam tử trung niên, khuôn mặt gầy gò anh tuấn, thân hình cao lớn, nhưng lại có vẻ hơi trống rỗng, giống như một đầu bệnh hổ mở dạng. Phía sau trên chiếc lâu thuyền kia đều là bực ngoại dị nhân, trên người bọn họ mặc áo giáp, huyết khí lăng lệ, sát khí bừng bừng. Lý Ngôn Sơ thấy thế lông mày nhíu lại, phía sau trên chiếc thuyền này trên thân người khí tức đều mười phần hùng hậu cường đại, yếu nhất cũng cùng ta lúc trước thấy qua dị vực trinh sát bên trong mạnh nhất nam tử tương tự. Chương 1659 Hỗn Nguyên Kim Hồ, chương 1659 Hỗn Nguyên Kim Hồ, nam tử trung niên thương thế trên người không ít, điều khiển lâu thuyền tốc độ rõ ràng muốn so phía sau mặc giáp dị nhân chậm nhiều. Rất nhanh, hai chiếc lâu thuyền tại trên mặt biển phát sinh va chạm. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trước mặt lâu thuyền bị đâm đến ngang tới, từng bị mặc giáp dị nhân khí thế hung hăng thẳng hướng tên nam tử kia. Lâm Viên, ngươi từ hạ giới phi thăng đến tận đây, Thiên Võ Thánh Vương không chê xuất thân của ngươi, trọng dụng ngươi, ngươi lại phản chủ mà chạy, quả thực là đại nghịch bất đạo. Đám người cùng nam tử trung niên này giao thủ, đấu tại một chỗ, trung niên nhân thương thế lần nữa biến nặng. Đối mặt cỗ này đáng sợ áp lực, hắn tựa hồ có chút chống đỡ không nổi. Chỉ bất quá Lâm Viên vẫn như cũ lạnh giọng nói ra, những năm này ta phi thăng lên đến bị bao nhiêu xa lánh, bị bao nhiêu đối xử lạnh nhạt, Thiên Võ Thánh Vương, hắn bất quá là coi ta là chó mà thôi, chẳng lẽ ta còn muốn đối với hắn ngoắc ngoắc cái đuôi? Đại nghịch bất đạo. Giọng nói lạnh lùng vang lên, thẳng hướng Lâm Viên. Lâm Viên rất nhanh không địch lại, bị người kích té xuống đất. Hắn đã giết rất nhiều thủ tướng, có thể đối mặt nhóm này cường đại truy binh, hắn thật sự là có chút lực bất tòng tâm. Lâm Viên trong lòng hiện lên tâm tình tuyệt vọng, hắn coi như tự bạo mà chết, cũng đừng chết tại những chó săn này trong tay. Lâm Viên nguyên bản đến từ huyền giới vũ trụ, cũng là thiên kiêu nhân vật, trong thời gian ngắn quật khởi, như sao chổi bình thường hoành không xuất thế. Huyền giới vũ trụ là thánh vực hạ hạt vũ trụ, giữa lẫn nhau thành lập thông đạo, hắn có thể phi thăng đi lên. Chỉ bất quá nguyên bản tại huyền giới khai tông lập phái Lâm Viên phi thăng lên đến đằng sau lại cảm thấy chênh lệch, mạnh mẽ hơn hắn người không biết có bao nhiêu. Hắn ở chỗ này đào 2000 năm mỏ, lại làm 13,000 năm khổ lực, cuối cùng bằng vào nghị lực kinh người trở thành vực ngoại một tên tiểu tốt, cuối cùng mới trở thành bến đỏ một tên thủ tướng. Cùng nhau đi tới, trải qua không ít tâm tư chua. Hắn không có tài nguyên, làm người lại quá mức ngay thẳng, sẽ không đạt được kết quả tốt, sẽ không mọi việc đều thuận lợi, cùng nhân cách nghiên cứu không vào, bởi vậy một mực nhận xa lánh, có tài nhưng không gặp thời. Tốc độ tu luyện của hắn cũng không tính chậm, thế nhưng là cùng chung quanh những người kia so sánh kém đến nhưng bây giờ quá xa. Đều là bởi vì hắn không có tài nguyên, không có người chỉ điểm. Bây giờ lần này thiên ma khư náo động, có tu sĩ từ trong đó đoạt được pháp bảo trốn thoát, sắp chết bị hắn nhặt được bảo bối, hắn cũng bởi vậy lên tâm tư khác. Thật không nghĩ đến lại bị người tố giác, cùng hắn giao hảo ngàn năm đồng liễu hảo hữu không chần chờ chút nào liền đem hắn cho ra bán. Đội trưởng đến cưỡng ép yêu cầu món kia bất hủ pháp bảo Hỗn Nguyên Kim Hổ, Lâm Viên không chịu đụng nổi, nổi giận đả thương người. Một phen sau khi giao thủ, người đội trưởng kia vậy mà không phải là đối thủ của hắn, bị Lâm Viên chém giết. Lâm Viên cũng biết phạm vào tội lớn, lại giết mấy người trốn thoát. Bây giờ bị bến đỏ thủ tướng đuổi kịp, hắn tự biết khó thoát khỏi cái chết. Lúc này hắn bị người đánh cho quỳ rạp xuống đất, hai tay bị dây thừng gấp trói ở sau lưng, chuẩn bị điều động cuối cùng một tia lực lượng, hủy đi tam hồn thất phách, cũng không rơi vào trong tay những người này có thủ thực hình. Chỉ bất quá lúc này hắn đống nhiên nhìn thấy một chiếc lâu thuyền lái tới. Hắn chỗ trên lâu thuyền những bến đỏ này thủ tướng cũng nhìn được chiếc thuyền này, đám người không tự giác ngừng tay bên trên động tác, ánh mắt cũng theo đó nhìn sang. Lâm Viên chú ý tới trên chiếc lâu thuyền này đứng đấy cũng không phải là bến đỏ thủ tướng, mà là một cái vóc người thẳng tắp thanh niên, khí chất ôn nhuận. Bến đỏ thần tướng lạnh giọng quát, ngươi là ai? Ngươi tại sao phải tại trên lâu thuyền? Lý Ngôn Sơ kiến bị người quát hỏi, hắn đầu tiên là sửng sở, sau đó trong mắt xuất hiện vui mừng, đây là sự thực, rốt cục đụng phải người sống. Đám người nghe được không hiểu ra sao. Tên kia thủ tướng tiếp tục quát lớn. Lý Ngôn Sơ lấy lại tinh thần, hắn phiêu bạt thời gian quá dài, đột nhiên nhìn thấy người, không khỏi có chút vui vẻ, rốt cục không còn đối mặt một thời không khác không cách nào giao lưu người. Đối mặt cái này âm thanh chất vấn, Lý Ngôn Sơ nói ra, đây là thuyền của ta, lời này của ngươi nói đến kỳ quái. Độ khẩu thần đem cao giọng quát, đánh rắm. Ngươi cũng không phải là bến đò người, tốt một cái to gan cùng đồ. Vậy mà giết người đoạt thuyền, bắt hắn cho ta cầm xuống. Từng người thủ tướng phi thân lên, hướng Lý Ngôn Sơ giết tới. Bọn hắn giết tới Lý Ngôn Sơ trên lâu thuyền, đem Lý Ngôn Sơ bao bọc vây quanh. Lúc trước quát lớn tên kia thủ tướng một cước đạp lật Lâm Viên gân cốt sắp nát, không thể động đậy, như bị móc sạch bao tải một dạng. Sau đó tên này thủ tướng cũng leo lên Lý Ngôn Sơ lâu thuyền, ánh mắt lộ ra sắc khí, ngươi bây giờ còn có thể nói giỡn với ta, đợi chút nữa chờ ta đánh gãy tay chân của ngươi, đào ra đầu góc của ngươi, ngươi liền không cởi được. Trên người hắn có một cỗ khó nói nên lời khí thế hung ác, lúc này vung tay lên, mấy tên thủ tướng cùng nhau hướng Lý Ngôn Sơ giết tới. Có thể một tên thủ tướng vừa xông lại, Lý Ngôn Sơ liền thôi động thần thông đánh tới, trực tiếp xuất hiện tại bên trái của hắn, nhấc chân chính là một cước đá vào trên xương sườn của hắn, răng rắc. Người này xương sườn bẻ gãy, đâm xuyên da thịt, thân hình giống rời dây cung mũi tên một dạng bay ra ngoài, dãy rủa nửa ngày cũng dậy không nổi. Một người khác giơ lên một cây thần thương hướng Lý Ngôn Sơ đâm tới, bọn hắn đều là bến đỏ thủ tướng, hung mãnh đến cực điểm, không phải phổ thông dị nhân có thể so sánh được. Nhưng Lý Ngôn Sơ lại nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi một thương này, một quyền đánh vào người này trên lồng ngực, người này lập tức mắt tối sầm lại, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, cả người liền ngã bay ra ngoài. Trong bọn họ yếu nhất cũng so trước đó tiến về tam giới cao lớn dị nhân tại sản sản với nhau. Mà Lý Ngôn Sơ bây giờ đã xưa lâu bằng nay. Mấy tên thủ tướng biết đụng phải kẻ khó chơi, lúc này riêng phần mình đem động nguyên tế đứng lên. Cổ lão đạo lực tràn ngập, mênh mông mà thâm thúy, bọn hắn thi triển vực ngoại tuyệt học. Lý Ngôn Sơ cũng không phải là lần thứ nhất cùng vực ngoại dị nhân giao thủ, biết vực ngoại dị nhân tu luyện thần thông trời sinh liền so địa tiên giới, nhân gian giới lợi hại hơn được nhiều, cho dù là đồng dạng thần thông, lấy vực ngoại đạo văn thi triển đi ra, uy lực đều phải lớn hơn rất nhiều. Lúc này hắn lần nữa cùng người vực ngoại giao thủ, cũng không có hạ thủ lưu tình. Hắn xuất hiện tại một tên dị nhân trước người, năm ngón tay khẽ bổ, người này hốc trong nháy mắt vỡ nát, thi thể không đầu ngã về phía sau. Lý Ngôn Sơ cùng hắn giao thoa trong nháy mắt, người này liền đã bỏ mình. Sau đó Lý Ngôn Sơ hướng về phía trước lấy tay đâm ra ngoài, hắn chập ngón tay như kiếm, điểm tại một người khác trên mi tâm, người kia mi tâm lập tức xuất hiện một cái lớn bằng ngón cái lỗ nhỏ, sau đó liền nổ vỡ nát, nguyên thần cũng tại trong một chỉ này bị triệt để phá hủy. Trong chốc lát, trên lâu thuyền khắp nơi đều là thi thể, cuối cùng giết đến chỉ còn tên kia gọi hàng dị nhân. Người này thấy thế tay chân có chút phát run, hắn lạnh giọng quát, tốt một cái cùng đồ, ngươi dám làm tổn thương bến đỏ thủ tướng, chúng ta thế nhưng là Thiên Võ Thánh Vương dưới trướng, ngươi làm như vậy sẽ nhận hắn lời còn chưa dứt. Lý Ngôn Sơ liền tới đến trước người hắn. Đạo pháp của hắn căn bản không chấn áp được Lý Ngôn Sơ, hắn cúi đầu xem tiếp đi, Lý Ngôn Sơ bàn tay lại trực tiếp xuyên qua bộ ngực của hắn, nằm trái tim của hắn. Lý Ngôn Sơ cười lạnh một tiếng, đánh không lại liền bắt đầu chuyển chỗ dựa, ngoài mạnh trong yếu, buồn cười. Lý Ngôn Sơ năm ngón tay dùng sức bóp, trực tiếp bóp nát trái tim của hắn, đem hắn nguyên thần cũng cùng nhau bóp nát. Trong nháy mắt, những người này bị hắn giết sạch sẽ. Mặc dù hay là chí tôn đỉnh phong, còn chưa tới bất hủ cảnh giới, nhưng cùng lúc trước so sánh, ta tối thiểu cao một cái hoặc là nửa cái cảnh giới. Lý Ngôn Sơ không có lần nữa cùng bất hủ cao thủ quyết đấu, cũng không biết chính mình sâu cạn, lúc này bằng vào những đối thủ này cũng sợ không ra lần này ngộ đạo thành quả. Chém giết những bến đỏ này thủ tướng đằng sau, Lý Ngôn Sơ đem bọn hắn lâu thuyền thu vào, sau đó lại đem chính mình lâu thuyền cất kỹ, đi vào bị cầm xuống tên nam tử kia Lâm Viên trước người. Lúc này Lâm Viên hai tay bị chăm chú khóa lại hắn là do một loại vực ngoại dị thú tên là Cựu Đầu Thương Long Long cân luyện chế mà thành, cứng cỏi không gì sánh được, chính là chuyên môn bắt cao thủ bảo vật. Lâm Viên công lực thâm hậu, đạo hạnh cao thâm, nhưng cũng bị gân rồng này trói lại không thể động đậy. Bất quá Lý Ngôn Sơ dùng sức kéo một cái, liền đem con rồng kia gân kéo đứt, sau đó một bàn tay đem Lâm Viên cho nhấc lên. Lâm Viên quá sợ hãi, có chút không dám tin hỏi, các hạ đến tột cùng là người phương nào? Trong miệng hắn có chút phát khổ. Lần này hắn rảnh từ trên Thiên Ma Khư bên trong lưu truyền đi ra bảo vật, thật chẳng lẽ như nghe đồn bình thường sẽ nhiễm chẳng lành, chết oan chết uổng. Hắn đang miên man suy nghĩ thời điểm, Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, "Vân đạo Lý Ngôn Sơ, là đến vực ngoại giao lưu cầu học." Hắn lời nói này đến không sai, chỉ bất quá còn có một cái mục đích cũng không nói đến, đó chính là hủy đi dị vực. Giao lưu cầu học. Tên này bệnh hổ bộ dáng nam tử lặp lại một lần, chắp tay nói ra, tại hạ Lâm Viên, cái này Hỗn Nguyên Kim Hổ không phải ta có thể giành bảo vật, liền đưa nó giao phó cho đạo hữu, lấy bao ly đạo hữu ân cứu mạng. Tại vực ngoại nhiều năm, đều là hoang ngôn lừa gạt, hắn cũng dưỡng thành tính tình cẩn thận, biết người tới chỉ sợ sẽ không hảo tâm như vậy, nói lời cũng là nửa thật nửa giả, bởi vậy hắn trực tiếp đem Hỗn Nguyên Kim Hổ nộp ra. Lý Ngôn Sơ nhìn xem trong tay cái kia hồ lô màu vàng nóng, hồ lô này vào tay nặng nề, phía trên linh quang bay múa. Hỗn Nguyên Kim Hổ, tốt như vậy vừa thấy mặt liền thu đồ vật của ngươi đâu? Lý Ngôn Sơ cũng không biết nội tình trong đó, chỉ là cảm giác tên này vượt ngoại nam tử người còn trách được rồi. Lâm Viên cũng không biết Lý Ngôn Sơ phải chăng đang nói mát, khách khí chắp tay nói ra, Lý đạo hữu cứu ta tính mệnh, cái này tử kim hồ lô giao cho đạo hữu tốt nhất. Vừa lên đến liền tặng lễ. Lý Ngôn Sơ quan sát một chút cái này tử kim hồ lô, bảo bối này khí tức hùng hậu, xem ra uy lực lớn, chính là một kiện chân chính bất hủ cảnh giới pháp bảo. Tốt, ta cứu ngươi một mạng, ngươi đem bảo bối này đưa cho ta coi như triệt tiêu, ngày sau đều không cùng nhau thiếu. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng đại khái phán đoán ra người này bị đuổi giết chỉ sợ cùng hồ lô này nắm không được quan hệ. Chỉ bất quá đi vào vực ngoại, hắn vốn chính là đến đoạt tiền, đoạt lương, đoạt nương môn. A không đoạt công pháp, đương nhiên sẽ không khách khí, thản nhiên nhận. Hắn bộ này diễn xuất ngược lại để Lâm Viên trong lòng thở dài một hơi, đối phương thu Hỗn Nguyên Kim Hổ, xem ra hẳn là sẽ không lại xuống tay với hắn. Lâm Viên lúc này công lực chưa hồi phục, cực kỳ suy yếu, ánh mắt của hắn có chút chần chờ, là lưu lại hay là cứ thế mà đi. Theo đối phương ý tứ, tựa hồ chiếc thuyền này cũng muốn. Lâm Viên cũng là hiểu quy của người, lúc này cắn răng chuẩn bị mặt dạn mày dày cọ bên dưới chiếc thuyền này. Dựa theo vực ngoại quy củ, bây giờ hết thể chiến lợi phẩm đều nên về Lý Ngôn Sơ tất cả. Nơi này cũng là sùng thượng võ lực địa phương, quy củ ngược lại là cũng mười phần rõ ràng. Lý Ngôn Sơ nói ra, vừa rồi nâng lên Thiên Võ Thánh Vương là người phương nào? Ta mới đến, đối với nơi này tình huống rốt đặc cắn mai, còn hy vọng đạo hữu chỉ điểm một chút. Lâm Viên lông mày nhíu lại, chẳng lẽ hắn thật là vừa tới đến vực ngoại? Lâm Viên giải thích nói, Thiên Võ Thánh Vương là bến đò một vị thánh vương, vừa rồi những người kia đều là thủ hạ của hắn, ta trước đó cũng về hắn quản lý. Lý Ngôn Sơ tới hào hứng, hỏi, nói như vậy bến đỏ về hắn một người quản. Nhìn như vậy đến đòi hảo hảo mà đánh giá một chút hôm nay Võ Thánh Vương thực lực. Lâm Viên sửng sốt một chút, vội vàng nói, "Không, không, bến đỏ còn có 8 vị khác Thánh Vương, 9 đại Thánh Vương cộng đồng quản lý bến đỏ." Lý Ngôn Sơ trong mắt hiện hiện vẻ trầm tư. Lâm Viên gặp hắn tựa hồ thật là mới đến, lại bổ sung nói ra, "Bến đỏ cũng không phải là về bọn hắn tất cả, chẳng qua là quản lý mảnh đất này mà thôi." Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, "Thì ra là thế." Sau đó Lý Ngôn Sơ nói ra, "Ta muốn tiến về vực ngoại, đạo hữu có thể vì ta dẫn đường." Lúc này Lâm Viên cả người như là một đầu bệnh hổ bình thường, bị thương, khí tức có chút suy yếu. Hắn suy nghĩ một chút nhân tiện nói, "Cầu còn không được." Hắn lại như thế trốn xuống đi giữ nhiều lành ít, không bằng cùng Lý Ngôn Sơ kết bạn mà đi, trước trở về. Chỉ cần cẩn thận làm việc, hẳn là sẽ không để người chú ý, không phải vậy lại mang xuống, cũng là bị người chém giết hạ tràng, cho dù trốn về cố thổ cũng là như thế, đến lúc đó như bị bấn trách, chính mình sợ rằng sẽ bị Cố Hương người cái thứ nhất trói phó vực ngoại hành hình. Hai người kết bạn mà đi. Lý Ngôn Sơ điều khiển lâu thuyền xe nhẹ đường quen, hai người bọn họ ngồi chung một thuyền, Lâm Viên thừa cơ khôi phục tu vi. Có khi hắn sẽ vụng trộm dò xét Lý Ngôn Sơ, người thanh niên này trong ánh mắt luôn có một cỗ phi dương thần sắc, cùng mình thở thiếu thời rất giống. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Viên trong lòng thở dài. Hắn lúc ở hạ giới cũng là nhân vật phong vân, có thể phi thăng tới vực ngoại đằng sau nhưng lại không thể không nén lên giận, nhận hết xa lánh, trong lòng điểm này khí phách mặt lạnh sớm đã bị mài tận. Lần này rốt cục lấy dũng khí xúc động một lần, giấu xuống bảo vật, lại kém chút đem mệnh đều ném đi, kết quả này càng làm cho hắn lâm vào mê mang bên trong. Bây giờ lại nhìn thấy Lý Ngôn Sơ như vậy hăng hái bộ dáng, trong lòng của hắn không khỏi mười phần cảm khái. Dựa theo Lâm Viên chỉ thị, hai người bọn họ rất nhanh liền tới đến bến đỏ biên giới địa phương. Lâm Viên lúc này cả người thần kinh đều căng thẳng lên. Bến đỏ nơi này cao thủ nhiều như mây, mà lại một khi kinh động nơi này 9 đại thánh vương, hắn quả quyết không có đào thoát tính mệnh cơ hội. Mà lại bến đỏ nghiệp vụ bận rộn, có đôi khi một chút thánh vương hoặc là bọn hắn môn nhân tiến về vũ trụ khác cũng đều là từ nơi này đi. Không chừng cái nào thuận tay liền đem chính mình cho thu thập, loại chuyện này tại vực ngoại cũng là nhìn mãi quen mắt. Hai người bọn hắn người tới biên giới chỗ, sau đó liền muốn nhận kiểm tra. Lâm Viên nhẹ giọng nói, nơi đây bến đỏ phân bố ta hết sức rõ ràng, nơi đây là bến đỏ chỗ yếu nhất, chờ một lúc chúng ta vọt thẳng đi qua, có lẽ có thể tránh thoát kiểm tra. Bản thân hắn gánh lấy nhân mạng, đã là hắc hộ, là phải bị truy nã trọng phạm. Trước mắt người thanh niên này cưới một chiếc lâu thuyền mà đến, chỉ sợ nội tình cũng không sạch sẽ, không phải vậy trên chiếc thuyền kia dị nhân đâu. Luôn không khả năng thuyền này tại loạn tinh hải bên trong nhặt được đi. Chỉ bất quá việc này hắn không cần nói rõ, ngầm hiểu lẫn nhau. Gặp Lý Ngôn Sơ không có nói ra dị nghị, trong lòng của hắn càng thêm xác định Lý Ngôn Sơ chỉ sợ là giết người chiếm thuyền. Hai người tới gần bến đỏ, ngay tại Lâm Viên để Lý Ngôn Sơ chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, hắn bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, liếc thấy một người, cầm đầu là một cái trường thân ngọc lập nam tử tuổi trẻ, mặt như ngọc, da thịt lộ ra ngọc thạch hào quang, nghiêm nhiên như thần nhân. Lâm Viên nhẹ giọng nói, "Hỏng." Nhìn thấy người thanh niên kia sao? Đó là Thiên Huyền Thánh Vương con trai trưởng ứng Thành Không, người này mắt cao hơn đầu, tính khí nóng nảy, chúng ta từ nơi này qua đường chỉ sợ muốn thua ở trong tay hắn. Lý Ngôn Sơ mới đầu cũng không thèm để ý, giờ phút này ánh mắt lại không tự giác híp lại, hỏi, "Ngươi nói là Thiên Huyền Thánh Vương?" Lâm Viên sửng sốt một chút, túi đầu nhẹ giọng nói, "Không sai." Chương 1660 bạo động, chương 1660 bạo động trong đám người, một tên thiếu niên mi thanh mục tú xa xa nhìn qua bến đỏ. Ánh mắt của hắn rơi vào Ứng Không Thành trên thân. Ứng Không Thành, tên chó chết này hôm nay muốn đi cổ giới vũ trụ thu hoạch, hắn đã nửa bước bất hủ, lần này thu hoạch với hắn mà nói là tiến giai thiết yếu chí lộ, ta tuyệt không thể để hắn còn sống đến cổ giới vũ trụ. Người trẻ tuổi kia gọi là Liễu Bạch Di, bái tại Thiên Huyền Thánh Vương môn hạ. Hắn trong môn là không quá thụ chú ý một loại kia, bình thường làm người cũng mười phần địa thấp, là cái biên giới hóa tiểu nhân vật. Lúc này đi theo tại Ứng Không Thành chung quanh những người kia đều là Thiên Huyền Thánh Vương môn hạ đệ tử chân truyền. Những đệ tử chân truyền này từng cái không phải tầm thường, hoặc là bản thổ dị nhân, hoặc là chính là đến từ hạ giới, phi thăng thượng giới hậu chuyển hóa thành dị nhân. Người trước được trời ưu ái, bản thân đạo văn cao đẳng, thiên phú siêu tuyệt, người sau thì là từng cái trong vũ trụ đỉnh tiêm nhân tài. Vương ngoại là cho phép chuyển hóa làm dị nhân, bọn hắn cũng được xưng chi là tân kỳ người, chuyển hóa đằng sau cùng dị nhân không khác. Liễu Bạch Đế liếc nhìn xem Ứng Không Thành phi dương ương ngạnh khuôn mặt, trong mắt không khỏi hiện hiện hận ý, phụ thân của hắn là cổ giới vũ trụ một vị đại tông chủ, lại bởi vì phản kháng vực ngoại thống trị bị chém giết. Chuyện này chính là lúc đó du lịch đến cổ giới vũ trụ Ứng Không Thành làm. Liễu Bạch Đế tinh tường nhớ kỹ một màn kia, phụ thân tay chân bị đính tại trong hư không, ngũ tạng lục phủ bị bới đi ra, trên người mỗi một cảnh giới đều bị tỉ mỉ cắt xuống, da mặt cũng bị lột xuống tới. Hắn đánh chịu lấy bậc cha chú hy vọng, đi vào vực ngoại. Liễu Bạch Đế những năm gần đây ở trên trời Huyền Thánh Vương môn hạ tu hành. Trừ cái đó ra, hắn có đôi khi sẽ còn đi hắc vực. Hắc vực là một cái khác chỗ đặc thù, nơi đó thường thường có huyết tinh dân đấu. Hắn tại hắc vực từ đấu, thu được một chút tài nguyên, bởi vậy tu vi đột nhiên tăng mạnh, bất quá mặt ngoài lại không hiện lộ một chút. Thiên Huyền Thánh Vương bình trong ngày không quá dạy bảo môn hạ đệ tử, giống hắn loại này biên giới hóa đệ tử đều là do đệ tử chân truyền thay thầy truyền nghề, ngày bình thường ngay cả nhìn thấy Thánh Vương cơ hội đều không có. Hắn cẩn thận như vậy cẩn thận ẩn nút cho tới bây giờ, mấy ngày trước đây nghe được biết Ứng Không Thành lần này lại muốn đi thu hoạch cổ giới vũ trụ, mà lại lần này thu hoạch không giống với trước kia. Ứng Không Thành vì tấn thăng bất hủ, cổ giới vũ trụ chỉ sợ phần lớn người đều sẽ chết, cái này đã không có khả năng xưng là thu hoạch, mà là hẳn là xưng là đại thánh tẩy. Ứng Không Thành là nửa bước bất hủ, pháp bảo của hắn Tiệt Thiên Thất Giết Bia ẩn chứa bộ phận bất hủ pháp bảo bí năng, như lại tế luyện một phen chính là chân chính bất hủ pháp bảo, ta cùng hắn động thủ phần thắng chỉ sợ chỉ có 3 thành. Liễu Bạch Y thì trong lòng yên lặng tính toán. Ứng Không Thành xung quanh mấy người mỗi một cái thực lực đều mười phần đỉnh tiêm. Như vòng đơn đả độc đấu lời nói, hắn có thắng qua bọn hắn năm chắc, dù sao hắn ở trên trời huyền môn bên dưới nhiều năm như vậy, một mực tại cố gắng quan sát mọi người trong công pháp sơ hở. Thế nhưng là nếu bọn họ cùng nhau tiến lên, hắn ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Cho hắn thời gian quá ngắn, Ứng Không Thành cùng chung quanh những thiên kiêu này thiên phú cũng thực sự quá cao, tài nguyên quá tốt. Hắn nhiều lần đi hắc vực đánh sinh tử đấu, thu hoạch được tài nguyên, cũng chỉ có thể để hắn miễn cưỡng đuổi kịp những người này mà thôi. Nhất định phải tìm kiếm cơ hội thích hợp nhất, lôi đình một kích, đại hắn tiến về loạn tinh hải, đến lúc đó chắc chắn sẽ có cơ hội. Đối với Liêu Bạch Tỷ Lìa tới nói, bây giờ cũng không có quá tốt cơ hội, nhưng hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Cố Hương vũ trụ bị thanh tẩy. Càng quan trọng hơn là, một khi để Ứng Không Thành tiến giai trở thành bất hủ tồn tại, hắn muốn giết hắn cơ hội liền càng thêm xa vời, huyết hải thâm cửu căn bản không thể nào báo lên. Liêu Bạch Tỷ Lìa trong đầu tính toán Ứng Không Thành đám người công pháp sơ hở, cố gắng che giấu trong mắt sắc cơ. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng xả thân một kích, không thành công thì thành nhân. Một bên khác, Ứng Không Thành đám người nói cười cười, một đường đi vào bến đỏ. Bến đỏ thủ vệ nên đón tiếp lấy Hàn Huyền. Ứng công tử Ứng Không Thành bên người một tên ôn nhuận như ngọc, nhìn không ra bất luận cái gì sát khí người trẻ tuổi tới gần hắn nhẹ nhàng nói ra, "Sư minh, một cái cửa bên trong đệ tử đã theo chúng ta một đường, hắn có sát tâm." Tên đệ tử chân truyền này phản ứng cực kỳ nhạy cảm, Liễu Bạch Tỷ Lìa lại không biết chính mình đã bại lộ. Ứng Không Thành chỉ là nhẹ giọng ân một chút, xem thường, bình tĩnh nói, "Có sát tâm cũng tốt, không sát tâm cũng được, bất quá là châu chấu đá xe mà thôi." Hắn tự tin mà cường đại, tinh thần phấn chấn. Ở tên này công tử trẻ tuổi phát hiện Liễu Bạch Tỷ Lìa trước đó, hắn liền đã phát hiện, chỉ là hắn cũng không thả người này ở trong lòng. Một cái cửa bên trong không đáng chú ý đệ tử, xem ra ngày bình thường che giấu thực lực, như vậy chính là giáp tâm hại người, chỉ là thì tính sao? Tại đại thiên trong vũ trụ, vô số thiên tiêu hội tụ ở bên ngoài, Ứng Không Thành chính là trong đó người nổi bật. Nếu như hắn ngay cả những người này đều đặt ở trong lòng lời nói, cũng liền không xứng gọi là Ứng Không Thành. Thiên ma khư náo động, vực ngoại sẽ có biến hóa lớn, ta phải nắm chặt tu thành bất hủ, sự tình khác đều là việc nhỏ. Ứng Không Thành thầm nghĩ. Hắn thấy, trước mắt trọng yếu nhất chính là thu hoạch cổ giới vũ trụ. Thiên ma khư náo động, đã có không ít thánh vương đạo quân xâm nhập trong đó. Còn có đếm không hết vực ngoại cao thủ tuân đi vào, không ít người đều chết ở bên trong, vô thanh vô tức. Bất quá cũng có may mắn mà đạt được bảo vật truyền thừa trốn thoát. Đây là một cái biến cố lớn, dung chuyển nhân đại, làm Thiên Huyền Thánh Vương con trai trưởng Ứng Không Thành càng phải nắm chặt cơ hội này. Đám người bọn họ leo lên đò ngang, tiến về cổ giới vũ trụ. Chỉ bất quá Ứng Không Thành bỗng nhiên chú ý tới một chiếc thuyền hướng về phía bên mình trực tiếp lái tới, tốc độ cực nhanh. Đó cũng là một chiếc thần nguyên lâu thuyền, trên thuyền đứng đấy người có bến đỏ thủ tướng đặc lưu khí tức, chỉ bất quá tựa hồ bị thương không nhẹ. Một bên khác thì đứng đấy một cái vóc người thẳng tắp thanh niên, chính là người này điều khiển lâu thuyền. Người nào? Người nào ở đây náo sự? Lúc này chiếc lâu thuyền này trực tiếp đánh tới, bất quá hai chiếc lâu thuyền chất liệu đều mười phần cứng rắn, thân tàu cơ hồ không thể phá vỡ, cũng không có xuất hiện tổn thương. Bất quá bởi vì một cái là trạng thái đứng im, một cái khác thì là thêm đủ mã lực. Ứng Không Thành bọn hắn chỗ chiếc thuyền này trực tiếp bị đâm đến lướt ngang ra ngoài, thân thuyền kịch liệt lay động, dung chuyển không thôi, lập tức liền làm người khác chú ý một tên thủ tướng mắt sắc, nhận ra trên thuyền tên nam tử trung niên kia, nghiêm nghị quát, "Lâm Viên, lớn gan chó của ngươi, ngươi còn dám chủ động nhiệt thân?" Lâm Viên không nhìn ra ngươi ngày bình thường cẩn thận chặt chẽ, trong lòng lại điên cuồng như vậy. Gan chó cùng mình, cũng dám va chạm Thiên Huyền Thánh Vương công tử. Phế đi hắn, đem hắn ra mặt cắt bỏ đi đổi uống rượu. Lần lượt từng bóng người giăng khắp nơi, bọn hắn lớn tiếng hô quát. Trên đỏ ngang Lâm Viên lúc này sắc mặt có chút trắng bệnh, mặt lộ vẻ kinh hãi. Cứ như vậy mở làm? Vừa rồi ta nói cái gì? Lâm Viên lúc này một mặt mộc bức, vừa rồi hắn chỉ là dặn dò Lý Đạo Hữu một câu, Lý Đạo Hữu tựa như bỗng nhiên nổi cơn điên một dạng, lại mở đủ mã lực hướng lâu thuyền đột tới. Vừa rồi ta chỗ nào nói không đúng sao? Nói là không đủ rõ ràng, hay là ngữ khí của ta để hắn cảm thấy bị khinh thị? Lúc này Lâm Viên trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, cảm thụ được chúng quanh cái kia từng đạo ngập lấy sát ý ánh mắt, trong lòng một mảnh bị thương. Ứng Không Thành lúc này ánh mắt cũng rơi vào Lâm Viên trên thân. Trước kia hắn là sẽ không để ý loại tiểu nhân vật này, chỉ bất quá gần nhất cái này Lâm Viên lên bảng truy nã, hắn ngẫu nhiên nhìn qua, nhớ kỹ cái tên này. Ứng Không Thành khẽ bước cằm, tán thưởng nói ra, ngươi lá gan hoàn toàn chính xác không nhỏ. Lâm Viên trên mặt kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đối mặt vị này Thánh Vương công tử, hắn chỉ cảm thấy đối phương sâu không lường được, cho dù chung quanh những người kia chính mình thời kỳ toàn thịnh cũng chưa hẳn là đối thủ. Bất quá lúc này không kịp giải thích, hắn chỉ muốn đảm mệnh. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ đột nhiên cười, vậy mà đụng không chết người, thần nguyên lâu thuyền ngược lại thật sự là lạ kiên cô a. Ứng Không Thành ánh mắt chuyển qua Lý Ngôn Sơ trên thân, hai người ánh mắt đối mặt, không trung tựa hồ có linh quang bắn ra. Liễu Bạch Tỷ liền lúc này nhìn xem một màn này cũng có chút không biết làm sao. Hô hấp của hắn không tự giác dồn dập, người kia là ai? Chẳng lẽ hắn cũng là ta cổ giới vũ trụ hảo kiện? Nhưng ta chưa bao giờ thấy qua hắn. Lúc này trong lòng cũng của hắn hiện lên rất nhiều nghi vấn. Ứng Không Thành đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo lăng lệ không gì sánh được quang mang xé rách hư không. Giờ khắc này, hết thảy chung quanh phảng phất đều chậm lại, chỉ còn lại có cái kia đạo hào quang chói sáng. Liễu Bạch Tỷ thì con ngươi co bảo, tay chân của hắn trở nên lạnh bớt, hắn đông nhiên ý thức được, chính mình có chút đánh giá thấp Ứng Không Thành tu vi. Hắn tiện tay một kích liền có uy thế như vậy, ta cho dù liều tính mạng, thật sự có thể trọng thương bọn hắn sao? Hắn lúc này thậm chí đều không có ý thức được, mình đã không còn dám muốn có thể giết chết Ứng Không Thành chuyện này. Ứng Không Thành thần thông đánh ra, uy lực vô tận. Lý Ngôn Sơ tại thời khắc này cũng đống nhiên động, một quyền đánh vào Ứng Không Thành trên bụng. Lúc trước phong thái vô song, nghiễm nhiên như thần nhân ứng không thành sắc mặt đống nhiên bóp méo đứng lên. Thân thể của hắn không tự giác cong lại, giống con tôm một dạng. Đám người kinh ngạc không thôi. Lý Ngôn Sơ nhất quyền liền đem ứng không thành đánh cho mật đắng đều phun ra. Trung quanh những cái kia thủ tướng đều là tâm tư linh lung người, lúc này đống nhiên ngừng thân hình. Có dùng sức quá mạnh, cưỡng ép ngừng thân hình sau khiến cho khí huyết cuộn cuộn, bất quá tốt xấu cũng thắng xe lại, bọn hắn nhìn xem một màn này có chút không dám tin. Hắn là ai? Chẳng lẽ là vị nào thánh vương chân truyền? Đám người lúc này trong mắt hiện hiện thần sắc chần chờ, bọn hắn có thể không nguyện ý quấn vào thánh vương ở giữa trong tranh đấu. Ứng không thành thân hình hướng về sau bắt đi, sắc mặt của hắn dữ tợn, một tấm khuôn mặt tuấn tú trở nên vặn vẹo không gì sánh được, thần văn hiện hiện, phù văn cổ lão trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn. Trung quanh hắn mấy người cũng lập tức động thủ, nhao nhao tế lên động nguyên hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Ứng không thành tế khởi một khối bia đá tàn phá, trên tấm bia đá này hiện hiện kiếm ý bén nhọn, sát khí ngút trời. Trung quanh tất cả mọi người lập tức như rớt vào hầm băng. Ngay cả trung quanh hắn thánh vương chân truyền cũng nhận cỗ sát khí này ảnh hưởng, tâm thần suýt nữa thất thủ. Tiệt Thiên Thất Diệt Bia, một kiện cổ lão pháp bảo, nghe nói phía trên ẩn chứa Tiệt Thiên đạo nhân lưu lại kiếm ý, chỉ cần nắm giữ liền có thể nắm giữ sát phạt đại đạo. Lúc này hắn đem Tiệt Thiên Thất Diệt Bia tế đứng lên, kiếm ý bén nhọn cơ hồ liền muốn tán phát ra. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được cỗ kiếm ý này cũng là trong lòng run lên, phản phất sau một khắc liền bị đạo kiếm ý này diệt sát. Nhưng hắn xuất thủ sát thực quá nhanh, ứng không thành có chút trở tay không kịp. Nếu như hắn có thể sớm một chút xuất ra khối này Tiệt Thiên Thất Diệt Bia, tình cảnh sẽ còn tốt một chút. Có thể chém giết gần người là Lý Ngôn Sơ am hiểu nhất lĩnh vực. Hắn một khuỷu tay đánh vào ứng không thành dưới xương sườn, giang giáp một chút, ứng không thành xương sườn bẻ gãy, một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng đánh vào hắn trong thân thể, đảo loạn đạo tràng của hắn. Lúc này Tiệt Thiên Thất Diệt Bia sắp rơi xuống, Lý Ngôn Sơ thân hình biến hóa, đã đi tới phía sau hắn, một trưởng vỗ tại ứng không thành sau. Ứng không thành lập tức góc vỡ nát, tung tóe Lý Ngôn Sơ nhất thân. Khoảng cách này, Lý Ngôn Sơ toàn lực xuất thủ bên dưới không cách nào khống chế tốt cường độ. Ứng không thành tu vi không có thôi động đến cực hạn liền bị Lý Ngôn Sơ đánh giết. Nguyên thần của hắn bám vào tại Tiệt Thiên Thất Diệt trên tấm địa, kinh hãi không thôi. Ngươi là ai? Ứng không thành vừa sợ vừa giận. Lý Ngôn Sơ thân hình xuyên thẳng qua tại mọi người sát phạt trong thần thông, đưa tay lại là một quyền đánh tới. Tiệt Thiên Thất Diệt bia hoàn hảo không chút tổn hại, ứng không thành cái này một sợi nguyên thần lại bị hắn trực tiếp đánh nát. Vị này nửa bước bất hủ, sắp thu hoạch cổ giới vũ trụ thánh vương con trai trưởng vẫn lạc. Lúc này tiếp cận bến đò bên này, lâm vào ngắn ngủi trong bình tĩnh, những cái kia thủ tướng sắc mặt hãi nhiên. Liễu Bạch Di lúc này cũng lâm vào trạng thái đờ đẫn, một mặt không dám tin, làm sao có thể? Hắn suýt nữa đạo tâm bất ổn, cho tới nay chính mình tư di cầu, khắc khổ tu luyện muốn đối phó cựu nhân cứ như vậy bị người thanh niên này cho sống sờ sờ đánh chết. Chẳng lẽ hắn không phải thật sự ứng không thành, chỉ là một đạo hóa thân? Liễu Bạch Đế có chút không dám tin. Thế nhưng là hóa thân lời nói tuyệt sẽ không mang theo Tiệt Thiên Thất Diệt Bia bực này trọng yếu bảo vật, cũng không có khả năng lấy hóa thân tiến đến thu hoạch. Bởi vậy chỉ có một cái khả năng, chính là người thanh niên này mạnh ngoại hạng. Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt đánh giết ứng không thành, sau đó trở về thần nguyên lâu trên thuyền, nhìn xem lâm vào trạng thái đờ đẫn, phảng phất nhìn thấy quỷ một dạng lâm viên. Lý Ngôn Sơ nói ra, cùng ta cùng nhau khống chế lâu thuyền, mau trốn. Lâm Viên lúc này mới lấy lại tinh thần, nghe được Lý Ngôn Sơ lời nói, vội vàng cùng Lý Ngôn Sơ nhất lên phòng lên tu vi, toàn lực khu động thần nguyên lâu thuyền. Những cái kia thủ tướng trong mắt có vẻ kinh hãi, chỉ bất quá đám bọn hắn đóng giữ nơi đây, sao có thể cho phép như vậy hung đổ rời đi? Bọn hắn quyết định giết tới. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này tiếng như hồng trung, phụ thiên võ thánh vương chi mệnh, chu sát ứng không thành, người không có phận sự cũng ngay. Thiên võ thánh vương, đám người trong đầu anh lập tức. Thiên võ thánh vương lại phái người tại bến đò trước đó chặn giết thiên huyền thánh vương con trai trưởng. Đám người lúc này bị kinh ngạc một chút con, trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt thật giả. Chần chờ công phu, Lý Ngôn Sơ đã khống chế lâu thuyền, nhanh như điện chớp thoát đi nơi đây. Đám người chần chờ một lát, vẫn là đuổi theo đi lên. Không chỉ có như vậy, bến đò bên này còn có từng đạo hùng hậu khí tức khôi phục. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ cực kỳ am hiểu đảm bệnh, bật hết hỏa lực xử lý ứng không thành, cướp đi Tiệt Thiên Thất Diệt Bia đằng sau liền bỏ trốn mất dạng. Những cái kia thủ tướng truy đuổi sau một lát liền đã mất đi tung tích của hắn. Lâm Viên là kẻ già đời, ở chỗ này lăn lộn nhiều năm, tại dưới sự chỉ điểm của hắn, Lý Ngôn Sơ càng lại như cá gặp nước, gián tiếp thoát đi bến đỏ. Lâm Viên đang thoát đi đằng sau, phát hiện cả người quần áo đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Ta đi theo bên cạnh hắn, chỉ sợ nguy hiểm hơn. Lâm Viên lúc này có chút trợn mắt hốt mồm. Hai người bọn họ thoát đi bến đỏ không lâu, một bóng người xuất hiện tại trên bến đỏ phương, quanh thân tràn ngập đại đạo chi quang, linh quang bay múa, khuôn mặt uy nghiêm. Một cái sắc mặt lạnh lùng, làn da ố vàng, thân thể khôi ngô hùng tráng nam tử uy nghiêm lạnh lùng mở miệng, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi khí tức bộc phát quá nhanh, kết thúc quá nhanh, hắn chạy tới nơi này thời điểm, đối phương đã rời đi. Vị này uy nghiêm lãnh khốc thánh vương thấy chung quanh người dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem chính mình, vậy mà không có trước tiên đáp lời. Thiên võ thánh vương nhíu mày. Ân. Chương 1661 phân liệt chương 1661 phân liệt thiên võ thánh vương sắc mặt lạnh xuống, trầm giọng quát, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mà lúc này, bất luận là thiên huyền thánh vương đệ tử, hay là chung quanh bến đỏ thần tướng trên mặt đều hiện lên vi diệu thần sắc. Chỉ bất quá cùng ngày võ thánh vương ánh mắt rơi vào một tên thần tướng trên thân lúc, tên này thần tướng chỉ có thể kiên trì nói ra, lúc trước bị truy nã Lâm Viên cùng một tên thanh niên khác tập kích hướng không thành, đem hắn đánh giết. Thiên võ thánh vương hơi nhíu mày, ứng không thành. Thiên huyền thánh vương con trai trưởng. Nghe nói người này vừa vặn tu vi đã đến nửa bước bất hủ, tùy thời có khả năng chứng đạo. Lâm Viên tuyệt không có bản sự này giết hắn, người thanh niên kia. Hắn là ai? Lời vừa nói ra, người chung quanh biểu lộ càng là vi diệu. Tiên địa thần tướng tiếp tục kiên trì nói ra, hắn tự xưng là môn hạ của ngài, phụ mệnh tru sát ứng không thành. Thiên Võ Thánh Vương lông mày nhíu lại, cái gì? Ứng không thành sau khi chết, hắn động nguyên lưu lại, treo móc ở không trung, lúc này động nguyên bên trong bỗng nhiên có một đạo cổ lao ý thức khôi phục, lộ ra một tấm mặt lạnh lùng bằng, trong đôi mắt đằng đằng sát khí. Là ai? Ai giết con ta? Thiên Huyền Thánh Vương một đạo hóa thân ẩn nút tại động nguyên bên trong, vốn là lưu cho ứng không thành át chủ bài. Có thể Lý Ngôn Sơ xuất thủ quá nhanh, ứng không thành quá mức tự phụ, trời xui đất khiến, hắn ngay cả bắt đầu dùng lá bài tẩy cơ hội cũng không có, trực tiếp bị Lý Ngôn Sơ giết chết. Lúc này Thiên Huyền Thánh Vương khí tức cường đại tràn ngập ra, mọi người sắc mặt trở nên càng khó coi. Hắn hóa thân này từ động nguyên bên trong đi ra, ánh mắt liếc nhìn một vòng. Vừa rồi hắn cũng không nghe thấy nói chuyện của mọi người. Hắn nhìn về phía Thiên Võ Thánh Vương, trầm giọng nói ra, "Thiên Võ, việc này ngươi đến cho ta một cái công đạo." Thiên Võ Thánh Vương chỉ cảm thấy bị người quăng thật lớn một ngụm hắc qua. Nơi này là hắn quản hạt bến đỏ, Thiên Huyền Thánh Vương nhi tử bị người giết chết, đối phương còn bạo dụng danh nghĩa của mình. Hắn đang muốn mở miệng giải thích, Thiên Huyền Thánh Vương bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, "Không cần, chính ta tra." Lập tức hắn nhẹ nhàng nói ra, thời gian quay lại. Sau một khắc, một bức tranh hiện hiện. Trong tấm hình, một chiếc lâu thuyền tập kích ứng không thành lâu thuyền. Sau đó chính là Lý Ngôn Sơ xuất thủ giết chết ứng không thành hình ảnh. Cuối cùng, ứng không thành bị đánh chết, nguyên thần cũng bị đánh tan, Tiệt Tiên Thất Sát Bia bị đoạt đi. Thiên Huyền Thánh Vương lập tức con ngươi co vào, là hắn. Nhân gian này giới thổ man chạy đến vực ngoại tới. Lúc trước hắn lấy một đạo hóa thân dáng lâm địa tiên giới thu hoạch bản cổ thần tộc, về sau phân ra một đạo ý thức truy sát Lý Ngôn Sơ, đuổi tới hư giới vũ trụ thời điểm bị di tích chi chủ chém giết. Chuyện này để hắn nổi giận. Lúc đầu lần này thu hoạch hắn là người chủ đạo, thế nhưng là bởi vì như thế vừa phân tán, hắn thu hoạch ngược lại không bằng mấy vị khác thánh vương. Lúc này lửa giận của hắn xông lên đầu, Thiên Huyền Thánh Vương ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Thiên Võ Thánh Vương, "Việc này ngươi phải cho ta một cái thuyết pháp." Hắn thời gian quay lại hết sức lợi hại, trực tiếp quay lại ra lúc đó phát sinh hình ảnh, còn có Lý Ngôn Sơ nói lời, "Phục Thiên Võ Thánh Vương chi mệnh tru sát ứng không thành." Thiên Võ Thánh Vương trầm giọng nói ra, "Hắn là giả mạo, thủ hạ ta không có loại người này." Thiên Huyền Thánh Vương âm thanh lạnh lùng nói, "Một người khác là bến đỏ thần tướng, cũng không phải người của ngươi." Thiên Võ Thánh Vương mặt trầm xuống, Lâm Viên đích thật là thuộc hạ của hắn. Hắn trầm giọng nói ra, người này từng theo hầu ta, có thể đã phản loạn, bị ta hạ lệnh truy nã. Thiên Huyền Thánh Vương mặc dù nhận biết Lý Ngôn Sơ, có thể Lý Ngôn Sơ vừa mới đi vào bến đỏ ngay tại bến đỏ giết người, hắn sẽ có lá gan lớn như vậy. Thiên Huyền Thánh Vương không tin, người nào dám ở thánh vực dương ai? Nếu không có người duy trì, hắn dám làm như vậy? Nơi này là Thiên Võ Thánh Vương bến đỏ, hắn rất có lý do hoài nghi Thiên Võ Thánh Vương cùng Lý Ngôn Sơ đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, là hắn ở sau lưng duy trì hạ giới này thổ man. Thiên Huyền Thánh Vương cao giọng nói ra, Thiên Võ, chuyện này ta nhận định ngươi. Hắn nhìn thật sâu một chút Thiên Võ Thánh Vương. Hai người bọn họ vốn là có chỗ khập khiễng, bây giờ vực ngoại náo động, không chỉ là ứng không thành biết vực ngoại sẽ có biến động, Thiên Huyền Thánh Vương tự nhiên càng có hiểu biết. Thiên Huyền Thánh Vương đã sớm để mắt tới bến đỏ, nơi này có lấy không hết tài phú. Lần này cũng đúng lúc lấy con trai trưởng bỏ mình làm nổi lên lý do, tội danh này, hắn tự nhiên muốn giam ở Thiên Võ Thánh Vương trên thân. Thiên Võ Thánh Vương ánh mắt không sợ hai chút nào nhìn thẳng hắn, trầm giọng nói ra, như thế rõ ràng vu oan, nếu như ngươi tin tưởng, ta cũng không có biện pháp. Đều là vực ngoại thánh vương, Thiên Huyền nếu không nể mặt mũi, hắn tự nhiên cũng không cần khách khí. Thiên Huyền Thánh Vương hừ lạnh một tiếng, thân hình liền biến mất không thấy, hai người lương tử coi như kết. Nói đúng ra, hai người sớm đã có thủ cũ oán, chỉ bất quá bây giờ càng thêm làm lớn ra mà thôi. Thiên Võ Thánh Vương mặc dù không sợ Thiên Huyền, nhưng lúc này trong lòng cũng cảm thấy bực bội, là ai tìm như thế một cái thổ man chạy đến bến đỏ tới giết người. Lúc này còn có mấy đạo khí tức hồi phục. Bến đỏ chín đại thánh vương không chỉ Thiên Võ một cái chú ý việc này, chỉ bất quá nơi này cũng không phải là bọn hắn hạ hạt bến đỏ, bọn hắn rơi vào thanh nhàn, cũng ôm xem trò vui tâm tính. Thiên Võ Thánh Vương hừ một tiếng, đem người này tìm cho ta đi ra. Trung quanh thủ tướng nhao nhao cúi đầu xuống, cùng kêu lên nói ra, là Lý Ngôn Sơ nhất đến vực ngoại liền náo ra loại động tĩnh này, Thiên Võ Thánh Vương phái ra môn hạ đi tìm kiếm hắn. Không ít Thiên Võ Thánh Vương đệ tử, môn nhân, cấp dưới cũng giống như tung lưới một dạng bị gắn ra ngoài. Bọn hắn rất nhiều người cũng để mắt tới Hắc vực. Hắc vực bên trong Ngư Long hỗn tạp, có ít người lai lịch bất chính, giống Lý Ngôn Sơ loại người này dễ dàng nhất một đầu đâm vào Hắc vực. Chỉ bất quá tại Hắc vực bên trong tìm kiếm cũng 10 phần khó khăn, Hắc vực bên trong có một ít cấm chế, cho dù là Thiên Võ Thánh Vương cũng không thể không coi chừng. Mà lúc này Lý Ngôn Sơ cùng Lâm Viên vận dụng rất nhiều pháp môn, biến hóa dung mạo, che giấu khí tức, một đường tiềm nhập Hắc vực bên trong. Lâm Viên suy yếu nói ra, nơi này chính là Hắc vực, cũng là thánh vực một mặt khác. Lý Ngôn Sơ cùng Lâm Viên bước vào mảnh đất này sau xác định không có truy binh cùng lên đến, cũng không có khí cơ khóa chặt. Lúc này Lý Ngôn Sơ tò mò hỏi, một mặt khác là có ý gì? Lâm Viên nói ra, thánh vực mỹ hảo quan minh, khắp nơi đều là lấy mãi không hết tài nguyên, tiên sơn khoáng sản, thánh vương đạo quân chúa tể nơi này. Có thể Hắc vực khác biệt, nơi này hỗn loạn vô tự, đều là đại gian đại ác chi đồ ở đây sinh hoạt, cùng hung cực ác. Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ. Hắc vực hỗn loạn như thế, Lý Ngôn Sơ tin tưởng, có thể thánh vực tựa hồ cũng không giống Lâm Viên nói tốt đẹp như vậy đi. Chỉ bất quá lúc này hắn còn chưa kịp cùng Lâm Viên truy đến cùng ý tứ trong đó, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến tiếng hò giết. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy có hai nhóm người vì một viên đan dược liều chết tương đối, máu me đồng địa, chân cụt tay đứt. Bọn hắn đánh đến quên hết tất cả, rốt cục có một nhóm người lấy được thắng lợi, đem mặt khác một nhóm người thủ lĩnh ra mặt cắt xuống. Mặt của người kia ra bị lột bỏ đến sau lộ ra huyết nhục xương cốt, tràn diện cực kỳ thảm liệt. Đắc thắng nhóm người kia càn rỡ địa đại cười mà đi. Lý Ngôn Sơ chân mày cau lại, Hắc vực tập tục hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Lâm Viên nuốt một chút nước bọt nói ra, nơi này so ta nói còn kinh khủng hơn, chúng ta bất quá là vừa mới đến nơi đây mà thôi. Lý Ngôn Sơ nhất đường đi vào, ven đường nhìn thấy từng rẽ cây cột, trên cây cột có một ít người tại kêu rên, tay chân của bọn hắn bị chặt đoạn, xuyên qua tại trên cây cột, đã cùng cây cột này hòa làm một thể, trở thành quái vật, cặp mắt của bọn hắn bị đào đi, trong miệng đầu lưỡi cũng bị cắt đi, kêu rên không thôi. Vực ngoại tàn nhẫn, Lý Ngôn Sơ thông qua hắc vực tựa hồ hiểu càng thêm khắc sâu. Kỳ thật có lẽ đây mới là vực ngoại chân chính bộ dáng, ngươi lúc trước không tại hắc vực, không phải cũng bị người đuổi giết, kém chút chết oan chết uổng. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nói ra. Lâm Viên sắc mặt trắng nhợt, há to miệng nhưng cũng không cách nào phản bác. Hắc vực bên này cũng có thật nhiều thánh vương, có ít người ưa thích độc lai độc vãng, có ít người thì là tụ tập thế lực, chiếm cứ hắc vực bên trong quặng mỏ tiên sơn. Còn có một số giặc cướp chuyên môn lấy cướp bóc mà sống, giống chúng ta loại này độc thân lữ khách, dễ dàng nhất bị để mắt tới. Không nói lúc này Lâm Viên khí tức chưa hồi phục, cho dù là nguyên bản hắn tiến vào nơi này cũng muốn coi chừng ứng đối. Hắn cùng Lý Ngôn Sơ nói hắc vực nguy hiểm, cũng là muốn Lý Ngôn Sơ gặp chuyện nhẫn nại một chút. Đối với vực ngoại tàn nhẫn, người trẻ tuổi kia có lẽ không có khắc sâu nhận biết. Trên thực tế Lý Ngôn Sơ cùng vực ngoại đánh qua không ít quan hệ, địa tiên giới bị diệt tộc, linh giới vũ trụ bị hủy diệt, những này nợ máu đều là Lý Ngôn Sơ tận mắt nhìn thấy. Hắn thấy, cái này vực ngoại cùng hắc vực cũng không có gì khác biệt. Hai người bọn họ tiến lên không xa, chuẩn bị tại hắc vực bên trong tìm đặt chân chi địa. Lâm Viên mang theo hắn một đường hướng phía dưới. Lý Ngôn Sơ hỏi, làm sao hướng dưới mặt đất đi? Lâm Viên nói ra, dưới mặt đất cũng là hắc vực một bộ phận, chúng ta muốn né qua truy nã, trên mặt đất cũng không ổn thỏa. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bây giờ khí tức của hắn chưa hồi phục, đành phải đi theo Lý Ngôn Sơ, tại hắc vực tránh một chút. Giết Thiên Huyền Thánh Vương nhi tử, loại đại sự này chắc chắn dẫn tới Thánh Vương tự mình đuổi bắt, hay là tiến vào dưới mặt đất bảo hiểm. Có thể Lý Ngôn Sơ bọn hắn còn chưa tiến vào dưới mặt đất, đi đến một chỗ khe nứt lớn thời điểm, đột nhiên có một ít người giết đi ra, ước chừng mười mấy người. Cầm đầu cái kia thân thể hùng tráng, khiêng một thanh khổng lồ chiến đao màu đỏ tươi không gì sánh được, phía trên có nồng đậm mùi máu tanh, ánh mắt của hắn cũng mười phần hung tàn. Lâm Viên bị hắn nhìn lướt qua, cũng cảm giác có chút rùng mình, tựa hồ cả người trong mắt hắn không phải người, mà là một loại đồ ăn, mà lại hắn toàn thân trên dưới khớp nối đều có chút đau đớn. Người này ánh mắt sắc bén, lại tựa như đã đem hắn ở trong lòng tách rời bình thường. Lâm Viên tại vực ngoại lăn lộn nhiều năm, lúc này hắn lấy ra một khối hòn đá màu đen, cung kính đưa đi lên, nói ra, chúng ta là qua đường lữ khách, còn xin các hạ dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta tiến vào hắc vực. Trong tay hắn tảng đá kia gọi là thần thạch, ẩn chứa trong đó nồng đậm đến cực điểm tiên linh khí, cũng là thánh vực lưu hành một chủng loại giống như tiền tệ đồ vật. Người bình thường muốn thu hoạch được một khối cũng rất là khó khăn, Lâm Viên trên thân cũng bất quá ba khối. Khiến to lớn chiến đao tên nam tử khôi ngô kia nhếch miệng cười một tiếng, hai người liền một khối thần thạch. Lâm Viên vội vàng nói, ta nghe người ta nói qua nơi đây quy củ, một khối thần thạch hẳn là có thể thông hành, lại nói ta cũng không có mặt khác. Mặc dù trên người hắn có ba khối, nhưng lúc này cũng không dám bại lộ. Chỉ bất quá tên này khiêng chiến đao nam tử so với hắn nghĩ còn muốn hung ác, nhìn ngươi cũng là có quan thân, tới đây hẳn là phạm tội, trên thân chỉ đem một khối thần thạch, lừa ai đó. Dưới tay hắn hắc vực cường giả phát ra cản rỡ cười to. Tên này nam tử hùng tráng gọi là Phú Ba, lúc này vung mạnh lên tay, lãnh thanh quát, chặt đầu của bọn hắn, đem cái này hai con la lột ra. Con la là bọn hắn đối với kẻ ngoại lai xưng hô. Lúc này đám người cùng nhau tiến lên, Lâm Viên biết trận chiến này không thể tránh né, cũng lấy ra pháp bảo nên chiến. Lâm Viên lúc này thôi động pháp bảo hung hăng đập xuống, song phương trong nháy mắt liền lâm vào cuộc chiến. Lâm Viên tu vi chưa hồi phục, rất nhanh liền bị đánh đến thổ huyết, chỉ bất quá hắn nhục thân coi như cường hành, đối cứng lấy tiếp tục giết đi lên. Lý Ngôn Sơ cũng mở rộng bước chân giết đi lên. Thực lực của những người này cực kỳ cường hãn, tiến vào hắc vực đều là đại gian đại ác người, dám ở hắc vực bên này đen ăn đen, càng là cường giả trong cường giả. Lý Ngôn Sơ tại không tế lên vũ trụ nguyên thần tình huống dưới, đấu cũng rất cố hết sức. Nhất là cầm đầu tên kia nam tử hùng tráng, khiêng thanh kia to lớn chiến đao. Tu vi của hắn lại so ứng không thành còn cường đại hơn. Vượt ngoại hội tụ đại thiên vũ trụ cường giả, Lý Ngôn Sơ đối với điểm này cuối cùng là có chút nhận biết. Chỉ bất quá mặc dù Lý Ngôn Sơ ứng phó cố hết sức, có thể đám người muốn làm sao hắn cũng không có khả năng. Lúc này Lâm Viên bị đánh thương, chống đỡ không nổi, Lý Ngôn Sơ còn cần hắn dẫn đường, một thanh liền đem hắn xa xa đưa ra ngoài. Hắn lấy một địch nhiều, nên chiến cái này hơn 10 vị hắc vực cường giả. Ta coi là vượt ngoại học đều là chân truyền, nhưng lúc này xem ra, các ngươi học cũng không phải là chân truyền. Lý Ngôn Sơ thanh âm lạnh lẽo, khí huyết phùng lên, chân lý võ đạo bộc phát, lập tức thiên băng địa liệt, một quyền liền đem bên trong một tên hắc vực cường giả đánh chết. Trong chốc lát, lại có ba người có thể là bị hắn đánh chết, có thể là bị hắn đánh thành trọng thương. Tên kia cầm đầu nam tử vung đao chém về phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ không dám khinh thường người này, hắn một đao này ẩn chứa cực kỳ đáng sợ đại đạo chi lực, tựa hồ có thể chém giết hết thảy trước mặt. Lý Ngôn Sơ nô ra bàn tay nên đón, bất quá cũng không có trực tiếp đối cứng lưỡi đao. Hắn mơ hồ ý thức được đao phong này ngay cả bàn tay của hắn cũng có thể bổ ra. Hắn một trường vỗ tại trên thân đao, thân đao lập tức chấn động không thôi. Nam tử cầm đầu trong mắt hơi có kinh ngạc, cái này trừ dáng dấp đẹp mắt, nhìn không ra mặt khác đặc thù thanh niên lại có loại thực lực này. Hắn lần nữa vung đao bộ tới. Trong một chớp mắt, phía sau hắn động nguyên hiện hiện, cuồn cuộn đạo lực tràn ngập. Tại trong một đao này, hắn quan chú lôi đỉnh đại đạo, vô số lôi chỉ tại phía sau hắn hiện hiện, một đao này mang khỏa lôi đỉnh chi thế. Đến hay lắm. Lý Ngôn Sơ dưới một đao này cảm nhận được một cô áp lực thực lớn, tâm tình quấy động. Hắn lúc đầu cũng muốn dùng những người này đến đá mài tu vi của mình. Lúc trước tại bến đỏ cùng ứng không thành một trận chiến là vì báo thù, vì trả thù Thiên Huyền Thánh Vương, bởi vậy Lý Ngôn Sơ cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội đánh bất ngờ. Lúc này đối mặt cái này ẩn chứa lôi đình đại đạo một đạo, Lý Ngôn Sơ thi triển võ đạo, thi triển 33 ngày phiên vân tay nên đón tiếp lấy, hai người chung quanh bộc phát chói lọi lạc quang. Lôi đình này vạn quân một đao vậy mà tại Lý Ngôn Sơ 33 ngày phiên vân dưới tay không ngừng mà bị tan rã rơi. Phục Ba trong mắt càng là kinh ngạc. Hắn xuất thủ càng nhanh, nhanh chóng cường công. 33 ngày phiên vân tay bây giờ đã thoát thai hoàn cốt, Lý Ngôn Sơ thi triển đi ra, ẩn chứa vô tận biến hóa, Phục Ba vừa đánh vừa lui, hai người giao thủ không ngừng. Mà chung quanh những cái kia hắc vực cường giả bị Lý Ngôn Sơ nắm lấy cơ hội liền bị đánh thành trọng thương, hơi không cẩn thận liền trực tiếp bị miểu sát. Phục Ba cảm giác áp lực tăng gấp bội, trực tiếp tránh đi Lý Ngôn Sơ, ngược lại nhào về phía Lâm Viên. Lâm Viên sắc mặt biến hóa, cố gắng cùng những người này cùng nhau. Đấu 10 cái hội hợp, hắn liền bị người cầm xuống. Có nhân tế ra một ngụm bạch cốt tháp đem hắn gắt gao trấn áp lại, nhìn dạng như vậy, hơi không cẩn thận, Lâm Viên liền sẽ hình thần câu diện. Người kia cao giọng quát, lại không dừng tay, ta liền giết ngươi đồng bọn. Lý Ngôn Sơ đầu cũng không trở về nói, vận đạo từ trước tới giờ không bị người uy hiếp, ngươi giết hắn, ta lột da của ngươi ra, đem ngươi hồn phách đầu nhập luyện ngục bên trong, vinh thế không được nghỉ ngơi, cũng coi như hòa nhau. Nét mặt của hắn nghiêm túc, không giống nói giỡn. Đám người nhịn không được sửng sốt một chút, Lâm Viên cũng là có chút ngạc nhiên. Đông đảo hắc vực cường giả trong lòng run lên, người này thật hung a. Cùng hắn cùng đi người đồng hành bị bắt lại, hắn lại không có chút nào động dung, tâm địa lãnh khốc đến cực điểm. Chương 1662 Tôn Tín Thành, chương 1662 Tôn Tín Thành. Lúc này tên kia dùng bạch cốt tháp chấn áp lại Lâm Viên hắc vực cường giả, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền lại tế lên bạch cốt tháp, muốn đem Lâm Viên tru sát. Sống chết trước mắt, Lâm Viên ngược lại là bình tĩnh lại, điểm này để chính hắn đều cảm thấy bất ngờ. Nhớ tới đoạn đường này long đong gió sương, Lâm Viên chỉ cảm thấy 10 phần mỏi mệt. Nhớ ngày đó, hắn lúc ở hạ giới phong quang vô hạn, phi thăng vực ngoại đằng sau lại khắp nơi ngăn trở vấp phải chắc trở. Ta cả đời này nói chung cứ như vậy. Chỉ bất quá sau một khắc, đột nhiên Phục Ba quát lớn, coi chừng. Một vòng lăng lệ đến cực điểm đao quang hiện hiện, bạch cốt tháp bên trên đột nhiên phát sinh sai chỗ, phản phất bị người mở ra, biến thành vô số phần, mỗi một phần cũng bắt đầu bình di tản ra, cũng không có bộc phát ra cái gì uy năng. Mà điều khiển bạch cốt tháp vị kia hắc vực cường giả lập tức hét thảm một tiếng, đâm máu ra người bị lột xuống tới. Không chỉ có như vậy, trên người hắn còn có từng đạo đáng sợ thương thế hiện hiện, trong cơ thể hắn những cảnh giới kia, đạo thụ, đạo ấn cùng hắn thân thể cấu kết, lúc này bị người toàn bộ chặt đứt. Phu cận mấy tên hắc vực cường giả lập tức trong lòng giật mình, đội vàng tối lui, thần sắc hãi nhiên. Lý Ngôn Sơ thôi động chém nghiệp đao, đao quang sáng lên, vị này hắc vực cường giả hết thảy đều bị tan ra rơi. A a a a a. Lúc này hắn phát ra thống khổ tiếng gào rú. Da người bị lột xuống tới, cảnh giới bị đào ra, để hắn tiếp nhận thống khổ cực lớn, nguyên thần phảng phất bị người thiên đao vạn quả bình thường, đáng sợ đao ý cũng đang không ngừng ma diệt sinh cơ của hắn. Lâm Viên bỗng nhiên từ bên bờ sinh tử lại bị người cho kéo lại, vừa mừng vừa sợ. Lý Ngôn Sơ xuất hiện tại tên kia hắc vực cường giả bên người, lạnh lùng nói, rút gân luận ra, xẻo thịt cạo xương, ta sẽ xóa đi ngươi tại thế gian này hết thảy vết tích. Uy hiếp ta Lý Ngôn Sơ hung hãn như vậy, làm người ta trong lòng hãi nhiên. Cho dù là vừa bị hắn cứu, Lâm Viên trong lòng cũng nhịn không được hiện hiện hàn ý. Lúc này Phục Ba lần nữa giết tới đây, lôi đình đại đạo bá đạo cương mãnh, phản phất có thể đem toàn bộ thiên địa đều bổ ra. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh lẽo, vung đao chém xuống, đao pháp của hắn không có chút nào sức tưởng tượng, đơn giản tàn nhẫn. Phục Ba nguyên bản vô cùng có lòng tin, có thể Lý Ngôn Sơ một đao này quá hung quá ác, hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống. Nhìn như đơn giản giơ tay chém xuống, trên thực tế lại ẩn chứa cực kỳ cao thâm bá đạo đao ý, đao quang nở rộ trong nháy mắt đó, Phục Ba không có thể tránh mở, phản phất đao quang sáng lên, liền đã chú định Phục Ba kết cục. Phục Ba trên thân hiện hiện một đạo vết máu, từ mi tâm đến dưới hồng, máu me đồng địa, bị Lý Ngôn Sơ một đao chém thành hai đoạn. Một đao này, trực tiếp chém giết cái này tại hắc vực tung hoành cường giả. Đám người ầm vang chạy tứ tán, Lý Ngôn Sơ ánh mắt đảo qua đảo tàu hắc vực cường giả, cũng không có đi đuổi. Bọn hắn những người này đều có chạy trối chết thần thông, truy đuổi quá lãng phí sự tình. Hắn nhìn một chút Lâm Viên, lúc này Lâm Viên thương thế rất không ổn định. Hắn nắm tay nhẹ nhàng khoác lên Lâm Viên đầu vai, bên ngông đạo lực trợ giúp Lâm Viên hóa giải thương thế trong cơ thể. Rất nhanh, Lâm Viên sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, quấy nhiều hắn một bộ phận đạo thương tại vừa rồi bị thanh niên này đạo lực hóa giải. Lâm Viên trong mắt càng là kinh ngạc, nói đa tạ đạo huynh cứu giúp. Lý Ngôn Sơ nói không cần phải khách khí, vừa rồi nếu là thật không cứu lại được, ta cũng chỉ sẽ thay ngươi báo thù, sẽ không thụ bọn hắn áp chế. Lâm Viên khẽ giật mình, sau đó gật đầu nói, ta hiểu. Lý Ngôn Sơ như vậy thẳng thắn, trong lòng của hắn càng hiếu kỳ, cuối cùng là một hạng người gì? Sát phạt quyết đoán, nhưng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ người bên cạnh. Lâm Viên đống nhiên ý thức được, hắn cùng Lý Ngôn Sơ quen biết bất quá thời gian ngắn ngủi, thanh niên này cũng đã giết chết Thiên Võ Thánh Vương dưới trướng thủ tướng, Thiên Huyền Thánh Vương con trai trưởng, còn có đụng phải hắc vực tội phạm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, chỉ cảm thấy Lý Ngôn Sơ cùng hắc vực túc sát tàn khốc, bầu không khí không có chút nào không hài hòa cảm giác. Người thanh niên này tựa hồ vốn là thuộc về nơi này. Lý Ngôn Sơ cùng Lâm Viên rốt cục tiến vào thế giới dưới lòng đất. Nơi này không hề tăm tối, trên đỉnh có thật nhiều quang mang sáng lên, tựa như tinh thần. Lâm Viên bị Lý Ngôn Sơ tin phục, trên đường đi hắn cho Lý Ngôn Sơ giới thiệu hắn biết hắc vực một ít chuyện. Tại vực ngoại lăn lộn nhiều năm, rất nhiều chuyện đều là xe nhẹ đường quen, rất nhiều quy củ cũng hiểu. Lâm Viên mang theo Lý Ngôn Sơ đi vào một tòa trong thành lớn, trong lòng đất giống như vậy đại thành có không ít, thậm chí trong đó còn có một số hòn đảo cũng có cường giả ở lại. Người ta có thể tạm thời tại Tôn Tín Thành đặt chân tránh đầu gió, nơi đây thành chủ cũng là một vị bất hủ cảnh, Lâu Tông Nguyên. Lâm Viên biết rõ không ít chuyện, một bên cho Lý Ngôn Sơ giới thiệu, một bên đi vào trong thành. Hắn lấy ra pháp bảo đan dược, mướn một chỗ tòa nhà đặt chân, hai người cũng không tách ra. Lâm Viên thụ thương quả thực không nhẹ, bây giờ Lý Ngôn Sơ xuất thủ cho hắn cẩn thận trị liệu một phen. Lâm Viên lúc đầu cũng không nghĩ tới trên thân những đạo thương này có thể bị như vậy hóa giải. Lúc trước Lý Ngôn Sơ giúp hắn hóa giải một phần nhỏ, hắn đã rất là cảm kích. Theo Lý Ngôn Sơ đem hắn thương thế trên người toàn bộ hóa giải đằng sau, Lâm Viên khí tức trên thân bỗng nhiên biến đổi, hùng hậu đạo lực ở trong cơ thể hắn vận chuyển, 10 phần bành trướng. Hắn cũng không phải là kẻ yếu, tại vực ngoại có thể leo đến độ khẩu thần đem vị trí này cũng không đơn giản. Mà lại liền ngay cả đội trưởng của hắn cũng bị hắn đánh chết, một đường lại đả thương không ít người, kinh lịch rất nhiều ác chiến, chạy trốn tới Loạn Tinh Hải. Nếu không phải cực kỳ am hiểu chiến đấu, tuyệt không có khả năng như vậy. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ gặp được hắn thời điểm, Lâm Viên là tàn huyết trạng thái, về sau gặp gỡ người lại quá mức cường đại, liền lộ ra Lâm Viên yếu đi một chút. Lâm Viên lúc này bị Lý Ngôn Sơ chữa trị xong thương thế, mấy nhiều hắn đạo thương cũng bị hóa giải, trong lòng cực kỳ cảm kích. Lý Ngôn Sơ xua tay cho biết không cần để ở trong lòng. Ta muốn tại trong thành này đi một vòng, dù sao cũng là lần đầu đi vào vực ngoại, mà lại là hắc vực. Lý Ngôn Sơ nói ra. Lâm Viên cho hắn giới thiệu không ít trong thành phong thổ, nhưng Lý Ngôn Sơ hay là muốn tận mắt nhìn một chút. Lâm Viên nghe vậy nói ra, ta cùng đạo huynh cùng nhau đi tới, bây giờ trên người ta thương thế đã khôi phục, nếu có cái gì sự tình cũng có thể thành đạo huynh làm thay, không cần đạo huynh tự mình xuất thủ. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, cũng tốt. Lâm Viên thương thế trên người nếu là không có tốt, khôi phục còn phải tiêu tốn thời gian rất lâu, nhưng hôm nay bị Lý Ngôn Sơ hóa giải, cả người khí tức khôi phục, tự tin không ít. Chỉ bất quá hắn nhìn vẫn như cũng là ốm đau bệnh tật, như là đầu bệnh hổ bình thường, cái này cùng hắn bản nhân tướng mạo khí chất có quan hệ, ngược lại là cùng thương thế không quan hệ. Hai người tới trong thành cũng là cực kỳ náo nhiệt, có khắp nơi cửa hàng, trong đó giao dịch một chút binh khí, vật phẩm, tài nguyên. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy có người động thủ chém giết, chỉ bất quá trong thành có đội chấp pháp quản lý, đội chấp pháp thành viên đều là một chút tu sĩ tu vi cường đại, yếu nhất cũng là đạo cảnh thất trọng. Vương ngoại cũng có thật nhiều người nghèo, nhân khẩu cơ số rất lớn. Tại Lâm Viên trong miêu tả, Lý Ngôn Sơ cũng đại thể hiểu rõ một chút. Người bình thường lên cao cực kỳ khó khăn, những tài nguyên kia đều bị Thánh Vương đạo quân cầm giữ. Từ đại thiên vũ trụ phi thăng lên tới thiên tiêu cũng nhất định phải quăng tại những người này môn hạ mới có thể có cái xuất thân. Hắc vực 10 phần hỗn loạn, hoàn cảnh nơi này ác liệt, một chút tốt tài nguyên đều bị bất hủ người cầm giữ. Phía trên cùng phía dưới cũng không có cái gì phân biệt. Khác biệt chính là chỗ này người đều là gian ác chi đồ, cùng hung cực ác, giết người cướp của là chuyện thường xảy ra. Trong thành này, Lý Ngôn Sơ bạn cho là sẽ khá hơn một chút, thật không nghĩ đến đi một đường liền nhìn thấy ba khu đánh nhau. Chỉ cần huyên náo không phải quá lợi hại, đội chấp pháp cũng mặc kệ. Nơi này loạn như vậy, bọn hắn vì cái gì còn muốn đợi ở trong thành? Lý Ngôn Sơ hỏi. Đạo huynh có chỗ không biết, trong thành đã coi như là tốt, ở bên ngoài hoàn cảnh càng thêm ác liệt, cơ hồ không cách nào sinh tồn, giống chúng ta đụng phải đám kia hung nhân, vừa gặp bên trên liền hữu tử vô sinh. Lâm Viên nói ra. Lý Ngôn Sơ giật mình, nói cách khác toàn bộ hắc vực lòng đất cũng không có một cái địa phương an toàn, chỉ bất quá khách quan mà nói, trong thành bao nhiêu ổn định một chút. Đúng vậy, cho nên có thể trong thành này làm ăn đều là một chút rất lợi hại ngon nhân, rất nhiều cùng hung cực các đạo phạm tiến vào nơi này, mai danh nhận tích, ngươi tử ở bề ngoài cũng nhìn không ra đến, cho nên trong thành này làm việc vẫn là phải cẩn thận một chút. Lâm Viên nói ra. Lý Ngôn Sơ nhếch miệng, cái chỗ chết tiệt này. Lâm Viên trên mặt nổi lên cười khổ, ai bảo chúng ta hiện tại có nhân mạng bản ăn đâu. Bọn hắn vừa đi một bên nhìn xem trong thành này phong thổ, chuyển tới một chỗ sân thi đấu. Sau khi đi vào, Lý Ngôn Sơ phát hiện cùng đất tiên giới giới sân thi đấu kiến trúc tương tự, chỉ bất quá nơi này có cường đại cấm chế, cho dù là đạo cảnh bắt trọng cũng vô pháp phá hủy trong sân đấu đồ vật. Đây chính là nổi danh nhất hắc vực tử đấu, ở chỗ này chỉ cần đánh qua một trận, liền sẽ thu hoạch được phong phú thù lao. Ta nghe nói có chút tại vực ngoại lẫn vào không đắc ý người liền sẽ tới đây liệu một phen vật khí. Lâm Viên nói ra. Lý Ngôn Sơ nhịn không được nhìn Lâm Viên một chút, Lâm Viên đỏ mặt lên, ta mặc dù cũng lẫn vào không như ý, thế nhưng là đến nơi này đánh chết đấu cơ hồ hữu tử vô sinh, ta còn không muốn chết. Lý Ngôn Sơ cười cười, nghĩ như vậy cũng không sai, không cần giải thích. Bọn hắn ở chỗ này nhìn một trận, Lý Ngôn Sơ cũng ý thức được Lâm Viên nói thật là không sai. Trong sân đấu diễn ra một trận sinh tử đấu, hai người mười phần hung hãn, đạo pháp của bọn họ cũng là tinh diệu không gì sánh được. Lúc này đối chiến hai tên đều là đạo cảnh bắt trọng. Hai người xuất thủ tàn nhẫn, thần thông cũng là mười phần cao đẳng, đều là hi hữu tuyệt học. Lý Ngôn Sơ bọn hắn đứng ở khán đài phía trên, lại không cảm giác được chút nào lực lượng khuyết tán đến nơi đây. Hình ảnh rung động, để cho trong lòng người nhiệt huyết dâng trào. Một tên là cái dáng người khôi ngô lão nhân độc nhãn, một cái khác là một người dáng dấp thanh niên tuấn tú. Lấy Lý Ngôn Sơ ánh mắt đến xem, thanh niên này tu vi cao hơn một chút, thi triển thần thông cũng càng thêm cao thâm, tu luyện là Thái Thương Quá làm loại kia tiên thiên đại đạo, giữa lẫn nhau kết hợp, uy lực vô tận. So sánh cùng nhau, độc nhãn kia lão nhân mặc dù đưa hãn, thế nhưng là từ thần thông biến hóa đi lên nói còn kém rất nhiều, tu vi cũng xa xa không kịp. Hắn bị người tuổi trẻ kia đánh cho rất thảm, trên thân máu me đầm địa, khắp nơi đều là vết thương. Bình thường đạo cảnh bắt trọng cường giả ở giữa chiến đấu sẽ tiêu phí thời gian rất dài, nhưng tại nơi này, song phương dị thường hung ác, trận chiến đấu này chỉ kéo dài hai nén nhang thời gian. Vóc người này khôi ngô lão nhân độc nhãn đông nhiên đảo ngược, bắt lấy thanh niên sơ hở, đem nó giết chết, chiến đấu gọn gàng kết thúc. Trên khán đài những người này có tham dự tiền đặt cược, lúc này nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Thao, cứ thế mà chết đi. Hắn là ngu xuẩn sao? Thái Thương Quá làm hai loại đại đạo ở trong tay liền phát huy ra loại uy lực này đến. Hai người bọn họ đây không phải đả giả thi đấu sao? Quân tính mãnh liệt, nghị luận ầm ĩ Lý Ngôn Sơ cùng Lâm Viên lẫn nhau, trong mắt cũng có chút ngoài ý muốn. Lão giả này cũng không ẩn giấu thực lực, tu vi của hắn đạo pháp hoàn toàn chính xác không bằng thanh niên kia, chỉ bất quá hắn rất am hiểu chiến đấu. Lý Ngôn Sơ cảm khái, không sai, thanh niên kia tựa hồ là Cửu Huyền Thánh Vương môn hạ, vừa rồi thi triển giống như là Ngũ Thái biết nói công, hắn tu vi không kém, không nghĩ tới cứ thế mà chết đi. Lâm Viên thở dài, ngươi nhận ra công pháp của hắn? Lý Ngôn Sơ hỏi. Tại bến đỏ ta gặp qua không ít Thánh Vương đệ tử, bọn hắn có đôi khi sẽ từ bến đỏ xuất phát tiến về vũ trụ khác, có chút giữa lẫn nhau không đối phó, tại bến đỏ cũng sẽ ra tay đánh nhau, cũng không tính hiếm thấy. Có đôi khi nếu là mang theo nhiệm vụ xuống dưới, lẫn nhau nhiệm vụ xung đột, có người liền dứt khoát trực tiếp hạ độc thủ. Thấy cũng nhiều, nghe được cũng nhiều, tự nhiên cũng biết một chút. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, không nói gì. Những này Thánh Vương đệ tử ngang ngược càn rỡ, động thủ cũng là bình thường sự tình. Lý Ngôn Sơ đột nhiên hỏi, bọn hắn tiến về vũ trụ khác đều nhất định muốn thông qua bến đỏ sao? Lâm Viên lắc đầu, giải thích nói, bến đỏ chỉ là một con đường, nhất định phải cưỡi thần nguyên lâu thuyền, còn có một loại phương thức chính là có thể làm cho đối phương vũ trụ chuẩn bị tế tự, đến lúc đó sẽ mở ra một đầu thông đạo, bọn hắn thông qua thông đạo kia càng nhanh, so đi bến đỏ phải nhanh, hai con đường này đều có thể. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Vương ngoại còn có rất nhiều chuyện hắn không rõ ràng, thế giới khổng lồ này ngay tại trước mặt hắn một chút xíu triển khai. Nơi này cao thủ nhiều cũng là để hắn hơi kinh ngạc, mà lại mỗi người đều có át chủ bài, có bất phàm thủ đoạn. Đừng bảo là cái này lấy yếu thắng mạnh lão nhân độc nhãn, chính là chiến tử người thanh niên kia, hắn có thể đem hai loại tiên tiên đại đạo phát huy đến uy lực này, phần này tài tình cũng đầy đủ kinh diễm. Ta tại không có tu thành vũ trụ nguyên thần cùng chém nghiệp đao trước đó cùng thanh niên này giao thủ, chỉ sợ thắng bại cũng tại 5 năm số lượng. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, lúc trước bọn hắn gặp được đám kia tội phạm, tên nam tử cầm đầu kia, Lý Ngôn Sơ thôi động chém nghiệp đao giết hắn, nhưng khó đảm bảo nam tử kia còn có thủ đoạn khác, có chút thủ đoạn lợi hại một khi kích phát, trong nháy mắt liền có thể lật bàn, thay đổi tình thế. Tựa như cái này lão nhân độc nhãn giết chết thanh niên này bình thường, sinh tử có đôi khi ngay tại trong nháy mắt. Ngày sau làm việc vẫn là phải cẩn thận một chút, vực ngoại cũng không ít am hiểu vượt biên mà chiến cao thủ, không chỉ là ta có thể bắt lấy người khác sơ hở, người khác rất có thể cũng bắt được ta sơ hở. Lý Ngôn Sơ ở trong lòng căn dặn chính mình không thể chủ quan. Đông nhiên, trong thành một chỗ phương hướng đông nhiên truyền đến tiếng nổ, ánh lửa đầy trời, đem hắn từ trong suy nghĩ kéo ra ngoài. Không chỉ có như vậy, còn có đặc thù tiếng còi vang lên, cực kỳ bén nhọn chói tai, chấn động nguyên thần. Lý Ngôn Sơ hỏi, cái này tiếng còi là chuyện gì xảy ra? Lâm Viên sắc mặt biến đổi, nói ra, tiếng còi đại biểu có người giết đội chấp pháp người. Lý Ngôn Sơ nghe vậy ánh mắt híp lại, dữ dội như thế, nơi đây cao thủ nhiều như mây, mà lại thành chủ còn là một vị bất hủ cảnh giới đại cao thủ, lại có người trực tiếp giết chết đội chấp pháp người. Chương 1663 ta làm sao lại làm loạn đâu, chương 1663 ta làm sao lại làm loạn đâu. Lý Ngôn Sơ cùng Lâm Viên chạy tới thời điểm chiến đấu đã lắng lại, đội chấp pháp người bị người đánh chết chuyện này huyên náo xôn xao, đây là đang khiêu chiến vị kia tôn tín thành chủ quyền uy. Trong một chớp mắt, trong toàn thành đều bắt đầu chuyển động, từng vị cao thủ cường đại bắt đầu du đãng bắt người, bốn phía lùng bắt. Trong thành lập tức thần hồn nát thần tính. Đội chấp pháp một số cao thủ trên người huyết sát chi khí nồng đậm đến hóa đều tan không ra, xa xa nhìn lại liền làm cho lòng người phát lạnh ý một chút, rất ít xuất động hung nhân cũng bắt đầu ở trong thành du đãng, trong thành một mảnh túc sát. Lý Ngôn Sơ cùng Lâm Viên đi qua đã chậm, cũng không có nhìn thấy là ai tại cùng chấp pháp đội viên giao thủ. Hai người có chút tiếng mới. Trên đường trở về, Lý Ngôn Sơ dò hỏi, giết đội chấp pháp người, xem ra cũng không nhất định sẽ kinh động vị thành chủ kia. Lâm Viên nói ra, bất hủ cảnh giới cường đại cỡ nào, thành chủ làm sao lại khinh động đâu? Chỉ bất quá chỉ là đội chấp pháp những cao thủ kia sẽ rất khó ứng phó. Nói đến đội chấp pháp, Lâm Viên trên khuôn mặt hiện ra thần sắc sợ hãi. Những người này bị thành chủ thu phục, đều là chút cùng hung cực ác chi đồ, là một chút làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát phạt cao thủ. Lâm Viên sắc mặt biến đổi còn nói thêm, hiện tại ta cảm giác nhắc lên đội chấp pháp ba chữ này đều có chút chẳng lành, chúng ta hay là trở về đi. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, lại tại trong đầu tính toán một chuyện khác. Nếu như là ta giết đội chấp pháp người, không thể lập tức chạy ra Tôn Tín Thành, lúc này nên đi đâu đâu? Tôn Tín Thành toàn bộ bị khổng lồ đại trận bao phủ. Lý Ngôn Sơ nhìn lên bầu trời phía trên đại trận, trong đầu lại tại tính toán công kích đại trận này cần mấy lần mới có thể phá bỡ. Nếu để Lâm Viên biết Lý Ngôn Sơ trong đầu suy tư chuyện này, Lâm Viên chỉ sợ vô ý thức liền muốn nghĩ đến cuốn gói chạy trốn, vị gia này là gan thật là lớn. Lý Ngôn Sơ cùng Lâm Viên về tới trong nhà, đi vào đằng sau, Lý Ngôn Sơ liền cảm thấy khu nhà nhỏ này có chút không đúng. Trong nhà hình ảnh mặc dù cùng nguyên bản giống nhau như lúc, tuy nhiên lại cho người ta một loại cảm giác hư ảo. Bất quá Lâm Viên ngược lại là đối với cái này không có chút nào phát giác, gặp Lý Ngôn Sơ ngừng lại, đánh giá bốn phía hỏi, thế nào? Lý Ngôn Sơ lắc đầu cũng không nói chuyện. Lập tức hắn mi tâm thiên nhãn mở ra. Thiên nhãn có thể lên nhìn cửu tiêu, nhìn xuống u minh, mở ra đằng sau, trong phòng hết thể lập tức không chỗ che thân. Đột nhiên, một đạo bóng trắng bay ra, muốn thả người bắt đi. Lý Ngôn Sơ trầm giọng quát, lưu lại. Hắn thiên nhãn bên trong đánh ra một đạo hào quang, bất quá cái này hào quang cũng không hướng về phía bóng trắng chỗ yếu đánh tới. Bởi vì đạo này bóng trắng xuất hiện trong nháy mắt cũng không có sát tâm, chỉ muốn bắt đi. Sau một khắc, người này hai chân ngang gối mà đứng, người tới kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng ngã nhào trên đất. Lâm Viên lập tức hiện ra ba đầu sáu tay pháp thân, tế lên các loại pháp bảo, lạnh giọng quát, người nào? Lúc trước hắn đối với cái này không có cảm giác chút nào, nếu là bị người này đánh lén, chỉ sợ lúc này đã giữ nhiều lành ít, bởi vậy Lâm Viên trong lòng không khỏi lên sát ý. Bất quá Lý Ngôn Sơ lại đưa tay ngăn lại hắn, nói ra, hỏi rõ lại nói, không cần lộ ra chúng ta ngang ngược. Lâm Viên sửng sốt một chút, có lý. Một cái người trẻ tuổi áo trắng lúc này bắp chân bị chém đứt, té ngã trong vũng máu, gân xanh trên trán nô ra, hắn nhìn chằm chằm Lý Ngôn Sơ, kinh ngạc nói ra, "Là ngươi?" Lý Ngôn Sơ hỏi, "Ngươi biết ta?" Lần này hắn cũng là ngoài ý muốn, hắn tại vực ngoại không có cái gì người quen. Người trẻ tuổi kia chính là Liễu Bạch Y Liễu, hắn trầm giọng nói ra, "Thiên Huyền Thánh Vương sắp tìm tới nơi này, như vậy nên ngang, rất dễ dàng bị Thiên Huyền để mắt tới." Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, "Ngươi là ai?" Liễu Bạch Y Liễu nói ra, "Ta là Thiên Huyền Thánh Vương đệ tử, ngươi tại bến đò giết ứng thành không thời điểm ta liền tại phụ cận." Lý Ngôn Sơ nói, "Lúc đó ta nhưng không có nhìn thấy ngươi, đã là Thiên Huyền đệ tử, vì sao hảo tâm cho ta báo tin tức?" Hắn nói chuyện thời điểm, bàn tay đã nhẹ nhàng đặt ở Liễu Bạch Y Liễu trên đầu, đem Liễu Bạch Y Liễu đầu nắm, chỉ cần Liễu Bạch Y Liễu nói chuyện hơi có chút không đối, liền đem hắn đánh chết. Liễu Bạch Y Liễu nói ra, "Ta đến từ cổ giới vũ trụ, một mực chịu đục ở trên trời huyền môn bên dưới cầu học, ứng thành không muốn tiến về cổ giới vũ trụ thu hoạch, ta chuẩn bị ở trên đường phục kích hắn, không nghĩ hắn vừa tới bến đò liền bị ngươi đánh giết. Đã như vậy, vì sao lại đi tới nơi này? Chẳng lẽ lại là theo đuổi ta?" Lý Ngôn Sơ ngón tay có chút dùng sức, Liễu Bạch Y Liễu xương đầu sắp nát, nhưng như cũ cắn răng giải thích nói, "Ta một đường theo dõi bọn hắn, nhưng lại đã lọt tung tích, tìm được cớ đả thương một tên đồng môn mới chạy trốn tới nơi này." Lý Ngôn Sơ nói, "Lúc trước giết đội chấp pháp người không phải là ngươi đi?" Liễu Bạch Y Liễu đau thương cười một tiếng, "Có vị sư minh ở trong thành cùng đội chấp pháp giao hảo, vừa rồi muốn bắt ta, ta bất đắc dĩ mới giết đội chấp pháp người." Hắn đem sự tình chân tướng nói thẳng ra. Lý Ngôn Sơ nhìn một chút Lâm Viên, nói, "Hắn tin được không?" Lâm Viên ánh mắt híp lại, "Mặc kệ có thể hay không tin, giết chết là an toàn nhất, hắn sẽ bại lộ chúng ta ở trong thành vị trí. Vượt ngoại sinh tồn pháp tắc chính là như vậy, sát phạt quyết đoán là cơ bản thao tác." Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Liễu Bạch Y, Liễu Bạch Y lúc này đã chuẩn bị nhận lấy cái chết, nhưng trong lòng vẫn như cũ mười phần không cam lòng. Lý Ngôn Sơ theo dõi hắn, thiên nhãn có thể nhìn rõ lòng người, hắn tại Liễu Bạch Y trên thân phảng phất gặp được rất nhiều cố nhân bóng dáng. Ánh mắt của hắn cùng đất tiên giới Khương Vân có chút tương tự, cũng là đã trải qua địa tiên giới diệt tuyệt thảm liệt cảnh tượng, thân phụ huyết hải thâm cửu. Đến tận đây Lý Ngôn Sơ buông tay ra, bình tĩnh nói, "Ta không giết ngươi, ngươi lại đảo mệnh đi thôi." Liễu Bạch Y có chút ngoài ý muốn. Một bên Lâm Viên vội vàng nói, "Không giết hắn, hắn bạn nhất để lộ tin tức, chúng ta liền nguy hiểm." Lý Ngôn Sơ lắc đầu nói, "Bất luận là ai muốn cùng được ngoại đối nghịch, đều phải giúp chẳng tử." Lâm Viên há to miệng, á khẩu không trả lời được. Là nguyên nhân này sao? Hắn suy nghĩ một chút, chính mình tựa hồ cũng là bởi vì duyên cớ này được cứu xuống tới, đến tận đây đối với vừa rồi hành vi hắn ngược lại cảm thấy có chút hổ thẹn. Liễu Bạch Y thì nói khẽ, "Đa tạ." Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Lâm Viên, "Ngươi sẽ trị liệu, chỉ cho hắn một chút." Lâm Viên gật đầu nói, "Tốt." Vừa rồi hai người ở trên đường đã tán gẫu qua rất nhiều, Lâm Viên tu luyện tạo hóa chi đạo, đối với loại này nhục thể trùng sinh thương thế có hiệu quả. Lâm Viên một bên trị liệu, một bên gia tăng Liễu Bạch Y Liễu nhục thể hoạt tính, Liễu Bạch Y Liễu rất nhanh liền sinh ra hai đầu mới chân. Lý Ngôn Sơ đưa tay hóa giải trong cơ thể hắn thương thế, như vậy hai bút cùng vẽ, Liễu Bạch Y Liễu thương thế tốt lên rất nhiều. Hắn chắp tay bái tạ, chuẩn bị rời đi. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nói, "Có năm chắc né qua đội bắt sao?" Từ Liễu Bạch Y Liễu biểu hiện không khó coi ra, bên ngoài những cái kia đội chấp pháp đều là một chút huyết tinh mà đáng sợ quái vật, không thể không cẩn thận tránh né. Liễu Bạch Y Liễu đạo, "Đội chấp pháp mặc dù đều là chút quái thai, cần phải bắt được ta cũng không phải dễ dàng như vậy." Lúc này Liễu Bạch Y thì không còn giống vừa rồi một dạng, trong con mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang, cho người ta một loại cáo hoang cảm giác. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, "Không ngại ngay ở chỗ này tạm thời tránh né, lúc này chạy loạn, ngược lại dễ dàng bị người đuổi bắt." Liễu Bạch Y liền nhìn thật sâu một chút Lý Ngôn Sơ, lại liếc mắt nhìn Lâm Viên. Lâm Viên vội vàng nói, "Khỏi phải nhìn ta, ta duy Lý đạo huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó." Liễu Bạch Y liền đạo, "Như vậy cũng tốt, đà tạ." Hắn nghĩ biện pháp lần nữa ẩn nặc đứng lên. Trong tay hắn có một tấm đồ, đồ này tên là Vạn Tượng Thiên Cơ Hình, món pháp bảo này có thể ẩn thân giấu kín, tránh né truy sát. Hắn lại giấu đi tránh né bên ngoài đội chấp pháp dòng dã lùng bắt một đêm, cũng không tìm tới Liễu Bạch Y Liễu điểm này ngược lại để người bất ngờ. Lúc trước cho tới bây giờ không có người đang tập kích đội chấp pháp đằng sau còn có thể sống được né tránh truy sát. Lý Ngôn Sơ cùng Lâm Viên như không có việc gì tại trong nhà tu luyện nói chuyện. Liễu Bạch Y Liễu giấu ở Vạn Tượng Thiên Cơ Mưu Toan bên trong, lại còn thật tránh khỏi. Để hai người đối với hắn ẩn thân bản sự ngược lại là có mấy phần nhận thức mới. Hắn tựa hồ rất giỏi về ẩn nút. Lý Ngôn Sơ nói ra. Lâm Viên cười cười không sai, ta đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, chỉ sợ đội chấp pháp lần này cần cắm. Lý Ngôn Sơ hỏi, vị thành chủ kia thật sẽ không đích thân bắt hắn? Lâm Viên suy nghĩ một chút nói ra, khó nói, nếu như là vị kia xuất thủ, Liễu Bạch Y chỉ sợ cũng không chỗ ẩn nút. Một đêm trôi qua, tại thế giới dưới mặt đất cũng không có hừng đông thuyết pháp, nơi này phảng phất tuyên cổ bất biến một mực là cái dạng này, chỉ bất quá đại thể vẫn là dùng ngày đêm tính toán thời gian. Đến ngày kế tiếp, trong thành lùng bắt hư không tiêu thất, đột nhiên liền tan thành mây khói, trên đường phố lại khôi phục như lúc ban đầu. Lý Ngôn Sơ nhìn ra phía ngoài, trong mắt nổi lên vẻ trầm tư. Lâm Viên nói ra, ngoài lòng trong chặt, đội chấp pháp chắc chắn sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, làm như vậy ngược lại là muốn chờ hắn hiện thân. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Lâm Viên tâm tư kỳ náo, trừ nhìn ốm đau bệnh tật, thật đúng là có chút bản sự. Người đối với Tiếu Phỉ cũng có chút tâm đắc. Lý Ngôn Sơ trêu ghẹo nói. Lâm Viên đỏ mặt lên, giải thích nói, tại bến đỏ cũng đuổi bắt qua không ít phải phạm, chỉ là không nghĩ tới hôm nay cái này trọng phạm chính là ta. Lý Ngôn Sơ cười nói, hai người các ngươi một cái là quan, một cái là tặc, ghé vào một khối cũng là thú vị. Hắn hoàn toàn không có đem chính mình coi là tặc. Như vậy lại qua hai ngày, phía ngoài lùng bắt phảng phất triệt để ngừng lại, Liễu Bạch Y Liễu cũng là cẩn thận, một mực giấu ở trong nhà một góc. Thẳng đến 7 ngày sau đó, Liễu Bạch Tỷ liền mới lại lộ đầu ra, hướng Lý Ngôn Sơ cùng Lâm Viên vừa chắp tay, đa tạ hai vị tương trợ. Lâm Viên khoát tay áo, tránh ra bên cạnh nửa người, không có thụ hắn lễ. Lý Ngôn Sơ tò mò hỏi, cổ giới vũ trụ là chuyện gì xảy ra? Có thể nói cho ta một chút sao? Liễu Bạch Tỷ liền đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền đem cổ giới vũ trụ phát sinh sự tình nói ra. Bây giờ đã chuyện xảy ra, hắn tại cái này vực ngoại bên trong cũng không có cái gì người tin cẩn. Thân nhân bằng hữu cũng rất có thể đâm lưng ngươi, mà lại có đôi khi hố ngươi vô cùng tàn nhẫn nhất chính là đồng hương, đến từ cùng một cái vũ trụ tựa hồ đối với đồng hương ra tay ác hơn. Chỉ bất quá Liêu Bạch Đi liền ngược lại tin được Lý Ngôn Sơ, chính mình bất quá là chuẩn bị tập sát ứng thành không, Lý Ngôn Sơ thế nhưng là ra tay liền đem ứng thành không làm thì rồi. Cổ giới vũ trụ cũng là một cái đại vũ trụ, vượt ngoại thế lực ngay từ đầu thống trị bọn hắn thời điểm, bọn hắn đã từng phản kháng qua. Chỉ bất quá theo cao thủ bị tru sát, cổ giới vũ trụ cũng biểu thị hoàn toàn thần phục. Cổ giới trong vũ trụ người tuy có lẻ tẻ tổ chức qua khởi nghĩa, nhưng không có nhắc lên lớn cỡ nào sóng gió. Liễu Bạch Tỷ Liễu phụ thân chính là một vị khởi nghĩa lãnh tụ, lại chết tại ứng thành không trên tay. Liễu Bạch Tỷ Liễu đối với Lý Ngôn Sơ lần nữa hành lễ, lúc trước đối với ân nhân có chút vô lễ, chưa từng nói cảm ơn, hôm nay lại thụ ta cúi đầu. Nói, Liễu Bạch Tỷ Liễu cúi đầu liền bái. Nguyên bản hắn cho là Lý Ngôn Sơ có lẽ sẽ vì chuyển di tầm mắt của đối phương, bán mình tại trong nơi này tin tức. Loại thao tác này tại vực ngoại không tính là gì hiếm thấy sự tình. Tại vực ngoại, không đủ hung ác, không đủ xảo trá mới là kỳ quái. Có thể Lý Ngôn Sơ cũng không có làm như vậy, nói muốn để mình tại trong nơi này ẩn nấp. Thật đúng là chính là làm như thế, điều này thực để Liễu Bạch Tỷ Liễu đều có chút kinh ngạc. Thiên Huyền môn bên dưới lục đục với nhau, hắn sớm đã thành thói quen loại ngày này, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một cái giữ lời nói người. Lý Ngôn Sơ nói không cần đa lễ, ứng thành không đã chết, ngươi có tính toán gì? Liễu Bạch Tỷ Liễu nói ra, ta sẽ tiếp tục tại vực ngoại tu luyện, tại Hắc vực ta cũng đánh qua mấy trận tử đấu, nơi này hỗn loạn vô tự, càng thích hợp ta. Lâm Viên nhịn không được nhìn nhiều người trẻ tuổi này vài lần. Tử đấu người thắng được, có đôi khi không chỉ dựa vào thực lực, còn muốn dựa vào vật khí. Thế nhưng là thắng liên tiếp qua mấy trận còn có thể sống sót, Liễu Bạch Tỷ Liễu cũng có chút kinh khủng, khẳng định là có chút chỗ hơn người. Lý Ngôn Sơ hỏi tiếp, sau đó thì sao? Liễu Bạch Tỷ Liễu đoán hận nói, ta sẽ tìm cơ hội giết chết Thiên Huyền Thánh Vương môn hạ, những đồng môn kia, bất luận là bản thổ thánh tộc hay là phi thăng lên tới tân kỳ người, đều nên giết. Lý Ngôn Sơ cười cười, không sai, có chút ý tứ, đây mới là có huyết tính hắn tử. Liễu Bạch Tỷ Liễu bị Lý Ngôn Sơ khen đằng sau ngược lại có chút xấu hổ. Lý Ngôn Sơ nói ra, ta cùng trời Huyền Thánh Vương có thủ, có lẽ ngươi ta có thể liên thủ. Liễu Bạch Tỷ Liễu vui mừng, nói tốt. Sau đó hắn đem Thiên Huyền môn dưới thế lực hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Lý Ngôn Sơ nghe. Có dạng này một cái nội ứng, Lý Ngôn Sơ đối với Thiên Huyền Thánh Vương hiểu rõ càng khắc sâu. Thiên Huyền Thánh Vương chân thân cơ bản bất động, bình thường đều là dùng phân thân đi ra hành động, công pháp hắn tu luyện tên là Âm Dương Cảm Ứng Thiên, là một vị tu luyện âm dương đại đạo cường giả tuyệt đỉnh. Lâm Viên nguyên bản một mực ở bên cạnh, nghe đến đó hắn nhịn không được xen vào một câu, ta làm sao nghe nói, Thiên Huyền môn bên dưới đều là tu luyện hư không chi đạo. Liễu Bạch Tỷ liền gật gật đầu nói, đó là đối ngoại hoang sừng, cũng không phải là chân truyền, hắn chân truyền chính là Âm Dương đại đạo. Hắn là dùng cái này chứng đạo bất hủ. Lâm Viên giật mình, thì ra là thế. Lý Ngôn Sơ khó hiểu nói, chứng đạo bất hủ đằng sau có thể lại tu luyện đại đạo khác. Đối với vấn đề này, Lâm Viên cùng Liễu Bạch Tỷ Liễu cũng nhịn không được sững sờ, đây là một cái rất dễ hiểu vấn đề. Liễu Bạch Tỷ Liễu gật gật đầu nói, không sai. Lý Ngôn Sơ cũng không nói lời nào. Hắn suy tư một chút, hỏi, ngươi ở trên trời Huyền môn bên dưới đã bao nhiêu năm? Nhưng biết nếu như tu luyện nhiều loại đại đạo có thể hay không tu thành bất hủ. Liễu Bạch Tỷ Liễu sửng sốt một chút, nói ra, cái này có quan hệ gì? Chọn chúng một loại tu thành bất hủ không liền có thể lấy. Lâm Viên cũng là không hiểu ra sao. Vấn đề này quả thực để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, là Ấu Khanh tính sai, hay là Liễu Bạch Tỷ không có tiếp xúc đến loại bí mật này. Liễu Bạch Tỷ thì thở dài, ta mặc dù thăm dò được không ít tin tức, thế nhưng là cũng không có đạt được chân truyền. Lý Ngôn Sơ đột nhiên hỏi, ngươi nói tại trong thành này có ngươi một cái đồng môn, đúng không? Hắn là chân truyền đệ tử sao? Lý Ngôn Sơ trong mắt thả ra ánh sáng. Liễu Bạch Tỷ liền ngơ ngác một chút, vô ý thức nói ra, không sai, hắn cứ gọi Cung Thiên Ấn. Là Thiên Huyền môn bên dưới thụ nhất coi trọng mấy cái đệ tử một trong. Lý Ngôn Sơ nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Lâm Viên nhìn thấy Lý Ngôn Sơ cái biểu tình này, trong lòng lộn bộ một tiếng, vô ý thức có chút dự cảm không tốt, "Đạo huynh, hiện tại thần hồn nát thần tính, ngươi cũng không nên làm loạn." Lý Ngôn Sơ khoát khoát tay nói ra, "Đây là nói như thế nào? Ta làm sao lại làm loạn đâu?" Lâm Viên một mặt hồ nghi. Lý Ngôn Sơ nói ra, "Ta sẽ cẩn thận làm kế hoạch, sau đó bắt hắn lại, đem hắn đầu góc móc ra." Lâm Viên, Liễu Bạch Tỷ Chương 1664 nghiêm hình khảo vấn chương 1664 nghiêm hình khảo vấn Cung Thiên Ấn lúc này ở trong thành nghỉ ngơi. Hắn cùng nơi đây đội chấp pháp một tên cao thủ ước hẹn, lại tới đây một phen nghe ngóng liền tìm được Liễu Bạch Tỷ Hạ Lạc. Chỉ là không nghĩ tới Liễu Bạch Tỷ vậy mà như thế kịch liệt, giết đội chấp pháp người. Cung Thiên Ấn tự nhiên là ôm xem trò vui thái độ. Hắn cảm thấy Liễu Bạch Tỷ đắc tội đội chấp pháp, tất nhiên không chỗ chạy trốn. Lúc này hắn tại trong trạch tử tĩnh dưỡng. Hắn là Thiên Huyền môn bên dưới cực kỳ đắc ý mấy vị đệ tử chân truyền một trong, nhìn cũng không có một tia túc sát chi khí, ngược lại mười phần ôn nhuận. Lúc trước cũng là hắn tại bến đỏ trước đó nhìn ra Liễu Bạch Tỷ Liễu tại đi theo. Hắn lúc đầu muốn cho Liễu Bạch Tỷ Liễu trở về, chẳng biết tại sao Liễu Bạch Tỷ Liễu cũng lộ ra sơ hở, giết một tên đệ tử. Thế là hắn một đường truy tung đến chỗ này. Bây giờ Liễu Bạch Tỷ Liễu đã là vật trong bàn tay, Cung Thiên Ấn đối với chuyện này cũng không phải là mười phần để bụng, sự tình 10 phần chắc chín, có cái gì tốt nhớ đây này. Trong lòng của hắn lúc này ở tính toán một chuyện khác, thanh niên kia rốt cuộc là ai? Tại bến đỏ trước đó đống nhiên hành không xuất thế người thanh niên kia tựa hồ là hạ giới thổ man, trên người hắn có một loại cùng chung quanh không hợp nhau cảm giác, không biết là cách ăn mặc, khí chất hay là mặt khác không nói được đồ vật. Tóm lại, Cung Thiên Ấn cảm thấy người này không thích hợp. Người này sát phạt quyết đoán, đem nửa bước bất hủ ứng không thành giết chết, Cung Thiên Ấn lúc này cũng có chút nghĩ mà sợ. Cung Thiên Ấn là cái tâm tư linh động người, hắn biết ứng không thành một bí mật lớn, lúc này trong lòng tính toán, ứng sư minh có một lần tử kiếp quấn quanh, bây giờ hóa thân này ứng tử kiếp, sau đó sợ rằng sẽ xuôi gió xuôi nước, có thể một đường bước vào bất hủ cảnh giới. Cung Thiên Ấn biết ứng không thành ngày đó bị chém chính là một đạo hóa thân, một đạo do bất hủ cảnh giới cường giả cho hắn chế tạo thành đặc thù thân ngoại hóa thân, ứng sư minh chân thân lúc này cũng đã lặng lẽ tiềm nhập cổ giới bắt đầu thu hoạch được. Cổ giới cũng không phải là sư tôn tất cả, lần này ứng sư minh muốn trắng trợn thu hoạch, tất nhiên sẽ xâm phạm những người khác lợi ích, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, đến lúc đó thì càng thuận tiện làm việc. Cung Thiên Ấn thầm nghĩ, hắn hâm mộ ứng sư minh có cái cha tốt, có thể vì hắn chuẩn bị hết thảy, chỉ bất quá việc này hâm mộ cũng hâm mộ không đến. Ta biết bí mật này, cho nên xảy ra chuyện sau vẫn như cũ trung tâm vì sư tôn làm việc, có thể mấy vị khác sư minh tựa hồ muốn mượn biểu hiện này, thật tình không biết bọn hắn nhảy càng vui mừng, liền càng để sư tôn chán ghét. Có thể bồi dưỡng mình nhi tử, ai sẽ đi bồi dưỡng ngoại nhân đâu? Những tên ngu xuẩn này. Thiên Huyền Thánh Vương môn hạ đệ tử bên trong có thật nhiều tư chất kinh người thiên tiêu, bọn hắn bị ứng sư minh đè ép, tâm tư cũng không dám rõ ràng như vậy. Thế nhưng là ứng sư minh vừa chết, tâm tư của mọi người liền linh hoạt. Cung Thiên Ấn thì là sớm nhìn ra môn đạo, cũng không có ở thời điểm này nảy ra, ngược lại càng thêm điệu thấp làm việc. Hắn cho là làm như vậy mới có thể tốt hơn ở trên trời huyền môn bên dưới tiếp tục chờ đợi. Có cái Thánh Vương phụ thân thực là không tồi, coi như trên người có tử kiếp đều có thể sớm hóa giải. Hắn chuẩn bị 3.000 năm, không nghĩ tới chính là vì một lần này. Cung Thiên Ấn lắc đầu. Sau đó hắn chỉ cần phối hợp đội chấp pháp bắt lấy Liễu Bạch Y gì trở về giao nộp liền có thể. Lúc này cửa phòng nhẹ nhàng gõ vang, truyền tới một trầm ổn thanh âm nam tử: "Cung công tử, Tô đội đang có xin mời." Cung Thiên Ấn mở cửa, bên ngoài là một cái vóc người cao lớn thanh niên chấp pháp giả, người khoác khôi giáp, trên áo giáp có nồng đậm mùi máu tanh, nồng đậm đến cơ hồ hóa giải không ra. Trong tay hắn một thanh đại đao cán dài, cùng loại với trảm mã đao, nhìn mười phần hung tàn. Đội chấp pháp người đều là loại quái thai này, sát khí cực nặng, lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp mà chiến là chuyện thường ngày, giết thiên kiêu như giết chó. Cung Thiên Ấn cũng không dám khinh thường đối phương, cái kia Tô Định Hậu chính là cùng hắn giao hảo vị cao thủ kia. Cung Thiên Ấn trầm giọng nói ra, xảy ra chuyện gì? Tìm tới Liêu Bạch Đi Lìa Hạ Lạc. Không sai, Tô đội chính đã dẫn người tiến đến đi đầu một bước, để cho ta tới thông chi công tử, tiến đến phối hợp bắt nhận thức. Cung Thiên Ấn nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn theo vị này thanh niên cao lớn ở trong thành gián tiếp rời đi. Cung Thiên Ấn trong mắt có vẻ hưng phấn, bây giờ đã tìm được Liễu Bạch Đi Lìa Hạ Lạc, tại ứng sư minh sau khi giả chết hắn muốn tranh thứ nhất công, điệu thấp là điệu thấp, có thể sao có thể một chút không tranh không đoạt đâu. Tại hắn sau khi đi một đoạn thời gian, trong đội chấp pháp một tên mặt mang thiết giáp nam tử khôi ngô, hỏi thăm một tên chấp pháp giả, cung công tử đâu? Hắn vì sao không ở nơi này chờ ta? Người chấp pháp kia nói cung công tử đã rời đi trụ sở, không biết có cái gì chuyện quan trọng muốn làm. Tên này nam tử khôi ngô chính là Tô Định Hậu, nghe vậy nhíu nhíu mày, ở thời điểm này hắn làm sao rời đi? Một bên khác, Cung Thiên Ấn theo tên kia thanh niên cao lớn một đường xâm nhập. Lông mày của hắn nhíu lại, nói ra, còn chưa tới. Nam tử cao lớn kia thấp giọng nói ra, người kia tựa hồ cùng mấy cái lợi hại cường giả tại một chỗ, không biết từ nơi nào làm quen mấy cái đánh qua tử đấu cao thủ, bởi vậy cần cẩn thận một chút, miễn cho sinh ra nhiễu loạn, để hắn chạy trốn. Cung Thiên Ấn nghe vậy, nguyên bản trong mắt một vòng vẻ ngờ vực tiêu tán, nhẹ gật đầu, đi theo thanh niên này tiếp tục thâm nhập sâu đi vào. Liễu Bạch Y Lìa lúc trước đánh qua mấy lần tử đấu, có lẽ là vào lúc đó làm quen bằng hữu, buồn cười, Thiên Kim Chi Tử tọa bất thủy đường, hắn đã bái tại Thánh Vương môn hạ, lại cùng những cái kia bẩn thỉu giã thú liều mạng, quả thực là không biết mùi vị. Cung Thiên Ấn trong lòng cười lạnh, trong lòng của hắn đối với Liễu Bạch Y Lìa mười phần kinh thường. Chỉ bất quá Cung Thiên Ấn lại theo thanh niên ở trong thành vòng vo vài vòng, trong lòng của hắn càng phát ra cảm thấy có chút không đúng. Hắn thần giác linh mẫn, bằng không thì cũng sẽ không lúc trước bắt được Liễu Bạch Y Lìa đang theo dõi. Hắn dừng bước lại, lạnh giọng nói ra, không thích hợp, ngươi đến tột cùng là ai? Tên này cao lớn đội chấp pháp đội viên xoay người lại, hướng hắn sán lạn cười một tiếng, chúng ta đã gặp mặt, ngươi nhanh như vậy liền quên. Cung Thiên Ấn nhíu nhíu mày. Lập tức thanh niên này trên mặt khuôn mặt như là sóng nước thay đổi, hóa thành một tấm gương mặt lạnh lùng, phong thần tuấn lãng, trong đôi mắt lộ ra hàn quang, làm cho người không rét mà run. Cung Thiên Ấn lập tức sắc mặt đại biến, là ngươi? Hắn không nghĩ tới cái này cao lớn chấp pháp giả lại chính là tại bến đỏ trước đó cướp giết ứng sư minh thanh niên. Lý Ngôn Sơ huy động trong tay trảm mã đao, đao quang chém xuống, dùng sức đánh xuống, Cung Thiên Ấn vội vàng nên đón tiếp lấy. Nhưng hắn thần thông còn chưa tới kịp bộc phát, hai tay liền bị chém đứt. Cung Thiên Ấn hướng về sau bắt đi, có thể đột nhiên có một bóng người từ nghiêng trong đất giết đi ra, đánh vào trên xương sườn của hắn, răng rác một chút, Cung Thiên Ấn xương sườn bẻ gãy. Hắn muốn thôi động thần thông của hắn thôi động ra nhất định sẽ gây nên những người khác chú ý. Chỉ bất quá lúc này, một thanh cực nhỏ trường kiếm từ trong vách tường đâm đi ra, thanh kiếm này dài 3 thước, tuy nhiên lại rất hẹp, rộng bất quá 7 phần. Trường kiếm này từ trong miệng của hắn đâm đi vào, lại lập tức rút ra, ngay trong nháy mắt này, kiếm khí đã xoắn nát đầu góc của hắn. Cung Thiên Ấn bị thương nặng, mặc dù chưa chết, thế nhưng là lại bị Lý Ngôn Sơ nhất chân đá vào trên lưng, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt phong ấn lại hắn. Lý Ngôn Sơ nhất đem nâng hắn lên, cấp tốc kéo vào trong ngõ nhỏ, trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài vết máu. vị này Thiên Huyền Thánh Vương đệ tử trong thời gian ngắn liền bị nhân đồ giết, đổ nhào, khống chế, vậy mà không có náo ra một điểm động tĩnh, ngoài ngõ nhỏ căn bản không có người chú ý tới bất kỳ khí tức ba động. Cung Thiên Ấn bị kéo đến ngõ nhỏ chỗ sâu, Liễu Bạch Ti cùng Lâm Viên ba người xuất hiện tại Lý Ngôn Sơ bên người, một trái một phải. Cung Thiên Ấn vận chuyển thần thông, muốn hóa giải thương thế trên người, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ võ đạo thần thông cỡ nào bá đạo, trong lúc nhất thời hắn căn bản khó mà hóa giải. Mà lại hắn bị thương thực sự quá nặng, lúc trước mỗi người đả thương hắn, sẽ không giống nhau đạo pháp lưu tại trong cơ thể hắn, những này thương để hắn khó mà hóa giải. Cung Thiên Ấn nói ra, đừng có giết ta có thể giúp các ngươi chạy ra Tôn Tín Thành, không có ta các ngươi không có cách nào tránh đi đội chấp pháp. Cung Thiên Ấn thấy rõ ràng ba người này sau, trong lòng như là rơi vào hầm băng bình thường. Đúng là Liễu Bạch Ti, trên bến đỏ thanh niên cùng cái kia ốm đau bệnh tật trung nhân nhân. Chỉ bất quá trung niên nhân này để hắn có chút ngoài ý muốn, lúc trước phá hủy hắn xương sườn một trước kia, thủ pháp cực nhanh, trong nháy mắt liền xé rách trong cơ thể hắn đạo tràng, thủ pháp chi hung ác, bá đạo không gì sánh được. Hắn có chút xem thường trung niên nhân này. Lúc đầu cho là hắn đi theo thanh niên này sau lưng, như là lâu la bình thường, lại không nghĩ rằng còn có loại tu vi này. Nếu như Lâm Viên biết hắn lúc này loại ý nghĩ này, sợ rằng sẽ lập tức đem hắn tay chân đập gãy, đem hắn trái tim móc ra bóp nát. Lý Ngôn Sơ nói ra, ta không có ác ý gì, ngươi không cần lo lắng, ta nghe nói ngươi là Thiên Huyền Thánh Vương môn hạ chân truyền, có chút vấn đề muốn lĩnh giáo. Thanh âm của hắn bình tĩnh trấn định, cả người nhìn cũng là tư tư văn văn, mười phần hiền lành. Nhưng mới rồi hắn dụng kế đem Cung Thiên Ấn lửa gạt đi ra, vừa ra tay liền chặt đứt hai tay của hắn, một cước đá vào cái hông của hắn, thấy thế nào đều không giống người tốt. Cung Thiên Ấn miễn cưỡng cười nói, không biết đạo hữu có đồ vật gì muốn hỏi. Lý Ngôn Sơ nói ra, đem Thiên Huyền Thánh Vương công pháp cẩn thận giao ra, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Cung Thiên Ấn lập tức con ngươi co bảo, hắn thở dài nói, thôi, các ngươi sẽ không để cho ta sống rời đi, công pháp coi như ta giao ra các ngươi cũng sẽ không tin, động thủ đi. Hắn trong nháy mắt liền ý thức đến đối phương bắt chính mình là vì công pháp, liền sẽ không lại để lại người sống. Lý Ngôn Sơ lông mày nhướng lên, nói ra, ngươi còn không tính quá ngu. Lý Ngôn Sơ cũng không có cùng hắn nói nhảm, vung đao chém xuống đầu của hắn, đao quang rơi xuống, Cung Thiên Ấn lập tức đầu một nơi thân một nẻo, nguyên thần bị Lý Ngôn Sơ câu ở Lâm Viên nói ra, đạo huynh, có thể cho ta đến khảo vấn hắn, đối với khảo vấn ta có chút tinh thông. Lý Ngôn Sơ nhìn Lâm Viên một chút, gật đầu nói, cũng tốt. Lâm Viên cảm nhận được Lý Ngôn Sơ đối với mình tín nhiệm, lồng ngực cũng không nhịn được rất mấy phần, kích động nói ra, đạo huynh yên tâm, hắn ở trước mặt ta một chút sự tình cũng giấu không được, chết cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lâm Viên mười phần am hiểu khảo vấn. Lúc này hắn cũng đã nhìn ra, Lý Ngôn Sơ sát phạt quyết đoán, lại kinh thường tại tra tấn người. Lại nói, loại chuyện này sao có thể để lãnh đạo tự mình động thủ đâu? Lúc này hắn cũng nghĩ tại trong đoàn đội biểu hiện ra giá trị của mình. Đây là một cái rất đơn giản đạo lý, cũng là Lâm Viên có thể lăn lộn đến bây giờ, một đường bò lên nguyên nhân, điểm ấy ép ở hắn vẫn phải có. Lý Ngôn Sơ đem Cung Thiên Ấn nguyên thần giao cho Lâm Viên, sau đó ba người bọn họ liền lặng lẽ rời đi. Chỉ bất quá tại trên đường trở về, một tên đội chấp pháp đội viên bỗng nhiên lòng có cảm giác, hướng bên này nhìn một cái. Trên mặt của người nọ có hai đạo đường vân màu đen, lúc này bỗng nhiên ra thịt vỡ ra, hai con mắt tù ngủ cục quay vòng lên, hướng bên này nhìn lại, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, không cần đi tập nhân. Vượt ngoại bên này hội tụ đại lượng cao thủ, mà lại đạo văn mười phần cao đẳng, cao thủ nhiều như mây, cùng loại Lý Ngôn Sơ nắm giữ thiên nhãn cao thủ cũng không ít. Mặc dù Lý Ngôn Sơ không biết vì cái gì bị hắn nhìn ra hành tung, nhưng hắn lúc này thấp giọng nói ra, hai người các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Lâm Viên cùng Liễu Bạch Tỷ liếc nhau, bọn hắn cũng không có giả mồm. Lý Ngôn Sơ chiến lực cao hơn bọn họ rất nhiều, hai người tăng tốc bước chân rời đi. Tứ danh chấp pháp đội viên đem Lý Ngôn Sơ vây quanh, trên người bọn họ mùi máu tanh nồng đậm đến cực điểm. Trên gương mặt có hai con mắt loạn chuyển nam tử kia lạnh giọng nói ra, lưu lại đoàn hậu. Ngươi có bản sự này, có thể đi vào đội chấp pháp đều là một chút tường giả tuyệt đỉnh. Lý Ngôn Sơ từ trên người hắn cảm nhận được khí tức so cái kia cầm trong tay to lớn chiến đao nam tử còn cường hắn hơn. Vài người khác cũng cùng hắn tại sàn sàn với nhau. Vừa bạn gặp gỡ tiểu đội này, Lý Ngôn Sơ cũng cảm thấy là cái ngoài ý muốn. Chỉ bất quá ngõ hẹp gặp nhau, Lý Ngôn Sơ xưa nay sẽ không là lùi bước một cái kia. Cung Thiên Ấn đối bọn hắn rất trọng yếu, không thể không mạo hiểm đi ra bắt hắn lại. Lý Ngôn Sơ đã đầy đủ ổn thỏa. Lý Ngôn Sơ giết tới nam tử trước người, hai người liều mạng một kích sau riêng phần mình tối lui. Hắn đông cảm giác khí huyết cuồn cuộn. Trên gương mặt kia mở to hai con mắt loạn chuyển nam tử ánh mắt lộ ra ý khinh thường. Trên người hắn mùi máu tanh sền sệt, phản phất có thể từ cái mũi chui vào bình thường, để cho người ta buồn nôn. Lúc này mấy người khác cũng hướng Lý Ngôn Sơ giết tới. Bọn hắn biết rõ Lý Ngôn Sơ đến đoạn hậu, lại không xa rời nhau đuổi theo, ngược lại liên thủ chu sát Lý Ngôn Sơ, hiển nhiên là kinh nghiệm lão đạo. Bọn hắn có lực lượng nhanh chóng giải quyết Lý Ngôn Sơ, lại đi truy tìm hắn mấy người. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này vậy mà lấy một địch năm không rơi vào thế hạ phong. Nơi này bộc phát khí tức đưa tới càng ngày càng nhiều đội chấp pháp đội viên, rất nhanh cũng có hai đợt đội chấp pháp đội viên giết tới đây. Lý Ngôn Sơ nhất người độc chiến quần hùng, đem khí huyết thôi động đến cực hạn, rất nhanh liền có người đổ vào quyền cước của hắn phía dưới. Tên kia trên gương mặt mọc lên con mắt nam tử trong lòng kinh ngạc, Lý Ngôn Sơ vậy mà càng đánh càng hăng, đây là để hắn bất ngờ. Hắn thôi động thần thông, tiên tiên đạo cảnh hiện, huyền hoàng đại đạo đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân. Lý Ngôn Sơ kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ bất quá hắn lập tức xoay người lại, đầu tiên là hóa giải một bộ phận người này sát phạt thủ đoạn, sau đó liền thi triển Huyền Hoàng Đạo. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng không còn vận dụng công pháp của hắn, mà là thi triển Huyền Hoàng Đạo. Lý Ngôn Sơ Huyền Hoàng Đạo cảnh như là một ngụm đại đỉnh, nặng nề không gì sánh được, phản phất gánh chịu vô lượng bát ngát thế giới. Mà nam tử kia huyền hoàng đạo cảnh thì là như là một ngụm chuông lớn bình thường, chuông lớn lưu chuyển, phù văn bay múa, tựa như sóng nước chảy xuôi. Hai người tại huyền hoàng đạo lộ phía trên vậy mà đều có bất phàm tạo nghệ. Lý Ngôn Sơ hay là lần đầu gặp gỡ tại huyền hoàng đạo tạo nghệ cùng mình tương xứng người. Hai người giao thủ, hùng hậu đại đỉnh cùng chuông lớn đâm vào một chỗ, ken một tiếng ầm ầm tiếng vang, dư âm vang lên. Nam tử kia bị Lý Ngôn Sơ đánh cho lùi lại một bước, khí huyết cuồn cuộn. Sau đó Lý Ngôn Sơ lần nữa giơ lên đại đỉnh hướng hắn đánh tới. Trong thời gian ngắn hai người đánh nhau chết sống hơn trăm lần. Nam tử kia trước kia huyền hoàng đạo chuông ầm vang pha toái. Lý Ngôn Sơ trong tay đại đỉnh mặc dù trải rộng rất nhiều dạn nứt văn, thế nhưng là vẫn như cũ chống xuống tới. Nói đến, hai người giao thủ chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, thắng bại đã phân. Lý Ngôn Sơ ngạo nghễ cười nói, như thế nào? Là ngươi nói lợi hại vẫn là của ta đạo lợi hại? Nam tử kia sắc mặt lập tức trầm xuống, người này huyền hoàng đạo còn ở trên ta, hắn luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyền hoàng đạo cảnh bị phá hủy, lúc này trong lòng cũng có chút hãi nhiên. Chương 1665 phá trận, chương 1665 phá trận, nam tử này lúc này trong mắt hiện hiện vẻ kinh hãi, lập tức hắn điều động thể nội đại đạo phồng lên tu vi, sau lưng hiện hiện một viên to lớn đạo thụ. Đạo thụ này cành lá giống như là cầu long đâm về thương khung, nặng nề đến cực điểm, trên đạo thụ mặt treo lơ lửng hơn 30 quả đạo quả, hòa lẫn, rực rỡ ngời ngời. Người này tại chứng đạo chí tôn thời điểm vậy mà chứng đạo hơn 30 lần. Lý Ngôn Sơ lúc này có chút ngoài ý muốn, vừa ngoại quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Nam tử này gọi là Phục Sơn Trúc. Phục Sơn Trúc thôi động thần thông hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới, trung quanh những cái kia đội chấp pháp đội viên lúc này cũng gào thét lên giết đi lên. Lý Ngôn Sơ huyền hoàng đạo cảnh chỉ là chống đỡ một lát liền bị đánh phá. Những đội chấp pháp này đội viên cực kỳ hung ác, giống như là con sói đói gắt gao ngăn chặn Lý Ngôn Sơ. Huyền hoàng đạo cũng không phải là Lý Ngôn Sơ chủ tu đại đạo, ngăn cản không nổi, sau một khắc hắn thi triển võ đạo thần thông, 33 ngày phiên vân tay thi triển ra, đầy thiên đô là thân ảnh của hắn, giữ rằng không gì sánh được. Trong một chớp mắt, liền có hai người bị hắn đánh nổ thân thể. Phục Sơn Trúc cùng Lý Ngôn Sơ liều mạng một chiều, hai người dưới chân thổ địa ẩm vàng pha toái. Nhưng lúc này lần lượt từng bóng người còn tại hướng nơi đây hội tụ. Lý Ngôn Sơ kiến thế không ổn, lại như thế mang xuống, còn không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu cao thủ, đến lúc đó thoát thân liền khó khăn, chủ yếu nhất là nếu là kinh động đến cái kia Thánh Vương đằng sau sẽ càng thêm nguy hiểm. Lý Ngôn Sơ tế lên chém nghiệp đao, màu tím đao khí tràn ngập. Phục Sơn Trúc con ngươi co bảo, hắn vô ý thức lui về sau một bước này chính là mấy trăm trượng. Mấy người khác thần giác so với hắn hơi yếu một chút, hoặc là lực lượng càng thêm sung túc, cũng không chấp nhận, vẫn như cũ giết đi lên. Lúc này đao quang sáng lên, phản phất chiếu sáng thiên địa, chiếu rọi ra các loại tội nghiệt. Mấy người kia đều là hạng người tu vi cao thầm, bằng không thì cũng không có khả năng ngăn chặn Lý Ngôn Sơ. Nhưng lúc này chém nghiệp đao phát sáng lên, trong một chớp mắt, mấy tên đội chấp pháp đội viên liền đều bị chém ngang lưng. Lưỡi đao những nơi đi qua, bọn hắn thần thông, đạo tràng, pháp bảo đều không thể ngăn cản, trong đao này ẩn chứa chém chết hết thảy bá khí. Phục Sơn Trúc trong lòng hãi nhiên, càng là may mắn lúc trước chính mình không có xông đi lên. Lý Ngôn Sơ nhất đao đắc thủ, Phục Sơn Trúc lúc này đã sớm chuẩn bị. Lý Ngôn Sơ cũng không có sẽ cùng hắn chiến đấu, thân hình nhảy lên liền hướng trong thành chỗ sâu bỏ chạy. Phục Sơn Trúc chần chờ một lát, lại đuổi theo. Chỉ bất quá lần này cước bộ của hắn cố ý chậm một chút, đợi cho cùng với những cái khác mấy vị đội chấp pháp đội viên tụ hợp sau, hắn gặp được Nôn Đình. Phục Sơn Trúc lời ít mà ý nhiều nói ra, ngươi bằng hữu kia hẳn là bị người giết đi. Nôn Đình trong mắt sát khí tràn ngập, hừ lạnh một tiếng, tốc độ biến nhanh thêm mấy phần. Phục Sơn Trúc cũng không có nhắc nhở Nôn Đình, na thanh niên trong tay có một thanh quái đao, sắc bén đến cực điểm. Hắn cũng muốn để Ngôn Đình tiêu hao thực lực của đối phương, mình có thể bắt giữ hắn. Có thể tồn lấy ý nghĩ thế này, bọn hắn muốn đuổi Lý Ngôn Sơ liền phiền toái rất nhiều, dùng nhiều phí hết không ít thời gian nhưng cũng không có tìm được Lý Ngôn Sơ tung tích. Lý Ngôn Sơ thi triển các loại thuật pháp, mặc dù không cách nào rời đi Tôn Tín Thành, nhưng vẫn là thành công đem truy binh sau lưng ra. Hắn một đường tiềm hành trở về dinh thự bên trong. Lâm Viên cùng Liễu Bạch Y liền nghe được động tĩnh lập tức như lâm đại địch, có thể thấy là Lý Ngôn Sơ lúc này mới thở dài một hơi. Lâm Viên nói ra, đạo huynh, muốn đổi cái địa phương sao? Lý Ngôn Sơ khoát tay một cái nói, không cần, bọn hắn đuổi không kịp ta, ta đã đem truy binh hất ra, chỉ bất quá sau đó phải cẩn thận một chút, đã lộ hành tích còn không biết muốn bị bao nhiêu người để mắt tới. Liễu Bạch Tỷ thấy này nói ra, đây cũng là bởi vì ta. Lý Ngôn Sơ nói sao có thể nói là bởi vì ngươi đây? Là ta muốn đi ra ngoài bắt cung thiên ấn. Liễu Bạch Tỷ thì há mồm còn muốn nói cái gì, lại bị Lý Ngôn Sơ đánh gãy. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, bây giờ không cần phải nói quá nhiều, nghĩ biện pháp rời đi chí tôn tin hành, không phải vậy sớm muộn kinh động thành chủ, rất có thể bị người bắt rùa trong hũ. Trước đó trong thành bắt mặc dù lực độ nhỏ rất nhiều, có thể trong thành đại trận vẫn như cũ mở ra, mà lại từ yếu chuyển thành mạnh. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được hết thể có 5 tầng đại trận mở ra, dù cho cũng không phải là người thành chủ kia tự mình lo liệu, thế nhưng là vẫn như cũ có được không tầm thường uy lực. Bọn hắn nếu là muốn cưỡng ép rời đi, chỉ sợ muốn kinh động vị thành chủ kia. Liễu Bạch Tỷ cùng Lâm Viên nghe vậy nhẹ gật đầu. Lâm Viên nói ra, đạo huynh yên tâm, ta sẽ nắm chặt khảo vấn cung thiên ấn. Lý Ngôn Sơ gật đầu nói, muốn mạnh, đừng cho hắn có cái gì bỏ sót. Lâm Viên nói ra, yên tâm đi. Nói hắn tay áo hất lên liền trở về chuyên tâm khảo vấn cung thiên ấn. Thủ đoạn hắn tàn khốc, lại tinh thông thần hồn nguyên thần chi đạo, cung thiên ấn tại dưới tay hắn không có trèo chống thời gian rất lâu liền nguyên thần sụp đổ, đem không ít bí mật đều nói rồi đi ra. Trong thành thần hồn nát thần tính, lùng bắt thanh thế càng to lớn, rất nhiều người ở trong thành ở nhiều năm, nhưng hôm nay lại đều có chút khẩn trương. Đội chấp pháp còn rất ít xuất động nhân thủ nhiều như vậy, nhìn lần này là muốn bắt trọng phạm. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ bọn hắn chỗ này tòa nhà tương đối vắng vẻ, lại có vạn tượng hình che đậy khí tức, bởi vậy tạm thời còn không có bị người phát hiện. Lâm Viên đem Cung Thiên Ấn học được công pháp cùng một số bí mật toàn bộ khảo vấn đi ra. Cung Thiên Ấn học chính là âm dương cảm ứng thiên, công pháp này mười phần huyền diệu, có thể từ nhiều loại góc độ thuyết minh âm dương đại đạo. Công pháp ghi chép, âm dương là vạn vật căn bản, âm dương nhị khí sinh sôi không ngừng, công thủ tạo hóa đều có vô tận huyền bí. Lý Ngôn Sơ nhìn xem Lâm Viên khảo tới công pháp này, cảm giác mười phần kỳ diệu, hắn muốn từ cái này âm dương cảm ứng thiên bên trong đẩy ra thiên huyền sơ hở, chỉ bất quá cái này mười phần khó khăn. Mà lại cho dù có thể bắt được Thánh Vương trong công pháp sơ hở, cũng chưa chắc có thể đang đối chiến thời điểm bắt lấy lần này sơ hở. Tựa như dòng thác nước xuống dưới, mặc dù ở giữa khả năng có một cái khe, thế nhưng là ngươi khả năng vĩnh viễn không cách nào bắt được. Lý Ngôn Sơ trước đem bản công pháp này đi xuống, Liễu Bạch Tỷ Nhi cũng là như thế. Lâm Viên được cái này bất hủ cấp bậc công pháp, mười phần mừng rỡ, mặc dù cũng không phải là toàn thiên, nhưng cũng đầy đủ cao thâm, so với hắn nguyên bản sở học mạnh hơn rất nhiều. Chỉ bất quá hắn cũng đang chần chờ, chuyển tu đại đạo, trong lúc nhất thời có lẽ không có cái gì thành quả, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng chiến lược của hắn. Lâm Viên cắn răng, cũng tạm thời đem công pháp thu vào, chỉ là phỏng đoán ảo diệu trong đó, lại cũng không tu hành. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn ở trong thành đã chờ đợi mấy ngày. Có thể hôm nay, trên bầu trời bỗng nhiên vỡ ra một con mắt này cho người ta một loại mười phần cổ lão cảm giác mạnh mẽ. Tất cả trong thành tu sĩ cao thủ bị con mắt này nhìn chăm chú, đều có một loại dùng mình cảm giác, phản phất bị người nhìn sạch sẽ. Lúc này Lý Ngôn Sơ ba người có vạn tượng hình che đậy khí tức, thế nhưng là vạn tượng hình lại có một chút phát nhiệt, tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng cường đại dò xét. Liễu Bạch Tỷ dưới sắc mặt đại biến, trầm giọng nói ra, "Hỏng. Đây là bất hủ cấp lực lượng, trên bầu trời quái nhãn kia là thành chủ." Lý Ngôn Sơ cảm nhận được phía ngoài cường hành khí tức không kém gì Thiên Huyền Thánh Vương. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói ra, "Ngươi tấm đồ này còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian?" Liễu Bạch Tỷ liền nhíu chặt lông mày nói ra, "Cái này vạn tượng hình chỉ sợ cũng chỉ có thể lại chống đỡ mười hơi, bây giờ nên làm gì?" Trong thành khắp nơi đều là du tẩu đội chấp pháp quái vật, huyết tinh mà khủng bố. Mỗi một chi đội ngũ bên trong tựa hồ cũng có một ít không thường xuất hiện cao thủ. Lý Ngôn Sơ trong chớp mắt làm xuống quyết đoán, nói ra, "Ta nguyên bản không có ý định trong thành này đợi thời gian quá dài, phá vây, giết ra ngoài." Liễu Bạch Tỷ liền nghe vậy sắc mặt đại biến, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, Lâm Viên cũng là tâm tình nặng nề. Liễu Bạch Tỷ liền nhịn không được nói ra, "Trong thành có bất hủ cấp trận pháp, chúng ta chưa hẳn có thể đột phá ra ngoài, đến lúc đó nếu là lâm vào trong vây công sợ rằng sẽ càng thêm khó khăn." Lý Ngôn Sơ nói như là đã kinh động đến thành chủ, muốn giấu đi không phải chuyện dễ dàng, giết ra ngoài ngược lại có một chút hy vọng sống. Lâm Viên cùng Liễu Bạch Tỷ hai người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Bất hủ cấp thành chủ, trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn diệt sát. Hai cái cảnh giới ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, đạo 8 cùng đạo 9 hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Chỉ bất quá lúc này tình thế gấp gáp, không có thời gian tha cho bọn họ chần chờ, hai người lấy Lý Ngôn Sơ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lý Ngôn Sơ để cho hai người tế lên vạn tượng hình hướng trong thành biên giới bắt đi. Chỉ bất quá vạn tượng hình càng phát ra nóng lên, trên bầu trời quái nhãn kia tìm kiếm không ngừng. Sau một lát, vạn tượng hình ầm vang phá toái, chống đỡ không nổi, món pháp bảo này như vậy hủy đi. Hắn cùng Liễu Bạch Tỷ tâm thần tướng liên, Liễu Bạch Tỷ lúc này nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Lý Ngôn Sơ nói ngay tại lúc này, trong thành du đã không biết bao nhiêu cao thủ, mà lại có ít người không phải đội chấp pháp, nhưng cũng nghe lệnh của thành chủ, đây là một cố không cách nào coi nhẹ thế lực to lớn. Càng có người mặc dù thuộc về trung lập, nhưng cũng sẽ không để ý cầm đạo phạm đầu đội điểm tiền thưởng. Bởi vậy bây giờ bọn hắn có thể nói là đưa mắt đều là địch, dù ai cũng không cách nào tin tưởng. Lúc này ba người cấp tốc hướng ngoài thành bắt đi, bốn phía tiếng gọi ầm ĩ không ngừng, lập tức có mấy đạo nhân ảnh giết tới đây. Lý Ngôn Sơ cầm trong tay chém nghiệp đao, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén. Tình thế nguy cấp, không cho phép lưu thủ, cũng không cho phép kéo dài. Không phải vậy lâm vào những cao thủ kia trong mê công, hắn cho dù tế ra vũ trụ nguyên thần cũng muốn nuốt hận. Lý Ngôn Sơ vung đao đánh rớt, lúc này một tên cao thủ hướng hắn giết tới đây, đao quang lóe lên, hắn chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất sinh ra vô số tội nghiệt, chuyện cũ đủ loại đều là hiện hiện ở trong lòng, tội nghiệt nồng đậm hùng hậu, nợ máu từng đống. Hắn mặc dù xem thường, thế nhưng là phần tội này ác bày ở trước mặt hắn, để trên người hắn huyết sát chi khí trở nên mười phần nồng đậm. Đây hết thể nói đến chậm, nhưng trên thực tế ngay tại trong nháy mắt mà thôi. Lý Ngôn Sơ đao quang rơi xuống, người này liền bị từ đầu đến chân bị đánh thành hai nửa, đao quang lóe lên, liền cướp đi một tên đội chấp pháp cao thủ tính mệnh. Bảo hộ ở Lý Ngôn Sơ hai bên trái phải Liễu Bạch Tỷ gì cùng Lâm Viên hai người trong mắt đều là vẻ kinh hãi, ba người giống một thanh đao nhọn một dạng hướng ra phía ngoài giết tới. Có người thần thông chiêu pháp đánh tới, hai người bọn họ liền tại xung quanh ngăn cản, bảo vệ Lý Ngôn Sơ thanh này đao nhọn. Tốc độ bọn họ cực nhanh, nhanh chóng chém giết không ít cao thủ, giết tới biên giới chỗ. Trên bầu trời quái nhãn kia hoàn toàn chính xác thuộc về thành chủ. Đương nhiên, từ quái nhãn này bên trong bắn ra một vệt thần quang, đem ba người thân hình bao lại. Lâm Viên chỉ cảm thấy trái tim của mình phảng phất muốn bị xé nát một dạng, cước bộ của hắn trở nên chậm chạp, trước mắt bắt đầu có chút mơ hồ. Liễu Bạch Tỷ Liễu cũng là như thế. Vừa ngoại lưu truyền một cái thuyết pháp, bất hủ cấp bậc cao thủ chỉ cần nhìn ngươi một chút, ngươi liền chết, lời nói đó không hề giả dối. Có hay không có thể chống đỡ cản đại đạo thuận hai người bọn họ đạo tràng nghiền ép vào, lúc này hai người chỉ cảm thấy hô hấp khó khái, trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ liền muốn mới ngã xuống đất. Lý Ngôn Sơ dừng thân hình nhìn lên bầu trời phía trên quái nhãn kia chiếu xạ ra thần quang, thôi động chém nghiệp đao. Cả người hắn cảm xúc lắng động xuống dưới, ánh mắt trở nên thâm thúy không gì sánh được. Hắn phất tay chém xuống, trong ánh đao phảng phất tỏa ra chư thiên thế giới, một đao này chiếu sáng nửa cái Tôn Tín Thành, ẩn chứa một loại đánh đâu thắng đó, thẳng tiến không lùi kinh người khí thế. Lúc này bất luận là truy sát Lý Ngôn Sơ đội chấp pháp đội viên, hay là chung quanh những cái kia vực ngoại cao thủ, lúc này đều cảm giác cái cổ phảng phất có chút bị cắt thương. Đao khí này sắc bén đến loại trình độ này, để bọn hắn đều có chút ngoài ý muốn. Chỉ bất quá trong đội chấp pháp cao thủ giống Phục Sơn Trúc, Nôn Đình mấy người cũng không cho rằng Lý Ngôn Sơ một đao này có thể phá vỡ cái này bất hủ cấp trận pháp. Bọn hắn thuận thế giết đi lên, thế nhưng là cái này bồi đao quang thực sự quá mức kinh diễm, sát khí quá nặng, để bọn hắn bước chân không khỏi chậm chạp rất nhiều. Đao quang rơi xuống, vậy mà chạm phá cái này bất hủ cấp trận pháp, xuất hiện một cái cự đại khe, mọi người đều kinh. Phục Sơn Trúc, Nôn Đình bọn người hãi nhiên. Thật là bá đạo đao ý. Lý Ngôn Sơ vung tay háo một cái, lôi kéo Lâm Viên cùng Liễu Bạch Tỷ thì hai người cấp tốc hướng chân trời bỏ chạy. Trên bầu trời quái nhãn kia tựa hồ cũng không có nghĩ đến Lý Ngôn Sơ một đao này là bổ về phía trong thành này bất hủ cấp trận pháp, nguyên bản hắn coi là Lý Ngôn Sơ muốn lấy một đao này cùng hắn quyết đấu. Trong nháy mắt như vậy công phu, hắn hơi phân thần, Lý Ngôn Sơ liền phá vỡ bất hủ trận pháp kéo lấy người đào tẩu. Quái nhãn lần nữa bắn ra thần quang đuổi theo, có thể Lý Ngôn Sơ thân hình trên không trung một cái chuyển hướng, kim quang biến ảo vô tận, vậy mà ngạnh sinh sinh tránh đi. Liễu Bạch Tỷ cùng Lâm Viên hai người tu vi đều đã khôi phục, lúc trước bị quái nhãn nhìn thoáng qua, bọn hắn có loại sắp chết cảm giác. Bị Lý Ngôn Sơ lôi đi đằng sau, mặc dù lòng còn sợ hãi, thế nhưng là rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, bọn hắn cố gắng đuổi theo Lý Ngôn Sơ bước chân, đồng thời vận chuyển tu vi hướng chân trời bỏ chạy. Lý Ngôn Sơ thân pháp thực sự quá nhanh, bọn hắn cơ hồ theo không kịp, có đôi khi còn cần Lý Ngôn Sơ chờ một chút. Nhưng mà phía sau truy binh lại là khí thế hùng hổ, theo đuổi không bỏ. Tất cả chấp pháp đội viên đều nhận được thành chủ mệnh lệnh, giết chết bất luận tội. Bọn hắn lúc này cũng không có chút nào chất vấn, cũng không dám chần chừ nữa. Một khi chống lại thành chủ mệnh lệnh, bị gạt bỏ cũng là bình thường sự tình. Bọn hắn lúc này nhao nhao vận chuyển tu vi giết ra ngoài, từng đạo lưu quang ở chân trời sẽ qua, phảng phất mưa sao băng bình thường, nhìn mười phần trắng quang. Trong thành lão nhân tự lẩm bẩm, bao nhiêu năm chưa từng gặp qua loại cảnh tượng hoành tráng này. Không sai, ta nhớ được 2000 năm trước hay là một cái gọi Thông Thiên đạo nhân, tại Càn La thành bị người đuổi giết qua, không nghĩ tới 2000 năm sau lại gặp được cảnh tượng như thế này. Ngươi nói chính là mấy cái kia hạ giới phản tặc. Không sai, lúc trước bọn hắn huyên náo cũng rất hùng, đám kia giặc cỏ bây giờ không biết chạy đi đâu, có người nói bọn hắn một đầu đâm vào thiên ma hư. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem Lý Ngôn Sơ bóng lưng của bọn hắn không khỏi hơi xúc động. Lý Ngôn Sơ bọn hắn lúc này một đường hướng chân trời bỏ chạy, phía sau đội chấp pháp đội viên đuổi đánh tới cùng, có một loại ngọc thạch câu phần, không chết không thôi khí thế. Lý Ngôn Sơ độn pháp mặc dù nhanh, có thể cuối cùng cũng bị người cho ngăn lại. Trên hoang dã, từng vị đội chấp pháp đội viên như là giống cây lao đóng ở trên mặt đất, Phục Sơn Trúc cũng ở trong hàng ngũ này, bọn hắn dương cung bạc kiếm, đằng đằng sát khí. Chu diện phản tặc. Không biết là ai hô một tiếng, lập tức có trùng thiên sát khí tràn ngập.